Chương 671, ngươi lập công lớn. Chương 671, ngươi lập công lớn. Ngay tại Khổng Giao vì thế miên man bất định ở giữa, Lôi Tôn sau lưng, Hoàng Phủ Anh quay đầu cùng Đông Tiên không để lại dấu vết liếc nhau một cái. Kỳ thật giống Long Tuyển Thanh loại này chú linh trọng khí có tiềm lực, cũng sẽ không dừng bước tại cực phẩm chú linh trọng khí. Nếu là thân là chủ nhân Khổng Giao, một ngày kia có thể tạo huyền, Long Tuyển Thanh cũng có thể mượn cơ hội này trở thành chuẩn tiên khí khả năng. Lôi Tôn sở dĩ chưa hề nói chuẩn tiên khí, khả năng cũng là cảm thấy tại Tiên Vân giới dưới mắt loại này linh cơ giới trở thành tạo huyền chân nhân không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Đương nhiên, cũng sợ hại Khổng Giao mơ ước hao huyền. Bất quá Lôi Tôn rốt cục có thể đánh tạo chú linh trọng khí, cũng coi là ta Thương Ngô phái may mắn sự tình. Phóng nhãn Tiên Vân giới, liền xem như có được đỉnh cấp luyện khí truyền thừa Vân Mạc Cô Yên Tông, cũng chưa chắc có thể đại chiêu chú linh trọng khí luyện khí sư. Hoàng Phủ Anh yên lặng tâm nghĩ, trong lòng đã tính toán, cầu Lôi Tôn cho mình cũng chế tạo một thanh chú linh trọng khí. Đương nhiên là có ý tưởng này, cũng không chỉ có hắn một người. Đầu tiên cũng là mắt lộ vẻ chờ mong. Không có một cái nào kiếm tu đối một thanh chú linh trọng khí cấp bậc linh kiếm không động tâm. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Chú linh trọng khí chế tạo há lại một sớm một chiều có thể hoàn thành. Dưới mắt Thương Ngô phái Tam đại trưởng sinh tề tụ một đường, hoàn toàn là vì thay Khổng Giao đón tiếp. Làm sư phụ Hoàng Phủ Anh tự nhiên là muốn nói chút lời xã giao, động viên Khổng Giao, để hắn sau này tu luyện chớ có lười biếng. Nói hắn làm Thương Ngô phái cái thứ tư trưởng sinh, phải nhiều hơn vì môn phái chia sẻ vân vân. Khổng Giao nào dám nói không chữ, đầu một điểm. Ngược lại là Lôi Tôn, tại Hoàng Phủ Anh đối Khổng Giao phát biểu ở giữa, thuận miệng hỏi Khổng Giao vì sao chỉ hoãn 6 năm mới trở về việc này. Khổng Giao nghe xong Lôi Tôn mở miệng, liền biết việc này khẳng định không tốt lấp liếm cho qua. Chân tướng hắn khẳng định không thể nói. Thái Âm chi tính cũng tốt, kia chân tiên phục sát cũng được, đều là dính đến Quảng Hàn Điện bí mật. Bất quá đối mặt Hoàng Phủ Anh, Khổng Giao lại không dám nói lung tung, sợ bị hắn nhìn ra mánh khóe. Còn tốt hắn đoạn đường này đi tới, trong lòng sớm đã có tính toán, nửa thật nửa giả đem lần này đột phá trưởng sinh kinh lịch nói ra. Hắn đầu tiên là nói mình lựa chọn bế quan đột phá trưởng sinh địa phương là một chỗ cổ môn phái di chỉ. Đột phá trước đó trong lúc vô tình phát động kia cổ lão môn phái lưu lại cơ quan, bị đưa vào một cái nguy hiểm trùng điệp không gian. Bên trong tất cả đều là cơ quan khối lỗi, nguy hiểm trùng điệp. Thật vất vả mới thoát thân ra, cho nên chậm trễ đột phá thời gian. Hắn nói cái kia cổ môn phái, dĩ nhiên chính là tham khảo Vô Tận Hải chỗ kia phân điện. Đối mặt Hoàng Phủ Anh lão hồ ly này, thuần túy nói mỏ tuyệt đối lộ thầy. Nửa thật nửa giả hoang ngôn, mới là có khả năng nhất thủ tín với hắn. Với bạn, có thể mượn cơ hội này đem cố kia tạo huyền luyện khôi lấy ra. Nghĩ tới đây, Khổng Giao bàn tay tại đầu ngón tay mang theo nguyên trai giới bên trên một vòng. Kia một bộ tương tự nam đồng vỡ tan tạo huyền khôi lỗi, bị Khổng Giao xuất ra, cất đặt tại Lôi Tôn trước mặt. Chỉ nghe hắn cung kính nói ra, đệ tử tại kia một chỗ di tích được cái này một bộ khôi lỗi, tuy nói đã hư hao, thấy nó trên người vật liệu cực kỳ bất phàm, liền thu bảo. Lôi Tôn luyện khí nhất đạo đang phong tạo cực, chắc hẳn có thể nhìn ra chút mặt mày tới. Nói Khổng Giao thành khẩn nói ra, mời Lôi Tôn xem qua. Khổng Giao trên tay mang theo viên kia nguyên trai giới cũng không có che giấu, Hoàng Phủ Anh, Lâu Tiên, thậm chí là Lôi Tôn đã sớm thấy được. Nghe được Khổng Giao giải thích, tự nhiên là suy đoán chiếc nhẫn này tất nhiên là hắn từ kia trong di tích tìm tới. Đường Kim Tiên Vân giới cũng chỉ có những cái kia truyền thừa cổ xưa mới có loại này tu di giới tử nạp vật giới. Nguyên trai giới tăng thêm trước mặt cố này xem xét cũng không phải là thời đại này cơ quan khôi lỗi. Ngay cả Hoàng Phủ Anh cũng làm trận tin Khổng Giao 8-9 phần. Nói sớm ngươi qua đồ đệ là cái có khí vận làm bạn. Cổ di tích cũng không phải ai cũng có thể phát hiện. Đông Tiên âm thầm hướng phía Hoàng Phủ Anh truyền âm. Tiểu tử này số phận, xác thực cũng không tệ. Hoàng Phủ Anh rất là tán thành. Lôi Tôn con mắt, sơ tại Khổng Giao xuất ra cố kia tạo huyền khôi lỗi trong nháy mắt, liền như ngừng lại trên người nó. Bởi vì tổn hại quá mức nghiêm trọng, khôi lỗi trong thân thể cơ quan bánh răng cùng linh kiện đều hoàn toàn bại lộ ra. Rõ ràng có thể nhìn thấy những cái kia luyện chế khôi lỗi thân thể vật liệu phát tán ra thần dị quang hoa. Làm Tiên Vân giới đỉnh cấp luyện khí sư, Lôi Tôn chỗ nào nhìn không ra cái này luyện khôi trong thân thể những cái kia tạo huyền tài liệu tồn tại. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, sắc mặt hắn liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Để sau tại Khổng Giao yên lặng nhìn chăm chú. Lôi Tôn ngón tay hướng phía trước mặt hư không chỉ vào không trung. Ông, một tầng tử sắc lôi đình bình chướng, liền đem toàn bộ tiểu đỉnh bao trùm ở bên trong. Khổng Giao liếc qua phong tỏa hư không màn che, âm thầm suy nghĩ, Lôi Tôn hẳn là đã nhìn ra. Trong cấm địa tuyệt đối là toàn bộ Thương Ngô phái chỗ an toàn nhất. Nhưng Lôi Tôn vẫn là cẩn thận dùng tu vi phong bế một phương này không gian. Có thể thấy được hắn đối cố này khôi lỗi trên người vật liệu có bao nhiêu thận trọng. Khổng Giao là biết trận tướng, cho nên cũng không kinh ngạc. Hoàng Phủ Anh cùng Đông Thiên đối với Lôi Tôn bất thình lình cử động đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Vẫn là Hoàng Phủ Anh cơ trí hơn người, rất nhanh liền đem con mắt khóa chặt tại cố kia bị Khổng Giao lấy ra khôi lỗi bên trên, trong mắt như có chút suy nghĩ chi sắc. Có thể để cho Lôi Tôn thận trọng như thế, cái này khôi lỗi tất nhiên bất phàm. Quả nhiên, Lôi Tôn sau một khắc liền từ trong đình đi ra, đứng ở kia luyện khôi trước mặt. Bàn tay của hắn nhô ra, cẩn thận sờ qua luyện khôi trên thân thể mỗi một tấc xó xỉnh, nói ra một câu để Đông Tiên cùng Hoàng Phủ Anh kinh ngạc nói tới. Cái này khôi lỗi trên người có tạo huyền cấp bậc vật liệu. Đây là một bộ tạo huyền khôi lỗi. Tạo huyền. Đông Tiên trong con ngươi kiếm mang lăng lệ, gắt gao dừng lại tại kia khôi lỗi trên thân. Liền ngay cả Hoàng Phủ Anh nghe vậy cũng nhịn không được hướng khôi lỗi phương hướng đạp hai bước. Không có người so Hoàng Phủ Anh rõ ràng hơn, tại tạo huyền chân nhân đều cơ hồ không gặp được tiên vân giới, một bộ tạo huyền luyện khôi đại biểu cái gì? Khổng Giao tuy nói là đã biết chân tướng, có thể làm hí phải làm nguyên bộ, trên mặt cũng là vẻ kinh ngạc hiện hiện. Chỉ là ở đây trong mọi người, đối với luyện khí phương diện nhất có hiểu rõ chỉ có Lôi Tôn một người. Hoàng phủ anh cùng Đông Tiên cố nén tâm tình sôi động, yên lặng nhìn xem Lôi Tôn. Lôi Tôn nhìn một lát, tiếc nuối lắc đầu nói một câu, đáng tiếc, hư hao quá nghiêm trọng, ta là không sửa được. Bất quá phía trên này tạo huyền vật liệu, hoàn toàn có thể thu trở về. Tạo huyền vật liệu có thể luyện chế chuẩn tiên khí. Tuy nói khôi lỗi không dùng được, có thể được một chút tạo huyền vật liệu, đối với Thương Ngô phái mà nói, cũng là cơ duyên lớn lao. Hoàng phủ anh con mắt lúc này tràn ngập ra khó nén quái ý, nhìn trước mặt Khổng Giao một chút, nhẹ nhàng nói, ngươi lập công lớn. Nói xong, Hoàng phủ anh nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Tôn bố trí kết giới bên ngoài. Mới Khổng Giao xuất ra cố kia khôi lỗi lúc, ba cái kia bị hắn giam lỏng đến cấm địa gia hỏa đều nhìn thấy. Cứ việc có Lôi Tôn nhìn xem bọn hắn, ba tên này không nổi lên được sóng gió. Hoàng phủ anh vẫn cảm thấy không yên lòng. Tạo huyền vật liệu, can hệ trọng đại, tin tức một khi tiết lộ, chờ đến tu sĩ dị giới giáng lâm, sợ là cái thứ nhất muốn bắt ta Thương Ngô phái khai đao. Cái này đẩy trời hậu họa, ba người này đã giữ lại không được. Hoàng phủ anh đối ba người hoàn toàn không tín nhiệm, trong mắt có sát cơ bắn ra. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng phủ anh liền hướng phía Đông Tiên nhìn một cái. Đông Tiên cùng Hoàng phủ anh cộng tác nhiều năm, một chút liền minh bạch cái sau đăm chiêu suy nghĩ. Nhưng Lôi Tôn ở trước mặt, hắn không tốt trực tiếp động thủ, lãnh khốc con ngươi theo bản năng hướng phía Lôi Tôn ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến. Ba người này dựa theo Hoàng phủ anh tính tình, sớm nên giết. Năm đó đều là Lôi Tôn mềm lòng, lưu lại bọn hắn một cái mạng, tại cấm địa làm bạn hắn tà hữu. Nhưng bây giờ đã đến không thể không lựa chọn thời điểm. Lôi Tôn có thể tới Trường Sinh đỉnh phong, cũng không phải một vị chỉ biết là nhân từ hạng người, nghỉ trầm mặc về sau, thở dài, đối Đông Tiên chậm rãi nhẹ gật đầu. Chương 672, đương kim thế cục, 1, chương 672, đương kim thế cục, 1, soạt. Một cái khe hở từ kết giới bên trên xé mở, vừa lúc có thể chứa được một mình đi ra. Đông Tiên tuân lệnh, bước ra một bước. Ba người trò chuyện chưa hề nói một chữ, nhưng Khổng Giao lại toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt. Cho đến Đông Tiên bước ra kết giới, hắn đại khái minh bạch ba người kia sẽ đối mặt với như thế nào một kết quả. Đối với cái này Khổng Giao cũng không có cảm thấy không ổn. Sư tôn làm trưởng môn, đăm chiêu lo lắng, cũng là vì tông môn. Cũng nên hắn đưa người trưởng môn này, Lôi Tôn năm đó dịu hắn thượng vị, cũng chính là nhìn chúng điểm này a. Kết giới rất nhanh khép kín. Lôi Tôn tựa hồ không muốn đi nhìn ba người sau đó phải gặp phải kết cục. Cả thể xác và tinh thần hắn đều đầu nhập kia tạo huyền khôi lỗi trên thân, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, đem cái này tạo huyền khôi lỗi luyện, hẳn là có thể thu hồi hai phần luyện chế chuẩn tiên khí vật liệu. Quá trình này khả năng cần nhiều năm thời gian, các ngươi mấy năm này cũng đừng tiến đến. Cần tuân Lôi Tôn pháp chỉ. Khổng Giao cùng Hoàng phủ anh cùng nhau lên tiếng. Kia tạo huyền khôi lỗi tự nhiên bị Lôi Tôn thu vào. Ở trong quá trình này, Khổng Giao từ nơi này mình tôn kính nhất Thương Ngô phái lao tổ trên mặt, thấy được chưa từng thấy qua màu nhiệt huyết. Đối với một cái luyện khí đại gia mà nói, không có cái gì so sánh được tạo huyền vật liệu càng khiến người ta hưng phấn. Lôi Tôn cũng không ngoại lệ nha. Khổng Giao âm thầm suy nghĩ. Lôi Tôn lão nhân ra tựa hồ một khắc cũng không nguyện ý trì hoãn. Ôm luyện khôi liền tiến vào lầu các. Khổng Giao cùng Hoàng phủ anh đưa mắt nhìn hắn rời đi, cho đến Lôi Tôn chỗ lầu các dâng lên trận pháp bình chướng, bọn hắn mới thu hồi ánh mắt. Sau đó Khổng Giao nhìn thấy Hoàng phủ anh hướng phía mình đưa một ánh mắt. Hắn lập tức hiểu ý hai người thuận Lôi Tôn lưu lại khe rời đi cái giới. Ngoại giới, Đông Tiên sớm đã không thấy tung tích. Cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có ba cái kia đáng thương tiền đường chủ, kết quả của bọn hắn không cần nói cũng biết. Nội môn chủ phong, Thanh Cương điện, trong thư phòng. Trên bàn sách, lớn chừng bàn tay lư hương dâng lên từng sợi khói xanh, làm cho người tinh thần thoải mái dễ chịu mùi thơm lượn lờ toàn bộ thư phòng không gian. Khổng Giao ngửi ngửi chóp mũi mùi thơm, nghiêm mặt biểu lộ, cung kính đứng tại bàn đọc sách trước đó. Bàn đọc sách phía sau, Hoàng phủ ánh mắt thấy Khổng Giao, ánh mắt mang theo ít có ý cười. Để ngươi ra ngoài đột phá trường sinh, dựng lên như thế đại nhất cái công lao trở về. Nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Hoàng phủ anh nói tới công lao tự nhiên là kia một bộ tạo huyền khôi lỗi. Khổng Giao lời nói bên trong rõ ràng có rất nhiều lỗ thủng, Hoàng phủ anh dưới mắt cũng không đi so đo. Chính như Khổng Giao sở liệu, Hoàng phủ anh là một cái có dung người chi lượng trưởng môn, sẽ không đi ngấp nghé môn hạ đệ tử cơ duyên. Chỉ cần Khổng Giao một lòng nghĩ tông môn, những chuyện khác dù là có chỗ giấu giếm, Hoàng phủ anh đều có thể làm như không thấy. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trở lên kia một điểm, Khổng Giao làm Hoàng phủ anh đệ tử, hắn sẽ chỉ đối che chở có thừa. Nghĩ tới đây, Khổng Giao biểu lộ cũng buông lỏng, nửa chăm chú nửa đùa nửa thật trả lời một câu, vì tông môn xuất lực, không cầu ban thưởng. Hoàng phủ anh có thể không biết Khổng Giao tính tình. Mắt thấy kia cười lên phảng phất có đuôi cáo tại sau lưng lay động thiếu niên, khóe miệng chứa lên tiêu dung. Hắn cũng không nhắc lại ban thưởng sự tình, bởi vì ở đây Khổng Giao cùng Hoàng phủ anh hai người đều phi thường rõ ràng. Thương Ngô phái căn bản không bỏ ra nổi cùng kia tạo huyền khôi lỗi giá trị tương đương bảo vật ra. Cho dù là Thương Ngô phái đã là Vu Đông đại phái đệ nhất, nhưng Thiên Vân giới dù sao linh cơ thiếu thốn, tạo huyền một cấp bảo vật, căn bản không có phương pháp. Khổng Giao không cầu ban thưởng, Hoàng phủ anh cũng sẽ không thật liền quên việc này. Hắn sẽ chỉ yên lặng ghi ở trong lòng, từ địa phương khác đền bù đệ tử của mình. Khổng Giao cũng chính là bởi vì nhìn vào một điểm này, cho nên cười đến vui vẻ. Hai phần tạo huyền vật liệu mặc dù chân quý, nhưng ta không phải là Lôi Tôn, lại từ khôi lỗi trên thân luyện không ra. Thả trong tay ta thuần túy lãng phí, trả lại tông môn, cũng coi là báo đáp Lôi Tôn đối ta ơn chi ngộ. Đương nhiên, còn có thể Hoàng phủ lão bản nơi này bán cái ngoan, đây là không thể tốt hơn. Chỉ gặp Hoàng phủ anh ngón tay ở trên bàn sách đánh một lát, đột nhiên để một câu, nghe nói ngươi không chỉ có tinh thông đan đạo, đối với khôi lỗi một đạo cũng rất có thành tựu, am hiểu lấy tu sĩ nhục thân luyện khôi. Câu nói này để Khổng Giao trong lòng máy động. Hắn lấy tu sĩ nhục thân luyện khôi sự tình, tại nội môn cơ hồ không phải bí mật gì, Hoàng phủ anh tất nhiên là đã sớm biết. Tuy nói Khổng Giao luyện khôi đối tượng đều là chút người đáng chết, nhưng kia một đạo dù sao cũng là bảng môn tà đạo, cùng tự khoe là chính nghĩa chi sư Thương Ngô phái lý niệm có chút trái ngược. Trước đó Hoàng phủ anh một con mở một con mắt nhắm một con mắt, chưa hề đề cập qua việc này. Dưới mắt đệ, ngược lại để Khổng Giao có chút bất an, còn tưởng rằng muốn bị răn dạy một phen. Ai biết Hoàng phủ anh sau đó nói một câu, để Khổng Giao biểu lộ đều trở nên quái dị. Tông môn trong bảo khố còn có một bộ trưởng sinh nhục thể, đặt ở trong bảo khố cũng là hít bụi, đợi lát nữa liền để thi kim chỉ cho ngươi lấy, đưa đến ngươi trong độc phủ, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Thương Ngô phái những năm này cùng nào trưởng sinh giao thủ qua, Khổng Giao đếm đều đếm qua được tới. Không có gì ngoài cùng Định Nhạc Tông bên ngoài, cũng chỉ có các hạt. Định Nhạc Tông một trận chiến, Tiêu Viễn Sơn cùng Cảnh Húc quân nhục thân đều bị hủy. Định Nhạc Tông hai cái trưởng sinh nhục thân bị Dược Vương Cốc cầm đi luyện chế một loại huyết nhục đan dược. Dù sao trưởng sinh đại năng rút đi phàm tính, nhục thể của bọn hắn đều có thể so với khoáng thế linh dược. Kia trong bảo khố trưởng sinh nhục thân, ngoại trừ Định Nhạc Tông hai cái trưởng sinh nhục thân, cũng chỉ có Cắt Hạp một cái khả năng. Nghĩ tới đây, Khổng Giao ngầm cười khổ một tiếng, "Cắt lão, ngươi cùng ta quả nhiên là hữu duyên." Cắt Hạp thân hồn bị Khổng Giao lấy trấn hồn linh trói buộc hồi lâu, để cho hắn sử dụng, thay hắn ngăn cản không ít kiếp nạn. Dưới mắt Khổng Giao vừa đem Cắt Hạp thần hồn đưa tiễn, nhục thể của hắn lại về tới Khổng Giao trong tay, thời gian duyên phận thật sự là kỳ diệu. Hoàng phủ anh mở miệng, Khổng Giao đương nhiên sẽ không cự tuyệt, biết nghe lời phải đáp ứng. Sau đó Hoàng phủ anh bắt đầu nói lên Khổng Giao bế quan cái này 7 năm, tiên vân giới cách cục biến hóa. Dược Vương Cốc Vũ Văn Quỷ, tôi Kim Môn Cơ Đông Hà, Mạc Sinh Tông Thang Do sớm tại 5 năm trước đồng thời đột phá trưởng sinh. Còn có Khổng Giao sư Mẫu Bạch Tử Tình cũng đột phá trưởng sinh thành công. Nghe được những này tên quen thuộc, Khổng Giao lúc đầu vẫn chỉ là gật đầu ứng hòa. Cuối cùng cũng phát giác được một chút manh khoẻ. Đó chính là gần đây đột phá trưởng sinh tu sĩ, giống như trở nên so trước kia nhiều hơn nhiều. Năm đó tiên vân giới, một cái trưởng sinh đại năng sinh ra, liền sẽ nên đón nhiều mặt chú ý. Định Nhạc Tông cũng là bởi vì trưởng sinh không người kế tục, mới vận dụng huyết luyện pháp, cưỡng ép tăng lên Tiêu Viễn Sơn đến trưởng sinh cảnh giới. Nếu là trưởng sinh tốt như vậy đột phá, Định Nhạc Tông cuối cùng cũng sẽ không bởi vì chuyện này rơi vào cái thân bại danh liệt, cuối cùng dẫn đến hủy diệt hạ tràng. Bất quá Khổng Giao cũng đại khái đoán được vì sao lại có như thế biến hóa lớn nguyên nhân. Chương 673, đương kim thế cục 2, chương 673, đương kim thế cục 2, tiên vân giới linh cơ biến hóa tăng nhanh. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Ngay tại Khổng Giao vì thế sinh ra lòng kiêng kỵ thời điểm, Hoàng phủ anh tiếp theo còn nói thêm Thiên Tề thái tử Bạch Nguyên Tề tại Bạch Tử Tỉnh trước sau chưa tới nửa năm đột phá trưởng sinh sự tình. Nói Hoàng phủ anh còn ý vị thâm trường nhìn Khổng Giao một chút. Bạch Nguyên Tề làm Thiên Tề đương đại đệ nhất nhân, mà Khổng Giao cũng là Vu Đông thế hệ này cái thứ nhất đột phá trưởng sinh. Hai người phân biệt đại biểu hai vực, tự nhiên không thể tránh khỏi sẽ bị người lấy ra tương đối. Đối với cái này Khổng Giao biểu hiện được ngược lại là bình tĩnh, khẽ cười nói, Bạch Nguyên Tề có nhân hoàng chi tư, triển lộ cao chót vót không tại Bạch Đế năm đó phía dưới, hắn đột phá trưởng sinh, đệ tử cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm đó hướng đế cổ thành một trận chiến, Bạch Nguyên Tề một người độc cản hai đại dị giới thiên tiêu, cuối cùng thắng chi. Trận chiến kia đặt vững Bạch Nguyên Tề tiên vân giới đệ nhất nhân địa vị, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ. Khổng Giao liền xem như đột phá đến trưởng sinh sự thật dưới, cũng không có tất thắng nam nhân kia nắm chắc. Hắn hiện tại át chủ bài tuy nhiều, thiên kiếp thần hồn, còn có tiên pháp cổ nguyên âm. Nhưng Bạch Nguyên Tề thế nhưng là Thiên Tề thái tử, lá bài tẩy của hắn lại so với mình ít. Hoàng phủ anh nói xong Bạch Nguyên Tề, còn nói thêm gần đây lực lượng mới xuất hiện Vân Mạc Phật tử Tùng Vân. Tại Khổng Giao bê quan năm thứ 3, cái này không có danh tiếng gì hòa thượng, đột nhiên phá quan mà ra. Hắn xuất quan ngày đó, tiểu lôi âm tự Phật quang chiếu ngàn dặm. Thiên cung phía trên Tam Đại La Hán quả vị đủ hiện. Tùng Vân tiểu hòa thượng đạp trên tường vân mà ra, mọi người mới biết tiểu lôi âm tự có như thế một cái đáng sợ Phật tử. Tùng Vân tiểu tử này, nghe được Tùng Vân tục danh, Khổng Giao khẽ miệng lộ ra một cái mịt mờ tiêu dung. Tùng Vân thế nhưng là tam đẳng khí vận ra thân người, hắn quật khởi là chuyện sớm hay muộn, đối với cái này hắn đồng dạng không ngạc nhiên chút nào. Có cơ hội muốn đi Vân Mạc tìm hòa thượng kia uống một chén, Khổng Giao thậm chí đang tính toán đi tìm Tùng Vân chuyện uống rượu. Hoàng phủ anh không biết Khổng Giao cùng Tùng Vân quan hệ, tiếp tục đem tiên vân giới những năm này quật khởi nhân vật đêm hai nói. Rất nhanh, Khổng Giao cái này 6 năm bế quan tạo thành tin tức chính lệnh, bị Hoàng phủ anh dùng nửa ngày thời gian hoàn toàn đền bù. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, nếu là tại cho tiên vân giới 50 năm, không, 20 năm là đủ rồi, mượn nhờ cái này một đợt linh cơ khôi phục, ta tiên vân giới làm sao cũng muốn đi ra một hai vị tạo huyền chân nhân. Tu sĩ dị giới an dám bước vào tiên vân giới nửa bước. Khổng Giao vì thế sầu lo trung điệp. Hắn đều có thể nhìn ra tiên vân giới tình cảnh, dị giới phương diện chỗ nào lại nhìn không ra. Bọn hắn tất nhiên sẽ không cho tiên vân giới trưởng thành cơ hội. Vừa đến tiên vân giới đại môn có thể cho phép trưởng sinh đại năng thông qua thời gian, bọn hắn nhất định dốc toàn bộ lực lượng, đem tiên vân giới cái này hậu hoạn triệt để xóa đi, đem cái này một giới truyền thừa cùng tài nguyên đều chia cắt. Nghĩ tới đây, Khổng Giao hỏi mình vấn đề lo lắng nhất, không biết tại đệ tử bế quan mấy năm này, dị giới phương diện nhưng có động tĩnh. Hoàng phủ anh ngón tay tại bàn bên trên nhẹ nhàng gõ, sau đó nhìn về phía Khổng Giao nhàn nhạt lắc đầu. Càng là không có tin tức, càng là không tầm thường. Mặc kệ là Hoàng phủ anh hay là Khổng Giao, đều sẽ không cho là đám người kia đột nhiên nổi tính. Không xuất thủ, khẳng định đang nổi lên càng lớn âm mưu. Đây cũng là Hoàng phủ anh bất an địa phương, cũng tương tự để Khổng Giao sinh lòng ra một chút thất vọng. Khổng Giao trầm mặc nửa ngày, tiếp theo lại hỏi, kia Tây Hoàng Phúc địa bên đó đây? Khổng Giao muốn hỏi, tự nhiên là Quan Thế Hoa một bước kia quân cờ, có hay không đạt tới hắn hiệu quả dự chủ. Hắn nhưng là muốn nhờ Ngọc Đình môn chi lực, tại mở Tây Hoàng Phúc địa chi môn. 6 năm trôi qua, Ngọc Đình môn bên kia không có khả năng không có động tĩnh. Hoàng phủ anh lời kế tiếp, ngồi vững Khổng Giao phán đoán. Tại ngươi bế quan năm thứ hai, từng có một cái không rõ lai lịch tu sĩ từng tiến vào Tây Hoàng Phúc Điện. Hắn rất am hiểu ẩn nấp cùng bỏ chạy. Nếu không phải ngươi Đông Tiên sư bá nhìn chằm chằm vào, nói không chừng còn phát hiện không được. Nói chuyện này, Hoàng phủ anh biểu lộ cũng mang tới ý cười, trong mắt mang theo quỷ quật chi sắc. Nhưng hắn chút bản lãnh này muốn tiến vào Tây Hoàng Phúc Địa sau toàn thân trở ra, vẫn còn có chút khó khăn, kém chút chết ở bên trong. Vẫn là ngươi Đông Tiên sư bá âm thầm ra tay, cứu được hắn một đầu mạng nhỏ. Khổng Giao lúc này minh bạch Hoàng phủ anh ý tứ, cũng là lộ ra tiểu dung, từ đấy lòng thở dài, vẫn là sư tôn nghĩ đến chủ đáo. Người kia có thể vào Tây Hoàng Phúc Địa, tất nhiên có lệnh bài nơi tay. Thân phận không cần nói cũng biết, tám thành là Ngọc Đỉnh môn phái tới dò đường tu sĩ. Đông Tiên xuất thủ cũng không phải vì cứu hắn, là để hắn đem tin tức mang về Ngọc Đỉnh môn. Vì tiếp xuống Ngọc Đỉnh môn hành động cung cấp trực tiếp tình báo. Muốn câu liền câu cả lớn, tôn kép có ý gì? Khổng Giao khỏe miệng cũng là ẩn chứa cười lạnh. Bọn hắn những năm này không có động thủ, chắc hẳn cũng là thông qua kia đào tẩu thám tử miệng thấy được Tây Hoàng Phúc Địa khó giải quyết. Biết khối thịt kia không phải thăng luân cảnh giới gặm đến xuống tới. Chờ đến bọn hắn lại đến, khẳng định là Ngọc Đỉnh môn trưởng sinh đại năng xuất thủ, mang lên chút Ngọc Đỉnh môn nội tình, cũng tốt vì ta mở đường. Thời gian này, không hội trưởng. Khổng Giao bế quan 6 năm, lại đến hướng Đế Cổ thành cùng nửa đường chỉ hoãn thời gian. Khoảng cách Tiên Vân giới giới môn mở ra đến để trưởng sinh đại năng có thể tiến vào trình độ, hẳn là còn có không đến 2 năm. Ngay tại cái này 1-2 năm, Ngọc Đỉnh môn tất nhiên sẽ có động tác. Khổng Giao chắc chắn thầm nghĩ, hắn chỉ cần yên lặng chờ ở Vũ Đông, chờ đợi bọn hắn giáng lâm. Hoàng phủ anh cũng tương tự đang chờ. Lần này lấy Tây Hoàng Phúc Địa làm mồi nhử, Ngọc Đỉnh môn hạ xuống trưởng sinh đại năng, một cái cũng đừng nghĩ đi. Hoàng phủ anh thế tất yếu nhờ vào đó chiến dịch, đem Ngọc Đỉnh môn trọng thương, đánh cho bọn hắn căn cơ chập chờn. Chờ Khổng Giao cùng Hoàng phủ anh cáo biệt, từ Thanh Thương Điện lúc đi ra, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Đến trưởng sinh cảnh giới, chớ nói chịu bên trên một đêm, một năm không nhắm mắt cũng sẽ không có chút vấn đề. Cho nên Khổng Giao tinh thần y nguyên phân chấn, từ chủ phong ngự không mà xuống, lướt qua lượn lờ vào trong môn nhàn nhạt linh khí sương ngủ, rơi xuống động phủ mình trước cửa. 6 năm chưa về, động phủ của hắn trước y nguyên sạch sẽ rộng thoáng, cỏ dại đều không có một cây. Không cần nghĩ cũng biết là tông môn chuyên môn phái người quản lý qua, Khổng Giao thấy âm thầm gật đầu. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về động phủ lúc, hưu. Hiện đầy sương mù thiên khung bỗng nhiên truyền đến bút không thanh âm. Khổng Giao quay đầu, nhìn thấy một đạo quen thuộc mập mạp thân ảnh từ trong sương mù lướt đi thẳng tới động phủ mình trước đó. Nhìn hắn kia một thân xa hoa như nhà giàu mới nổi ăn mặc, không phải là tài nguyên các chủ, Thi Kim Chỉ à 6 năm không thấy, Thi Kim Chỉ khuôn mặt không có chút nào cải biến. Thực lực ngược lại là có chút tiến bộ, rốt cục đến hóa hồn cảnh giới. Khổng Giao nhìn đến đây, trên mặt lập tức tràn ngập ra ý cười, quay người nên đón tiếp lấy, miệng bên trong khách khí nói, "Thi các chủ, hồi lâu không thấy, phong thái vẫn là trước sau như một a." Thi Kim Chỉ dưới mắt đã không còn dám bưng một điểm trưởng bối giá tử. Hắn nhưng là đạt được tin tức mới nhất, trước mắt cái này hoàng phủ anh đệ tử đã trở thành trưởng sinh đại năng tin tức. Tranh thủ thời gian đáp lễ lại, miệng bên trong không quên chúc mừng, nói phong thái, chỗ nào bị kịp được Khổng sư điệt ngươi nha. Chúc mừng Khổng sư điệt trở thành chúng ta Thương Ngô phái vị thứ 5 trưởng sinh đại năng. Khổng Giao là vị thứ 5 trưởng sinh đại năng, bởi vì vị thứ 4 là đỉnh nguồn khắc. Chương 674, kết bạn chương 674, kết bạn đang khi nói chuyện, Thi Kim Chỉ mở ra cái kia bởi vì bộ mặt thịt mỡ quá nhiều mà chen lấn nhỏ bé con mắt, tỉ mỉ nhìn Khổng Giao một lát, chợt chợt tán dương, không dối gạt Khổng sư điệt, năm đó ở ngoại môn lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền biết, ngươi tất không phải là vật trong ao. Hiện tại vẫn chưa tới 30 tuổi a. 30 tuổi trưởng sinh, phóng nhãn Bu Đông, là thuộc ngươi nhất chi độc tú. Ta đều nhanh một giáp số tuổi, còn bị kẹt tại cái này thăng luân cảnh giới, cũng không biết đời này có hay không hy vọng trường sinh. Trước mặt nói xem như định. Câu nói sau cùng, rõ ràng có thể từ Thi Kim Chỉ miệng bên trong nghe được hâm mộ. Khổng Giao tự nhiên là nói chút thăm hỏi của Vũ. Nói Thi Kim Chỉ chính là Thương Ngô phái ngoại trừ Đông Tiên cùng Hoàng Phủ anh bên ngoài, mình nhất ngưỡng mộ trưởng bối, sớm muộn là sẽ trường sinh. Thi Kim Chỉ nghe được mặt đều muốn cười nát. Tuy nói rõ ràng Khổng Giao là tại lấy lòng mình, khả năng nghe được một cái trường sinh đại năng nói những lời này, dù là biết là nói mỏ, tâm tình cũng là cực tốt. Khách sáo hai câu về sau, Thi Kim Chỉ nói rõ ý đồ đến. Hắn là phụng hoàng phủ anh chỉ lệnh, đến cho Khổng Giao đưa tới kia các hạt thi thể. Thi thể đặt ở một cái hắc một quan tài bên trong. Quan tài cũng không phải là cái gì đặc thù chất liệu, bởi vì trưởng sinh đại năng nhục thân, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, liền có thể cam đoan ngàn năm bất hủ. Vung xuống thi thể về sau, Thi Kim Chỉ cũng không chỉ hoãn, khách khí rời đi. Nhìn ra được, Thi Kim Chỉ hiện tại đối mặt Khổng Giao lúc đã có chút câu thúc, hoàn thành nhiệm vụ về sau, không dám có chút dừng lại. Dù là hắn làm trưởng bối, Khổng Giao trên thân kia toát ra tới độc thuộc về trưởng sinh cảm giác các bách, ý nguyên để hắn cảm giác không thích ứng. Ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Lúc tuổi còn trẻ không sánh bằng sư phụ hắn, giá ngay cả đồ đệ cũng không sánh bằng. Thi Kim Chỉ trong lòng ngũ vị tạp trần. Bất quá vừa nghĩ tới Khổng Giao bây giờ danh vọng, Thi Kim Chỉ cũng liền bình thường trở lại. Tại Khổng Giao không có đột phá trưởng sinh trước đó, tên của hắn cũng bởi vì hướng Đế Cổ thành cùng Cổ Cương Thánh Tử một trận chiến, thường dự bốn vực một biển. Như thế thiên tiêu, tiên vân giới cũng tìm không ra mấy người, siêu việt mình chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá Khổng Giao đột phá, cho Thi Kim Chỉ kích thích không nhỏ. Hắn đã bắt đầu suy nghĩ gần đây bắt đầu chuẩn bị đột phá trưởng sinh sự nghi. Cơ Đông Hà cùng Thang Do đều có thể thành công, ta Thi Kim Chỉ tất nhiên sẽ không thất bại. Thi Kim Chỉ lúc rời đi kia tâm sự nặng nề bộ dáng, trốn chỗ nào qua được Khổng Giao con mắt. Hắn chỉ là cười, không nói thêm gì, cũng lười để suy đoán những này dâu ria sự tình. Ngược lại là đưa ánh mắt về phía trước mặt quan tài. Cát lão, ngươi thân thể này lộ xác lại rơi xuống trong tay ta. miệng bên trong nhẹ nhàng nỉ non, Khổng Giao bàn tay vung lên mở ra động phủ môn hộ đồng thời, lấy linh lực nâng lên quan tài, đưa vào động phủ bên trong. Loảng xoảng, nương theo cửa đá quan bế thanh âm, Khổng Giao trở về mấy năm chưa về động phủ, chứa các hạp pháp thân quan tài cũng bị hắn mở ra. Có thể nhìn thấy, trong quan mục, các hạp lục thân từ đầu đến chân bị cắt thành hai nửa. Kia là Khổng Giao hay là ngoại môn đệ tử thời điểm, tận mắt nhìn thấy Đông Tiên chém xuống một kiếm về sau, dấu vết lưu lại. Các hạp khi đó chủ động từ bỏ nhục thân, lấy thần hồn đào tẩu. Bởi vì cỗ thi thể này chúng thương thần tán chi độc, Chu Thượng Hương cũng tốt, vẫn là Dược Vương cốc kia đám người cũng được, đều không có người ngấp nghé. Hiện tại tiện nghi Khổng Giao, bất quá Khổng Giao cũng không nghĩ tốt nên xử lý như thế nào cỗ này các hạp thi thể. Hắn nhìn xem các hạp kia bị một phân thành hai quen thuộc khuôn mặt, âm thầm thở dài, khó làm à, mặc dù là trưởng sinh nhục thân, có thể coi như luyện chế thượng đẳng luyện khôi vật liệu. Nhưng hàn tích còn trong Huyền Vũ lô dưỡng thương đâu, muốn bị hắn nhìn thấy ta dùng các hạp thi thể luyện khôi, sợ là muốn một ngụm đem tan ướt. Khẳng định không thể dùng đến luyện khôi. Đương nhiên, tuy nói không thể dùng đến luyện khôi, cũng không có nghĩa là cái này các hạp lục thân không chỗ hữu dụng. Khổng Giao không ngại dùng cái này các hạp lục thân, đến cho hàn tích làm một cái thuận nước dòng thuyền. Hắc hắc, Hàn Đông Nhi hướng đi chỉ có ta một người biết. Cái này các hạp lục thân, ta lại trả lại hàn tích. Hắn sau này dạy ta Thái Hư Du Thần, còn không dốc túi tương thụ, thuận tiện lấy hắn mấy lần cơ hội xuất thủ, không khó lắm. Nghĩ tới đây, các hạp nhục thân xử lý Khổng Giao đã có an bài. Theo trên ngón tay của hắn mang theo nguyên trai giới quang hoa lóe lên. Ngay tiếp theo chứa các hạp thi thể quan tài đều bị hắn thu nhập trong giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao đưa mắt nhìn một phía. Trước lúc rời đi, bởi vì túi chứa vật không gian có hạn, có rất nhiều linh dược đều bị hắn đặt ở trong động phủ. Dưới mắt tự nhiên là muốn thu sạch đi. Theo hắn vung tay lên, kia bày đầy động phủ tủ chứa đồ bên trên dược liệu, quét sạch sành sanh. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao cong tay nhỏ lại ra cửa. Không biết 6 năm trôi qua, Thượng Quan Sư Minh còn có tiểu giã tu vi như thế nào. Cũng nên đi xem bọn họ một chút, đừng đến lúc đó còn nói ta không có lương tâm, trở về cũng không biết nói một tiếng. Trong động phủ, vang lên Khổng Giao lúc rời đi lẩm bẩm âm thanh. Sở dĩ không có nói tới Hoàng Phủ Ngũ Cần cùng Đại Bàng, là bởi vì Hoàng Phủ Anh tại Thanh Thương Điện Thư Phòng nói qua, tại Khổng Giao bế quan năm thứ tư, Hoàng Phủ Ngũ Cần cũng tuyên bố bế quan đột phá trường sinh. Mang theo cũng là tới gần đột phá Đại Bàng, đi hướng Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu. Bọn hắn bê con chỗ, ngoại trừ Hoàng Phủ Anh người trưởng môn này bên ngoài, ai cũng tìm không đến. Đối với Hoàng Phủ Ngũ Cần cùng Đại Bàng có thể hay không đột phá thành công chuyện này, Khổng Giao là yên tâm 120. Đừng nói là hiện tại tiên vân giới linh cơ biến động, trưởng sinh không còn là như vậy cựu tử nhất sinh. Liền xem như linh cơ biến động trước đó, Hoàng Phủ Sư Mội cùng Đại Bàng cũng vạn vạn không có đột phá thất bại khả năng. Nửa ngày sau, Thương Ngô phái đại trận bên ngoài, kia một mảnh liên miên, chúng môn phái chú Thương Ngô phái phân đà liên miên kiến trúc bên trong. Muốn nói đến toàn bộ Vu Đông khu vực phồn hoa nhất, tu chân giới tu sĩ thủ đẩy chính là Thương Ngô phái bên ngoài. Nơi này phường thị săn sát, không chỉ có tán tu cùng từng cái môn phái tu sĩ tề tụ tại đây, ngẫu nhiên còn sẽ có các môn phái cường giả ẩn hiện. Nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ Vu Đông trung tâm. Trong đó quán rượu tự nhiên không phải số ít, linh hữu, linh thực, cái gì cần có đều có. Thương Ngô phái môn hạ đệ tử, tự nhiên đều chỉ chọn ở ngoài cửa uống rượu tìm niềm vui. Nghe nói từ khi Thương Ngô phái bên ngoài mảnh này phồn bình cảnh tượng xuất hiện sau khi, ngoại môn kia một chỗ mở mấy chục năm quán rượu nhỏ liền tuyên bố đóng cửa. Khổng Giao thân ảnh ngồi ngay ngắn ở một chỗ tên là Nên Hạc lầu tầng cao nhất, trong tay nắm lấy chén ngọc độc rót, ánh mắt nhìn về phía dưới lầu, nhìn phía dưới người đến người đi phồn hoa, trong mắt có thổn thức chi sắc. Thời gian 6 năm, đối với trưởng sinh mà nói trong nháy mắt một cái chớp mắt, đối với trưởng sinh phía dưới tu sĩ mà nói, lại là một đoạn tương đối dài lâu năm tháng. Khổng Giao lúc trước từ ngoại môn bậc khởi, đến nội môn, lại đến hắn đến thiên tề, kịch chiến cổ cương thánh tử, cũng bất quá tu luyện 8 năm tuế nguyệt. Ngay tại vì trước mắt biến hóa kinh người mà cảm khái ở giữa, một đạo duyên dáng yêu kiều thân ảnh bước nhanh từ nhã gian bên ngoài đẩy cửa vào. Người tới là một nữ tu, ngũ tinh cảnh giới tu vi. Nàng bên cạnh thân thon dài, cơ hồ chỉ so với Khổng Giao thấp nửa cái đầu, tại nữ tu bên trong xem như cao gầy. Nàng bề ngoài nhìn qua bất quá tuổi dậy thì, trên mặt có chút mang theo chút hài nhi mập, bất quá cũng không có ảnh hưởng dung mạo của nàng, ngược lại bằng thêm một chút đáng yêu. Khổng Giao quay đầu, nhìn nàng mặt mày hết sức quen thuộc. Đặc biệt là tại cảm giác được trong cơ thể nàng đạo cơ âm hàn khí tức về sau, đối với nàng thân phận đã có chắc chắn. Trên mặt lúc này tràn ngập ra ý cười, nhếch răng cười một tiếng, ôn thanh nói một tiếng, "Tiểu Dã." Kia nữ tu thấy Khổng Giao, trên mặt lập tức tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó tung người một cái, hướng phía Khổng Giao bay nào mà tới. Miệng bên trong la hét, "Khổng ca ca, người rốt cục trở về." Người này chính là Khổng Giao tiểu sư muội Mục Tiểu Dã. 6 năm trôi qua, tính toán niên kỷ, nàng cũng 19 tuổi, đã từ một đứa bé trở thành một người lớn. Dáng người so Khổng Giao chỉ thấp nửa cái đầu. Mục Tiểu Dã là Khổng Giao nhìn xem lớn lên, đối nàng chỉ có huynh trưởng đối muội muội yêu chiều, cho dù là nàng đã lớn lên. Đối mặt nàng bay nào mà đến, Khổng Giao cũng là thản nhiên mở rộng vòng tay, đem nàng ôm vào. Người lớn như thế cũng không sợ bị người chê cười. Khổng Giao miệng thảo luận lấy trách móc nặng nề, trên mặt lại là tiếu dung không giảm. Mục Tiểu Dã cũng mặc kệ những này, tiếng nói như chim sơn ca nhẹ nhàng, "Hừ, ai dám ở sau lưng nói ta, ta thế nhưng là Thương Ngô phái phi diệp kiếm Mục Tiểu Dã." Chương 675, phương pháp chương 675, phương pháp Mục Tiểu Dã có Hoàng Phủ Ngũ Cần cùng Khổng Giao bà bọc, từ nhỏ dưỡng thành không sợ trời không sợ đất tính tình. Gặp rắc rối lại có đại bảng chỗ dựa. Càng là sư thừa thiên hạ kiếm tiên đồng tiền. Thêm nữa nàng bản thân thực lực càng là mạnh mẽ, chưa đầy 20 tuổi, đã là ưu tinh thực lực. Dưới mắt đã là Tiềm Long bảng bên trên, xếp hạng thứ 5 phi diệp kiếm, Chớ nói Thương Nô phái không ai dám nói nàng. Toàn bộ Vũ Đông, cho dù là những môn phái kia trưởng môn gặp nàng cũng đều khuôn mặt tươi cười đón lấy, thân mật gọi một tiếng tiểu gia sư điệt. Tiểu gia trưởng thành, nàng không quan tâm, Khổng Giao cũng không thể không hiểu chuyện. Nhẹ nhàng ôm một hồi, liền đưa nàng để xuống, cười tủm tỉm đánh giá mục tiểu gia đồng thời. Lại có hai âm thanh từ ngoài cửa đi vào. Một người gánh vác trường kiếm, thân mang áo trắng, dáng người vĩ ngạn, long hành hổ bộ, trong mắt trung phong mang trải qua thời gian lắng đọng không có sắc bén. Nhưng Khổng Giao nhìn lại ánh mắt của hắn, lại là thấy được so trước đó càng hùng hậu kiếm ý Thương Ngô phái có thể có như thế kiếm đạo tu vi người, ngoại trừ Thiên Hà kiếm tiên Đông Tiên, cũng chỉ có hắn Quan Môn đại đồ đệ, Phiêu Vũ kiếm thượng Quan Vũ Chu. 6 năm không thấy, thượng Quan Vũ Chu cũng là hóa hồn đỉnh phong. Khổng Giao tại hắn đạo cơ bên trên thấy được thần thông ấn ký, hiển nhiên hắn cũng là nửa bước trường sinh. Tuy nói cùng hoàng phủ Ngũ Cần cùng đại bàng so sánh chấm điểm, nhưng tốc độ này cũng được xưng tụng thiên tài. Một người khác thì là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Chu Đình Ngữ, nàng quả nhiên thành công tiến vào thăng luân cảnh giới. Trở ngại thiên phú, tu vi đến nay dừng lại tại thai quan cảnh giới. So với mục tiểu giác đều kém một mảng lớn. Bất quá thăng luân dù sao cũng là tu vi một lớn đường danh giới. Tuy nói tuổi gần 30, Chu Đình Ngữ gương mặt xinh đẹp vẫn là thanh xuân tịnh lệ. Thượng quan sư minh, Chu sư muội. Thấy hai người đi vào, Khổng Giao lúc này đứng dậy khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. Lấy thượng quan Vũ Chu cùng Khổng Giao quan hệ, cho dù là 6 năm không gặp, hai người cũng không có cảm giác được chút điểm xa lạ. Hai người chuyện trò vui vẻ. Thượng quan Vũ Chu không thể tránh khỏi muốn bắt Khổng Giao bây giờ trưởng sinh tu vi nói sự tình. Chậc chậc, Khổng sư đệ, cái này trưởng sinh, tưởng tượng năm đó người ta tại tạp thư lầu gặp nhau hình tượng, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Khi đó ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái trông coi tạp thư lầu đệ tử sẽ có trưởng sinh chi tư. Nói quá khứ, nhìn lại bây giờ một thân tu vi thâm bất khả chắc Khổng Giao, thượng quan Vũ Chu vô hạn tổ thức. Thượng quan sư minh, không phải cũng sắp à? Khổng Giao cầm trong tay chén rượu, tràn ngập thâm ý đối hắn cười một tiếng. Thượng quan Vũ Chu bây giờ tu vi ba động cực kỳ không ổn định, thể nội đạo cơ bên trên thai quang, ưu tinh, sàng linh ba hồn quang hoa lấp lóe, cơ hồ đều muốn áp chế không nổi. Chính là muốn đột phá trưởng sinh dấu hiệu. Từ đám bọn hắn còn ở bên ngoài cửa mở bắt đầu, thượng quan Vũ Chu tại tu vi cảnh giới bên trên liền ẩn ẩn cùng Khổng Giao phân cao thấp, lập tức hơi có chút buồn bực trả lời một câu, đây còn không phải là chậm ngươi 6 năm. Nói cái này 6 năm cái từ này, Chu Đình Ngữ tò mò hỏi Khổng Giao, Khổng sư minh làm sao lần này ra ngoài rồi 6 năm lâu? Chu Đình Ngữ từ nhỏ cùng Thương Ngô phái cao tầng tiếp xúc, phi thường rõ ràng đột phá trưởng sinh cần thời gian hao phí. 3 năm đã coi như là dài bình thường vượt qua 5 năm trở lên, kia đột phá xác suất thành công thấp đến đáng thương. Mà Khổng Giao dùng thời gian 6 năm, Chu Đình Ngữ trước đó còn lo lắng Khổng Giao có thể hay không vẫn lạc tại đột phá trên đường. Ai, nói rất dài dòng. Khổng Giao lắc đầu, một bộ không muốn nhắc tới bộ dáng, lấy bạn năng qua loa từ ngữ trả lời một câu, không đề cập tới cũng được. Ở đây thượng quan Vũ Chu, Chu Đình Ngữ, Mục Tiểu Giã, đều là Khổng Giao thân cận người, thấy Khổng Giao không nguyện ý nhiều lời, lường trước là Khổng Giao tại đột phá quá trình bên trong gặp nguy hiểm. Cho nên cũng không tiếp tục hỏi nhiều, để Khổng Giao lừa gạt tới. Vài câu trò chuyện xuống tới, bầu không khí dần dần linh hoạt. Thượng quan Vũ Chu cùng Chu Đình Ngữ bắt đầu nói về Khổng Giao bế quan cái này 6 năm, bên người quen biết bằng hữu tình huống. Đương nhiên, nói đại đa số là bọn hắn cộng đồng nhận biết một chút cố nhân. Thì như Hàn Hồng Hoa, Viên Tiếu, Nhạc Sảo Linh. Hoa tỷ một năm trước cũng bế quan, xung kích trường sinh. Ha ha, cũng may Viên Tiếu tên kia còn tại hóa hồn cảnh giới ở lại, không có để cho ta trở thành chúng ta cái này đống trong đám người nhất hạng chót một cái. Thượng quan Vũ Chu lần thứ nhất nâng lên Viên Tiếu lúc không có cắn răng mở miệng. Chu Đình Ngữ hé miệng cười một tiếng, trả lời, nghe cô nói, Viên Tiếu sư minh đó là bởi vì không tìm được thích hợp dẫn lôi quyết, cho nên chậm trễ đột phá trưởng sinh thời gian. Hắn có dạ tâm, muốn mượn nhờ lần này đột phá trưởng sinh thời cơ, lấy dẫn lôi quyết tối thể, triệt để siêu việt Hàn Hồng Hoa sư tỷ. Một mực không có thể mở miệng Mục Tiểu Giã, trước đó chỉ lo uống rượu. Dưới mắt nàng trưởng thành, bởi vì cùng thượng quan Vũ Chu bái đến cùng một cái sư phụ môn hạ, không thể tránh khỏi bị thượng quan Vũ Chu cái này tiểu quỷ mang thành ít rượu ủy. Cũng may là Khổng Giao cũng mặc kệ nàng, nàng uống đến rất hài lòng. Bất quá nghe được Chu Đình Ngữ cầm Viên Tiếu cùng Hàn Hồng Hoa so sánh, nàng nhịn không được chen miệng nói, Hoa tỷ tỷ thể tu một đạo bên trên tư chất, Vu Đông tìm không thấy cái thứ hai. Viên Tiếu sư minh cho dù là tìm được thích hợp âm lôi quyết tối thể, cũng tuyệt đối không phải Hoa tỷ tỷ đối thủ. Mục Tiểu Giã thực lực đã không yếu, có tư cách bình phán Hàn Hồng Hoa cái này tầng thứ thiết yêu. Ý nghĩ của nàng rất được Khổng Giao tán thành, thầm nghĩ, Viên Tiếu tiểu tử này cùng Hoa tỷ sinh ở cùng một cái thời đại cũng là bi ai. Chớ nói Vu Đông, bốn bực một trong nước, có thể tìm tới cùng Hoa tỷ tư chất tương đương thể tu cũng khó khăn. Hắn cái này vạn năm lão nhị thế tuổi, là cả một đời cũng không thoát khỏi được. Nghĩ tới đây, Khổng Giao con mắt tại thượng quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã trên thân vừa đi vừa về liếc một cái. Mục Tiểu Giã đã là Vu Đông thế hệ này cuối cùng một nhóm người. Theo thượng quan Vũ Chu, Hàn Hồng Hoa, Viên Tiếu lần lượt đột phá trường sinh. Vu Đông Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng lại sẽ có một lần to lớn đổi mới thay đổi. Tuế Nguyệt không tha người a. Khổng Giao cảm khái như thế. Nói dẫn lôi quyết, Khổng Giao hỏi thượng quan Vũ Chu có hay không tại đột phá trường sinh lúc, mượn nhờ lôi kiếp đột phá ý nghĩ. Thượng quan Vũ Chu cười khổ lắc đầu, trả lời, thích hợp kiếm tu dẫn lôi quyết sao mà thưa thớt. Sư tôn năm đó tìm biến tứ hải một vực, cũng bất quá tìm tới ba quyển miễn cưỡng chịu được dùng một lát dẫn lôi quyết. Ta chuẩn bị từ kêu ba quyển bên trong chọn một bản ra chịu được. Tiên vân giới bởi vì linh cơ biến động, tu luyện công pháp, đạo pháp, dẫn lôi quyết loại hình đều có rõ ràng tuyệt tự. Dẫn đến thượng quan Vũ Chu, Viên Tiếu đều không thể tìm tới thích hợp dẫn lôi quyết. Như thế tại Khổng Giao trong dự liệu, hắn yên lặng gật đầu, trong lòng âm thầm đắn đo thượng quan Vũ Chu dẫn lôi quyết sự tình. Đương nhiên, hắn là không bỏ ra nổi đến thích hợp kiếm tu dẫn lôi quyết. Thuế Long dẫn lôi quyết thích hợp yêu thú cùng thể tu. Phục Thiên Âm Lôi thì chỉ thích hợp Quảng Hàn Điện đệ tử, ngược lại là có thể cho Mục Tiểu Dã ngày sau đến dùng. Thừa Quan Vũ Chu muốn có được thích hợp kiếm tu dẫn lôi quyết, theo Khổng Giao, chỉ có một cái đường tắt. Nộ Đạo Bia. Khổng Giao ngón tay tại trên bàn rượu nhẹ nhàng gõ. Nộ Đạo Bia chính là Bạch Đế thu thập vạn giới chư pháp tạo thành. Không chỉ có thể giúp người ta ngộ đạo, trong bia cũng có vạn pháp thâm tàng trong đó. Dẫn lôi quyết tất nhiên cũng là có. Trong tay hắn đương có thể tại hiện thế gọi ra ngộ đạo bia nên bia lệnh. Dù sao hắn gần đây cũng chuẩn bị mượn nhờ ngộ đạo bia đem mình quy tịch thứ hai kích hoàn thiện ý nghĩ, đến lúc đó đem Thượng Quan Vũ Chu mang lên cũng chưa hẳn không thể. Chương 676, Đình Ngôn khắc tới cửa. Chương 676, Đình Ngôn khắc tới cửa. Như thiên tể thái tử như vậy, kéo cái hoang, nói rõ ngộ đạo bia lai lịch, sau đó để Thượng Quan sư huynh lập xuống thiên đạo lợi thể, quan sát ngộ đạo bia, cũng không cần lo lắng tiết lộ. Nghĩ tới đây, Khổng Giao vừa tối ngầm liếc một cái Mục Tiểu Dã. Đến lúc đó đem Tiểu Dã cũng mang lên, nói không chừng có thể làm cho nàng trên kiếm đạo nâng cao một bước. Dù sao ngộ đạo bia một người nhìn cũng là nhìn, hai người nhìn cũng là nhìn. Chu Đình Ngữ, Khổng Giao không có ý định mang lên. Nàng vốn cũng không phải là tu luyện liệu, mà lại không am hiểu chiến đấu, đan đạo phương diện ngược lại là rất có thành tựu. Đến lúc đó chiến sự nổ ra, khẳng định là hậu cần, không cần xông pha chiến đấu. Trong lòng âm thầm có tính toán, Khổng Giao đã bắt đầu kế hoạch lúc nào dẫn hạ ngộ đạo bia. Dẫn hạ địa điểm hắn cũng nghĩ tốt. Ngoại trừ Thanh Hồ Phúc Địa, còn có lựa chọn thứ hai, lại phải phiền phức Trường Thanh chân nhân. Đương nhiên, ngộ đạo bia việc này cần cực kỳ thận trọng. Khổng Giao đem chén rượu cầm lấy, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, hắn không có ý định ở chỗ này để cập. Lần này tiểu tụ cũng không tiếp tục quá lâu. Tầm nửa ngày sau, Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu bọn hắn ước định tùy ý lại tụ họp về sau, liền một đường trở về nội môn. Đang lúc hắn chuẩn bị đợi đến ban đêm, đơn độc đi tìm Thượng Quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Dã, sau đó ước định cái thời gian, bọn hắn đưa đến Thanh Hồ Phúc Địa thời điểm. Tại động phủ mình bên ngoài, Khổng Giao xa xa đã nhìn thấy một bộ áo đỏ, mọc lên một đôi mắt tam giác nam tử. Không phải liền là cái kia bị Khổng Giao từ Vô Tận Hải lừa gạt đến Thương Ngô phái Thính Thủy Mãng Đỉnh luôn khác sao? 6 năm đối với trưởng sinh yêu vương dài rằng giặc sinh mệnh mà nói, không đáng kể chút nào. Nghe Thượng Quan Vũ Chu trước đó nói, Đình Ngôn Khắc làm nội môn thứ 6 phong phong chủ, ngày bình thường cũng ít có cần hắn xuất thủ địa phương, cái này 6 năm trôi qua ngược lại là nhàn nhã. Hắn xuất hiện tại Khổng Giao động phủ cổng, hiển nhiên là nghe nói Khổng Giao trở về tin tức. Về phần tới mục đích, Khổng Giao khi nhìn đến Đình Ngôn Khắc lần đầu tiên thời điểm, liền hiểu. Ai nha, trước đó vội vàng đột phá trưởng sinh tương quan công việc, ngược lại là quên cho Đình Ngôn Khắc luyện chế vấn thần thông thời điểm. Gia hỏa này nhất định là vì việc này tới. Ngầm cười khổ một tiếng, tính toán thời gian cũng đi qua hơn 6 năm. Đình Ngôn Khắc trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, cuối cùng là trông mong trở về Khổng Giao, tự nhiên là muốn trước tiến tới. Khổng Giao ra vẻ trấn tĩnh chi sắc, lúc này thân hình rơi xuống, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán, nên đón tiếp lấy. Ngôn Khắc đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, tại Thương Ngô phái ở đến còn quen thuộc. Ha ha, quý phái Trung Linh dục tú, cùng Vô Tận Hải so sánh có một phen đặc biệt phong cảnh, ta khoái hoạt còn đến không kịp đâu, nói cái gì quen thuộc không quen. Đình Ngôn Khắc tại Thương Ngô phái ngây người mấy năm, phương thức nói chuyện càng lúc càng giống nhân loại tu sĩ. Chỉ là cái kia song phá la cũng họng, vẫn là như vậy để cho người ta nhận không ngừng lắc đầu. Nói xong, Khổng Giao ngay tại cái này Thính Thủy Mãng trên mặt, thấy được vẻ chần chừ, tựa hồ có lời muốn nói lại khó mà mở miệng, mặt ngoài vẻ mặt tươi cười, trong mắt lại âm thầm gấp. Khổng Giao không cần hắn mở miệng, đuổi đội bằng nói, không dối gạt luôn Khắc đạo hữu, ta ra ngoài 6 năm, vừa mới trưởng sinh mà về, mới không đến 3 ngày. Trước đó mặc dù đội vàng đột phá trưởng sinh công việc, trong lòng nhưng không có quên luôn Khắc đạo hữu chuyện này. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi đồ vật, ít ngày nữa liền sẽ đưa đến trong tay ngươi. Khổng Giao nghe được bố bộ ngực cam đoan, Đình Ngôn Khắc trong mắt tâm thiết lúc này mới tiêu tán không ít, chuyển thành vẻ mừng rỡ. Khổng Giao đạo hữu có lòng, kỳ thật không cần quá mau, ta chờ một chút chính là. Khổng Giao tin nó mới là lạ. Cái này 6 năm, Đình Ngôn Khắc cũng không có lĩnh ngộ được thần thông, hiển nhiên bị giới hạn tư chất cùng thiên phú không giống. Kia trưởng thanh chân nhân cho hắn thanh lưu mãng xương của sống, cải biến chính là hắn huyết mạch, tăng lên là tiềm lực của hắn, là thiên phú của hắn, mà tư chất là ngộ tính. Đình Ngôn Khắc ngộ tính rõ ràng không được, chờ chính hắn minh ngộ thần thông, không biết muốn mây chụp trên 100 năm đi. Thế là Khổng Giao cùng hắn ước định cẩn thận thời gian, lúc này mới khách khí đưa tiễn Đình Ngôn Khắc. Ai, xem ra ngộ đạo bia sự tình đến hoán một chút. Nhìn qua Đình Ngôn Khắc rời đi phương hướng, Khổng Giao cười khổ thở dài. Hắn từ Lăng Tiêu bảo khố mang về linh dược, khẳng định phải luyện chế. Đình Ngôn Khắc đến, đơn giản là đem quá trình này trước thời hạn, Khổng Giao cũng không cảm thấy Đình Ngôn Khắc vướng bận, dù sao hắn cũng đã đáp ứng người ta, cũng không thể nuốt lời. Chính là ngộ đạo bia một chuyện, không thể tránh khỏi sẽ bị trì hoãn. Cái này mấy lô đan dược luyện chế thật có chút tốn thời gian, thư phải cùng Thượng Quan sư Minh thông báo một tiếng mới được. Nghĩ suy nghĩ về sau, Khổng Giao thân hình lại một lần bay lên không. Hắn đầu tiên là tìm được Thượng Quan Vũ Chu, nói muốn dẫn hắn đi một chỗ, có đại cơ duyên thích hợp. Cụ thể Khổng Giao chưa hề nói, Thượng Quan Vũ Chu từ đối với Khổng Giao tín nhiệm cũng không có hỏi nhiều, miệng đầy liền đáp ứng xuống tới, tạm thời gác lại đột phá trưởng sinh hành động chờ Khổng Giao luyện xong đang ăn dược. Sau đó Khổng Giao vừa tìm được Mục Tiểu Dã, lấy phương pháp giống nhau căn dặn nàng trong khoảng thời gian này không cần loạn đi chờ mình xuất quan. Mục Tiểu Dã đối với Khổng Giao tín nhiệm càng là không cần nhiều lời. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao lúc này mới trở về đạo phủ. Tại cửa ra vào phủ lên bế quan tấm bảng gỗ, chuẩn bị khai lò luyện đan. Hắn hết thảy có 2 phần hồi hồn đan vật liệu, 2 phần thuế phàm đan vật liệu, cùng 2 phần vấn thần thông vật liệu. Tổng cộng 6 phần tam phẩm cổ đan dược cần luyện chế. Khổng Giao một bản tính, cái này 7 lô đan dược, phỏng đoán cẩn thận cần thời gian nửa năm. Còn tốt, thời gian nửa năm đối với trưởng sinh đại năng dài rằng giặc thời gian mà nói không tính là quá lâu. Khổng Giao không chần chờ nữa, ngón tay chỉ hướng mình mi tâm, lấy ra Huyền Vũ Lô. Theo Khổng Giao đột phá trưởng sinh, thiên kiếp thần hồn tồn tại, để hắn đối với đan đạo nắm giữ càng thêm lô hỏa thuần thanh. Luyện chế tam phẩm đan dược gần như không có khả năng thất bại, cho nên hắn lựa chọn lấy để thăng đan dược phẩm chất Huyền Vũ Lô, vì lần này luyện đan dược lô. Huyền Vũ Lô bên trong có phụ thuộc lấy Hàn Tích thần hồn dưỡng hồn mục, Khổng Giao đầu tiên là đem hắn lấy ra ngoài. Hàn Tích cũng không biết còn muốn ngủ say bao lâu, Khổng Giao không chắc chắn lắm, bởi vì lo lắng tại mình luyện đan trên đường hắn liền tỉnh, đến lúc đó náo ra chút động tĩnh. Chủ yếu là sợ hắn ra, bị lôi tôn tại chỗ cho làm xong, đến lúc đó mình Thái Hư Du thần tiến độ tu luyện liền chậm trễ. Hàn Tích cường đại không thể nghi ngờ, nhưng đó là so với Hoàng Phủ Anh cùng Đông Tiên mà nói. Khổng Giao cũng không cho rằng, hắn bây giờ có thể trực diện lôi tôn công kích. Thế là Khổng Giao lấy ra kia từ Ngọc Đỉnh môn kia đám người trong tay đoạt tới trưởng sinh đại trận trận kỳ, lấy lực lượng thần hồn thôi động, chống lên một cái trận pháp bình chướng. Cho dù là Hàn Tích mạnh hơn, trong lúc nhất thời cũng là không phá nổi trận pháp này bình chướng, cũng tốt cho ta phản ứng thời gian. Làm xong đây hết thảy, Khổng Giao mới đưa kia dưỡng thần mục thả ở động phủ một cái góc. Tinh thần phấn chấn, bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Chương 677, luyện đan chương 677, luyện đan Khổng Giao đầu tiên lựa chọn luyện chế đan dược tự nhiên là đỉnh luôn khắc cần có vấn thần thông. Luyện chế vấn thần thông cần thuốc dẫn, chính là Ngọc Đỉnh môn kia hai cái nửa bước trưởng sinh. Bọn hắn bị Khổng Giao bắt sống về sau, một mực dùng băng quan phong ấn, đem bọn hắn sinh mệnh khí tức áp chế đến cơ hồ tại sắp chết biên giới. Theo ngón tay hắn hướng nguyên trai giới bên trên một vòng, hai tôn băng quan xuất hiện ở Huyền Vũ Lô trước đó. Luyện chế vấn thần thông trình tự, Khổng Giao đã nhớ kỹ trong lòng. Vì để thăng đan thuốc phẩm chất, cho ăn huyền hàng đan dược, lấy tăng lên tiếp xuống ra lò đan dược dược tính tự nhiên là ắt không thể thiếu. Tiểu tử, cái này vấn thần thông không giống như là tu sĩ chính đạo nghiên chế đan phương. Ngươi lại là lấy tu sĩ nhục thân luyện khôi, lại là rút tu sĩ chi hồn luyện đan, thỏa thỏa lớn tà tu một viên a đặt ở lấy trước kia chút tự xưng là huyền môn chính tông cổ trong môn phái, không thiếu được muốn trọng phạt ngươi. Huyền Hằng ngăn bạn thọ đan, miệng bên trong không quên niệm mai Khổng Giao hai câu. Vấn thần thông quá trình luyện chế, Huyền Hằng cũng có biết một hai, nhìn như trào phúng, kỳ thực là đang nhắc nhở Khổng Giao coi chừng. Nếu là đụng phải ngoại giới những cái kia tự khoe là chính phái cổ tu, ngươi những này sở tác sở vi, khẳng định là phải bị bọn hắn thu thập. Khổng Giao thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt trả lời một câu, ta biết quy ra là vì ta tốt. Nhưng ta luyện khôi giết chết người, đều là đáng chết người. Rút hồn luyện đan người, cũng đều là muốn đối ta giới dục hành bất quý người. Ta cũng không vì luyện khôi sát hại chính vào trung lương người, cũng không có lấy luyện đan đi tùy ý đổ sát chi hành kính. Huyền Hằng bẹp hai lần miệng, ý vị thâm trường nhìn qua Khổng Giao nói, bọn hắn cũng mặc kệ ngươi là thế nào làm việc, nhìn ngươi những này lệnh ra gió tà pháp, không thiếu được một phen dây dưa. Khổng Giao mỉm cười, ai nói tu lệnh ra gió tà pháp người chính là tội ác tẩy trời chi đồ. Tu huyền môn chính tông liền không có lấy chính đạo chi pháp, đi tàn sát lừa giết tiến hành. Lợi kiếm nơi tay, nhìn trước giờ đều là sử kiếm người, mà không phải trôi kiếm này. Không thẹn với lương tâm thuận tiện. Nói xong, Khổng Giao không muốn nhiều lời, bàn tay hướng phía Huyền Vũ Lô vỗ một cái, Huyền Vũ Lô nắp lò bị đánh, Huyền Hằng huyền hóa ra tới thân thể cũng biến mất tại nắp lò bên trên. Luyện đan bắt đầu, Khổng Giao ánh mắt kiên định, cũng không nhận Huyền Hằng lời nói quấy nhiễu mảy may. Đầu tiên là dựa theo vấn thần thông chỗ ghi lại luyện đan trình tự, đem hơn 10 dạng phụ dược cùng thần dược ném vào Huyền Vũ Lô bên trong. Sau đó lấy lô hỏa tuần thanh khống hỏa chi pháp, gặp những linh dược kia từng cái luyện hóa, cuối cùng mới đưa luyện chế vấn thần thông chủ dược, kia đoạt phách quỷ trảo căn ném vào Huyền Vũ Lô. Đoạt phách quỷ trảo căn, đối tu sĩ hồn phách cùng thần hồn có mạnh vô cùng tính ăn mòn. Nếu như nói, sinh hồn liên là dưỡng hồn đại dược. Như vậy đoạt phách quỷ trảo căn chính là có thể đối trưởng sinh đại năng thần hồn chiếu thành tổn hại, chuyên công thần hồn độc dược. Tại Di Vãng, nó đều là dùng để luyện chế độc đan. Khổng Giao cũng không biết vì sao cái này vấn thần thông sẽ lấy cái này gốc đan dược làm chủ dược. Ôm như tin như không tâm lý, đem cái này gốc đoạt phách quỷ trảo căn lấy lô hỏa luyện hóa. Đoạt phách quỷ trảo căn dù sao cũng là tam phẩm, chỉ là tinh luyện dược lực quá trình này kéo dài 3 ngày lâu. Theo cuối cùng một tia dược lực bị luyện hóa ra, đoạt phách quỷ trảo căn kia tương tự thấy khô móng đuốt linh dược liền hóa thành một đống phế thải, bị Khổng Giao lấy linh lực dẫn ra, thuận Huyền Vũ Lô sắp xếp cặn bã miệng đẩy ra. Lại là mấy ngày dung hợp dự tính, cơ hồ là kia đoạt phách quỷ trảo căn cùng kia mười mấy dạng phụ dược tương dung đồng thời, Huyền Vũ Lô bên trong xuất hiện một màn quỷ dị. Ô ô ô. Trong lò trống rống vang lên âm trầm lệ quỷ tiêu rên thanh âm. Từng cái dược lực hóa thành quỷ thủ từ đan lô bên trong nô ra, lung tung hướng phía hư không bắt lấy, tựa hồ muốn bên người chi vật thu hút dược lô bên trong. Những này quỷ thủ phi thường quỷ dị, cũng sẽ không đối trong động phủ một viên ngói một viên gạch tạo thành phá hư. Thậm chí bọn chúng vất qua Khổng Giao thân thể lúc, đều hư vô đến như không vật gì, tựa như không có thực thể. Những này đều tại vấn thần thông đan phương ghi chép bên trong, Khổng Giao nhìn ở trong mắt cũng không kinh dị, hắn biết là thời điểm tiến hành một bước mấu chốt nhất. Lên. Nương theo Khổng Giao một tiếng trầm thấp gầm nhẹ, ngón tay hắn bên trong bắn ra một đạo linh quang, bắn về phía Huyền Vũ Lô phía trước, hai cỗ trong quan tài băng lao đầu kia trên chán. Phúc. Khổng Giao phi thường tùy tiện liền xuyên thủng đầu của hắn. Sau đó lấy vấn thần thông bên trên ghi lại dắt dẫn hồn phách chi pháp, thuận lao nhân kia bị đánh xuyên lô máu bên trong, dẫn dắt ra thần hồn của hắn. Một đạo cái bóng hư ảo bị Khổng Giao thu hút trong tay. Không để ý hắn lớn tiếng kêu rên, Khổng Giao đem nó vặn trong tay, chậm rãi để vào kia tràn đầy quỷ thủ nắm, bắt loạn đan lô phía trên. Từng cái quỷ thủ giống như là thấy được con mồi, căn bản không cần Khổng Giao khống chế, điên cuồng chảo hướng lão giả kia thần hồn. Bất quá hai ba hơi công phu, tại Khổng Giao lạnh lùng nhìn chăm chú, lão giả thần hồn bị vô số quỷ chảo bao phủ, thu hút bên trong lò. cho đến kia đỉnh lô bên ngoài không nhìn thấy lão giả kia thân hình. Khổng Giao lại một trưởng vô hướng Huyền Vũ lô, đoạt phách quỷ trảo dự tính, đem lão giả kia thần hồn giam cầm gắt gao, sau đó nương theo đan lô lô hỏa giấy lên. Dự tính bắt đầu thôn phệ lão giả thần hồn. Lúc đầu bên trong lò còn có thể nghe được hắn lớn tiếng kêu rên thanh âm. Một nén nhang về sau, thần hồn của hắn đã bị dự tính hoàn toàn hòa tan. Đến một bước này, bên trong lò dự tính sền sệt vật bổ sung lên thần hồn quang huy, lóe ra như có như không hồn phách quang hoa. Đã thành công hơn phân nửa. Khổng Giao âm thầm gật đầu, tâm tư không dám lười biếng, tiếp tục dựa theo vấn thần thông thành đan chính tự, đầu nhập còn lại mấy chục dạng linh dược phụ dược. Vô số dược tính tại Huyền Vũ lô bên trong xen lẫn, cuối cùng trải qua thời gian rất dài dung hợp, hóa thành một bãi đen như mực dược tính tinh hoa. Một bước cuối cùng thành đan. Khổng Giao liên tục không ngừng linh lực cung ứng dưới, một viên đen nhánh đan dược chậm rãi ở trong lò thành hình. Kỳ quái là, Khổng Giao vô luận luyện chế loại nào đan dược, nhiều ít đều có mùi thuốc phiêu dật mà ra. Mà cái này vẫn thần thông đan dược thành hình, nhưng không có một chút xíu mùi thơm, ngược lại nương theo cổ gây mùi khí tức, nghe tại trong miệng mũi, giống như là kim đâm khó chịu. May mà ta không dùng phó loại đan dược này. Đối với loại này ngán mùi thuốc, Khổng Giao một mặt ghét bỏ. Lúc này đến phiên Huyền Hằng đăng tràng. Đây là Huyền Vũ lô đề thăng đan dược phẩm chất nhất định phải kinh lịch trình tự. Con lão quy này đối mặt vấn thần thông đan dược, cũng ít có không có biến lộ ra vẻ khát vọng, một mặt ghét bỏ đưa nó nuốt vào trong bụng, giống như là hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng. Căn bản không cần Huyền Vũ lô huyền quang quét tới, đợi cho thời cơ không sai biệt lắm, nó chủ động phun ra. Huyền Vũ lô bên trong ngũ sắc quang hoa sáng lên. Vĩ lực ra chỉ tại kia vấn thần thông đan dược bên trên, cho đến kia vấn thần thông đan dược biến hóa thành thâm thúy đến gần như quỷ dị hắc, mới dập tắt quang mang. Ầm. Khổng Giao cũng không chỉ hoãn chờ đợi trên lệch thời gian không nhiều lắm, chậm rãi để lộ nắp lò, đem viên kia phảng phất vượt sâu chi nhãn đan dược cầm ở trong tay. Đan dược còn lưu lại ấm áp, gây mũi chi vị càng thêm nồng đậm. Nương tựa theo nhiều năm luyện đan kinh nghiệm, Khổng Giao đánh giá ra cái này mai vấn thần thông dược hiệu, bảy thành nửa. Chẳng khác gì là bảy thành dược hiệu, kia nửa thành dược lực là Huyền Vũ lô gia chỉ lên đi. Bởi vì cho ăn Huyền Hằng chính là nhị phẩm vạn thọ đan, cho nên gia chỉ trên vấn thần thông dược lực chỉ có nửa thành. Nếu là Khổng Giao lấy tam phẩm đan dược cho ăn, liền có thể gia chỉ một thành dược lực. Bất quá kia được không bù mất. Lần thứ nhất luyện chế vấn thần thông, liền có bảy thành dược hiệu, Khổng Giao lộ ra rất hài lòng. Hắn còn nhớ kỹ, ngày đó lão giả này thi triển thần thông, tên là Hóa Sơn Phủ. Hai lưỡi búa tề xuất, có kinh người trọng áp đi theo, pháp khí cùng phòng ngự thủ đoạn cực khó chống cự, lực công kích có chút không tầm thường. Chương 678, ta nhất định được cực phẩm hồi hồn đan. Chương 678, ta nhất định được cực phẩm hồi hồn đan. Trước giữ đi, còn có một viên vấn thần thông muốn luyện chế, đến lúc đó nhìn đỉnh luôn khắc lựa chọn cái nào một viên đi. Nghĩ tới đây, Khổng Giao chậm ung dung đem cái này mai bảy thành nửa dược lực vấn thần thông đan dược chứa vào trong bình ngọc, bắt đầu tay lò thứ hai vấn thần thông luyện chế. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lò thứ hai càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lại là sau một tháng, lò thứ hai vấn thần thông ra lò. Lần này có tám thành nửa dược lực, tiếp cận cực phẩm đan dược. Vấn thần thông đan dược phẩm chất, quan hệ ăn vào đan dược về sau, có mấy thành xác suất có thể được đến kia đan dược bên trong ẩn chứa thần thông. Sáu thành thành phẩm đan dược, chỉ có ba thành xác suất. Bảy thành dược lực lương phẩm, tỷ lệ gia tăng một thành, vì bốn thành xác suất. Tám thành dược lực tinh phẩm, tỷ lệ gia tăng hai thành, vì năm thành xác suất. Dạng này tính, Khổng Giao cái này hai cái vấn thần thông ăn vào về sau, xác suất hẳn là bốn thành nửa, cùng năm thành nửa. Vấn thần thông chỉ có thể ăn vào một viên, nếu là ăn vào thứ hai, chính là hoàn toàn độc dược, sẽ đối với thần hồn tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cho nên phẩm chất càng cao vấn thần thông, giá trị tự nhiên cũng sẽ càng cao. Đối với những cái kia mấy chục năm chưa từng lĩnh ngộ thần thông trưởng sinh đại năng, hoặc là những cái kia ý đồ đột phá trưởng sinh hóa ổn định phong tu sĩ mà nói, vấn thần thông giá trị không tại một viên thuế phàm đan phía dưới. Mặc kệ Đình Ngôn khắc lựa chọn cái nào một viên vấn thần thông, còn lại một viên đều là Khổng Giao có thể xuất ra đi biến hiện. Rất tốt, thừa dịp xúc cảm chính tốt, tiếp tục. Hài lòng thu hồi cái thứ hai vấn thần thông, Khổng Giao bắt đầu luyện chế thuế phàm đan. Thuế phàm đan tài liệu chính, Khổng Giao đồng dạng chỉ có hai gốc, thánh linh quả giá trị tại Vân Tiêu bảo khố ít giá là quý nhất. Khổng Giao luyện chế đến cũng nhất là chăm chú. Hai tháng qua đi, hai cái thuế phàm đan ra lò. Một viên khó khăn lắm thành phẩm, sáu thành dược lực, Huyền Vũ lô ra chỉ nửa thành, vì sáu thành rưỡi. Một viên bảy thành lương phẩm, Huyền Vũ ra chỉ nửa thành, vì bảy thành nửa. Bốn lô đan dược, một lò đều không có thất bại. Cái này khiến Khổng Giao lòng tin tăng gấp bội. Bắt đầu luyện chế còn lại hai lô hồi hồn đan. Hồi hồn đan Khổng Giao luyện chế qua một lần, càng thêm không có khả năng thất bại. Sau một tháng, lò thứ nhất hồi hồn đan ra lò, cao tới tám thành nửa dược lực. So Khổng Giao tại song đỉnh đảo, luyện chế kia một lò bảy thành nửa dược lực hồi hồn đan, cao trọn vẹn một thành. Hồi hồn đan một lò có ba cái nhiều. Khổng Giao đem kia tiếp cận cực phẩm ba cái hồi hồn đan từ đan lô bên trong xuất ra, mặt mày hớn hở thầm nghĩ, hồi hồn đan phẩm chất càng cao, đối thần hồn thương thế hiệu quả càng tốt. Ta dùng cái này một lò hồi hồn đan tới tu luyện Thái Hư Du Thần, gần như không có khả năng thất bại. Cũng chẳng trách hắn cao hứng như thế. Khổng Giao tâm tâm niệm niệm Thái Hư Du Thần, tuy là pháp lực vô biên, quá trình tu luyện lại quá mức nguy hiểm. Có một vòng phẩm chất cao như vậy hồi hồn đan, Khổng Giao lực lượng cũng càng thêm đủ. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu là Hàn Tích chậm chạp không tỉnh lại, mình thậm chí có thể mình nếm thử tu luyện một chút Thái Hư Du Thần. Bất quá ý nghĩ này rất nhanh bị Khổng Giao bài trừ, luôn luôn truy cầu ổn thỏa hắn cũng sẽ không đối với việc này mạo hiểm. Được rồi, đang chờ mấy ngày này đi, càng ổn thỏa chút. Nói, Khổng Giao thu hồi cái này một lò hồi hồn đan, ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một phần luyện chế hồi hồn đan vật liệu. Hắn đối hồi hồn đan quá trình luyện chế dần dần thuận buồm xuôi gió. so sánh vấn thần thông cùng thuế phàm đan. Lúc này hồn đan là hắn nhất có lòng tin luyện chế ra cực phẩm phẩm chất đan dược. Cho nên hắn dưới mắt có một cái to gan ý nghĩ. Ta trong túi còn có một viên Phùng Xuân linh dược, không ngại dùng cuối cùng này một viên tam phẩm đan dược tới cho An Huyền Hằng, nếm thử luyện chế một chút, nhìn có thể hay không luyện chế ra cực phẩm. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền nhanh chóng đạt được Khổng Giao khẳng định. Một viên Phùng Xuân linh dược, tả hữu bất quá mấy vạn linh tinh, ta may mà lên. Nói làm liền làm, Khổng Giao gọi ra Huyền Hằng, ở người phía sau quái dị nhìn chăm chú, đem kia Phùng Xuân linh dược đưa tới trước mặt nó. Tiểu tử, ngươi nghĩ có hay? Huyền Hằng còn tưởng rằng Khổng Giao muốn mời ra xuất thủ đâu, dù sao Khổng Giao cái này thiết công kê, nhưng chưa từng có tại luyện đan thời điểm, cho ăn qua mình tam phẩm đan dược. Trên cơ bản đều là dùng để nó lúc đối địch tới ra. Còn nhớ do Khổng Giao lúc ấy cho ăn nó một viên thành phẩm phẩm chất Phùng Xuân linh dược, liền để nó đối phó trưởng sinh trung kỳ Lô Linh. Thật sự là đem nghiền ép cái này hai chữ này phát huy đến cực hạn gian thương. Ai biết Khổng Giao lần này cười tủm tỉm biểu thị, không cần Huyền Hằng xuất thủ. Sau đó đem Phùng Xuân linh dược ôn nhu cho ăn đến Huyền Hằng miệng bên trong. Lão quy này rất lâu không có an tâm thưởng thức qua tam phẩm linh dược hương vị. Nhiều nhai nhai nhấm nuốt rượu ngon mới nuốt xuống, không đợi nó dư vị trong đó mỹ rượu. Khổng Giao bàn tay vung lên, đưa nó thu hồi. Sau đó ma quyền sát trưởng, bắt đầu cuối cùng này một lò hồi hồn đan luyện chế. Hạm như thế lớn vốn gốc, ta nhất định được cực phẩm hồi hồn đan. Trong động phủ vang lên Khổng Giao lời thề son sắt tiếng nói. Sau nửa tháng, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang tại chủ phong phía dưới nổ tung. Ầm ầm. Một tiếng này bạo tạc bên trong ẩn chứa năng lượng ba động, chấn động đến chủ phong đều tại có chút chập chờn. Nội môn sáu phong, ngay cả ở vào nội môn biên giới vị trí nội môn đệ tử đều nghe được một tiếng kinh thiên tiếng vang. Nội môn xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, không thể tránh khỏi nên đón môn phái trưởng sinh chú ý thứ 6 trên đỉnh đỉnh luôn khắp phóng lên tận trời, thần sắc hốt hoảng thầm nghĩ, nguy rồi, cửu gia tới cửa. Bất quá rất nhanh, hắn mới nghĩ đến mình thân ở Thương Ngô phái, mình tại Vô Tận Hải cửu gia dám đến tìm mình chẳng phải là chết sớm. Lập tức ánh mắt nhìn về phía chủ phong phía dưới, thanh âm kia truyền vang phương hướng. Chỉ gặp một thân sơn đen ma hắc thon dài dáng người, cũng như chạy trốn từ động phủ mình bên trong chạy ra, miệng bên trong không ngừng mà ra bên ngoài phun nước bọt. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, tức chết ta vậy. Khổng Giao cuối cùng này một lò hồi hồn đan, lấy thất bại kết thúc. Kỳ thật lấy hắn đan đạo tạo nghệ, luyện chế tam phẩm đan dược thất bại tỷ lệ đã không đến một thành. Nói cách khác, luyện 10 lô tam phẩm đan dược, cũng chưa chắc có một lò thất bại. Hết lần này tới lần khác hắn vận khí chính là tốt như vậy. Rõ ràng khó nhất thất bại một lò, chính là thất bại, còn nổ lô. Nhất làm cho Khổng Giao khóc không ra nước mắt chính là, cuối cùng này một lò vẫn là hắn niềm tin tràn đầy muốn luyện chế thành cực phẩm một lò, không tiếc dùng Phùng Xuân linh dược đến để thăng dược lực. Hiện tại thất bại chẳng khác gì là hao tổn tối đại hóa. Kết quả này thật là để Khổng Giao không tiếp thu được, ngơ ngác đứng tại ngoài động phủ thật lâu, nhìn xem động phủ mình bên trong không ngừng ra bên ngoài khói đen bốc lên cảnh tượng thật lâu, chờ đến kia ô yên chướng khí nồng vụ tiêu tán đến không sai biệt lắm, mới có khí vô lực lắc đầu, lại chui vào trong động phủ. Theo hắn ống tay áo tiện tay bung lên, hiện đây toàn bộ động phủ đuổi mù bị hắn ngưng tụ làm một đoàn màu đen tiểu cầu, ném ra ngoài động phủ. Trong động phủ lần nữa khôi phục sạch sẽ gọn gàng. Chương 679, Yêu Vương Thần Thông, 1, chương 679, Yêu Vương Thần Thông, 1, quả nhiên, nói vẫn là không thể nói đến quá bài toàn. Khổng Giao tổng kết mình thất bại kinh nghiệm, trên mặt khó nén đau lòng chi sắc. Phùng Xuân linh dược mất liền mất, chỉ là phụ. Quý thế nhưng là kia một gốc sinh hồn liên, nó tại tiên vân giới cơ hồ tuyệt tích, giá trị không thể đánh giá. Bất quá làm một hợp cách đan sư, nổ lô là một cái nhất định phải kinh lịch quá trình, Khổng Giao rất nhanh liền điều chỉnh trở về trạng thái, con mắt nhìn qua Huyền Vũ lô. Thứ 6 lô đan dược ngược lại là không chút lãng phí thời gian của hắn, luyện chế không đến một nửa sẽ phá hủy. Cho nên bây giờ cách Khổng Giao định cho mình nửa năm luyện đan thời gian, còn kém hơn nửa tháng. Còn lại nửa tháng liền luyện nhất luyện kia báo nguyệt châu đi. Khổng Giao miệng bên trong nỉ non, lấy ra viên kiêm ngưng xương từ Vô Tận Hải phân điện bên trong tìm tới duy nhất một cái hữu dụng ngọc giản. Đi chép báo nguyệt châu, cái này tam phẩm cổ đan phương ngọc giản. Báo nguyệt châu là chuyên môn cho linh thú yêu thú phục dụng đan dược, dùng lâu dài đối với trưởng sinh cảnh giới yêu vương đều có không tệ hiệu quả. Đương nhiên, loại hiệu quả này là so ra mà nói. Trưởng sinh cảnh giới này tăng lên, cũng không so thăng luân cảnh giới, 100 năm không được tấp gần có khứa người. Yêu thú vốn là tuổi thọ kéo dài, ăn vào báo nguyệt châu sau không có loại kia hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhưng dù sao cũng là tam phẩm linh thú đan, có thể tiết kiệm yêu thú không ít thời gian, lại là thật sự. Khổng Giao đem ngọc giản kia cầm ở trong tay, đọc thầm nửa ngày, lặp đi lặp lại nhìn mười mấy lần, cho đến trong lòng đối quá trình luyện chế có rõ ràng đem khống. Xác nhận không sai về sau, mới buông xuống ngọc giản, bắt đầu tay báo nguyệt châu luyện chế. Báo nguyệt châu vật liệu đều là Khổng Giao tại Vô Tận Hải thuyền vụ thương hội bán. Tài liệu chính là một loại tên là phụ ngưng cỏ tam phẩm linh dược, không tính là hi hữu, thế nhưng không tính tiện nghi, chủ dược tăng thêm mấy chục loại phụ dược, giá trị 7 vạn linh tinh tài hữu. Khổng Giao chọn vẹn mua 5 phần. Cũng không biết có phải hay không bởi vì có hồi hồn đan thất bại quá trình. Cái này năm lô báo nguyệt châu quá trình luyện chế nhất là thuận lợi, không có một lò thất bại. Thậm chí tốt nhất một lò, tại Huyền Vũ lô gia chỉ dưới, phẩm chất đạt đến kinh người 9 thành rưỡi dược lực. Khoảng cách truyền thuyết bên trong tuyệt phẩm chỉ kém nửa bước. Nửa tháng sau, cho đến cuối cùng một lò báo nguyệt châu ra lò, Khổng Giao nhìn xem lòng bàn tay nằm mười mấy quả óng ánh sáng long lanh, giống như chân châu báo nguyệt châu đang lượng. Báo nguyệt châu loại này linh thú đan thuốc, lượng sản xuất vốn là lớn hơn những đan dược khác. Một lò luyện chế ra đến, đều là 10 cái trở lên. Cái này một lò cực phẩm báo nguyệt châu sản lượng 15 mai. Nhìn xem trong tay kia tản mát ra mùi thuốc nồng nặc, đan áo óng ánh báo nguyệt châu, Khổng Giao trong mắt tràn đầy dở khóc dở cười. cái này kêu là vô tâm cắm liễu liêu xanh đùm. Mình lòng tin 10 phần một lò hồi hồn đan nổ. Hết lần này tới lần khác là tiện tay luyện chế báo nguyệt châu, ra một lò cực phẩm. Đừng nhìn báo nguyệt châu chỉ là linh thú đan, liền cái này một lò báo nguyệt châu, đặt ở vô tận hải những cái kia yêu vương trong tay, giá trị nhưng so sánh đan dược gì đều tinh quý. Đương nhiên, Khổng Giao hiện tại cũng không thiếu tiền, cũng không có muốn đem bọn chúng bán đi ý nghĩ, tự mình đem báo nguyệt châu chứa vào trong bình ngọc, miệng bên trong không quên thầm nói, tiện nghi đại bảng tiền kia. Từ hắn luyện chế vạn thú đan, lại đến cái này báo nguyệt châu, cũng là vì đại bảng. Dù là cái này một lò là cực phẩm phẩm chất, có giá trị không nhỏ, Khổng Giao ý nguyên sẽ lưu cho nó. Làm xong đây hết thảy, lần này Khổng Giao dài đến nửa năm bế quan luyện đan chính thức tuyên bố kết thúc. Khổng Giao thu hồi đặt ở động phủ xó xỉnh dưỡng thần mục, không để ý Huyền Hằng lớn tiếng phản đối, đem nó một lần nữa để vào Huyền Vũ lô. Mà hậu chiêu trưởng rối ra, rút ra cắm ở động phủ mặt đất bên trên trưởng sinh đại trận trận kỳ. Ầm. Động phủ đại môn mở ra, Khổng Giao cong tay nhỏ, chậm ung dung hướng phía thứ 6 phong đi đến. Hắn hứa hẹn cho Đỉnh Ngôn Khắc Vấn Thần Thông đã luyện chế hoàn thành, tự nhiên là muốn đưa đến kia Thính Thủy Mãng trong tay. Khổng Giao ngẩng đầu nhìn thứ 6 phong, tòa kia bị hoàng phủ anh hạ lệnh, từ Lạc Hà Sơn mạch đoạn tới Linh Sơn, khẽ cười nói, thật hiếu kỳ, cái này Đỉnh Ngôn Khắc chọn hóa sơn phủ, vẫn là phượng ảnh quỷ. Thứ 6 phong, Thính Thủy Các. Toàn bộ núi non phía trên, nguyên bản chỉ có lẻ loi trơ trọi như thế một tòa kiến trúc. Trước đó cũng ít có nội môn đệ tử nguyện ý đặt chân nơi này. Dù sao Đỉnh Ngôn Khắc làm sao cũng coi là một con trưởng sinh yêu vương, đoán không ra yêu vương tập tính nội môn đệ tử không dám tùy ý đến nhà. Chỉ có đại bàng thỉnh thoảng sẽ đến thứ 6 phong ở chung, tiếp một chút Đỉnh Ngôn Khắc, cũng là không có hảo ý hết lần này tới lần khác Đỉnh Ngôn Khắc một giới yêu vương tán tu, trong túi so mặt còn sạch sẽ. Tới mấy lần không có mò được chỗ tốt gì đại bàng, cũng ghét bỏ không còn đến đây, mỗi lần trải qua lúc sẽ còn đủ cục kêu lên hai tiếng, mắng rất khó nghe. Mắt thấy Đỉnh Ngôn Khắc đường đường trưởng sinh yêu vương, một mực như thế phơi lấy cũng không phải biện pháp. Cuối cùng hoàng phủ anh nhìn không nổi nữa, tại Thương Nô phái mở ngự thú đạo, đem thứ 6 phong làm linh thú phong. Thu thập Định Nhạc Tông cùng Vu Đông các nơi liên quan tới linh thú bồi dưỡng chi pháp cùng linh thú đan thuốc. Môn hạ đệ tử lúc này mới thỉnh thoảng sẽ đưa tới mấy cái yêu thú, nuôi nốt ở thứ 6 phong, có chuyên môn đệ tử phụ trách bồi dưỡng. Mà Đỉnh Ngôn Khắc cũng coi như là vật tận kỳ dụng, có xong việc làm, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm từng cái chút bồi dưỡng linh thú khiếu môn. Làm một con Thính Thủy Mãng đột phá trưởng sinh yêu vương, không có người nào so với nó rõ ràng hơn làm như thế nào bồi dưỡng linh thú. Có Khổng Giao đại bàng phía trước, trước đó thế nhưng là không ít môn hạ đệ tử thậm chí tông môn trưởng bối đều thấy trông mà thèm. Khổ vì không có ngự thú một đạo pháp môn, cho nên cũng chỉ có thể nhìn xem. Dưới mắt tông môn cường đại, mở linh thú phong, môn hạ đệ tử đối ngự thú một đạo hứng thú, tự nhiên cũng chen chúc mà tới. Trải qua mấy năm, nhân khí cũng dần dần thịnh vượng. Thương Ngô phái thậm chí nhấc lên nhiều năm linh thú dậy sóng. Đương Khổng Giao leo lên thứ 6 phong lúc, đều bị thứ 6 trên đỉnh nhân khí sở kinh. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Đỉnh Ngôn Khắc giá hỏa này vẫn là có chút tài năng, ta nhìn cái này thứ 6 phong bên trong, không ít linh thú có thăng luân tư chất. Cứ thế mãi xuống dưới, không dùng đến mấy trăm năm, nói không chừng cái này thứ 6 phong có thể ra một con trưởng sinh yêu vương. Như thế xem ra, năm đó đem hắn lừa gạt đến trong môn phái, thật sự là một cái cử chỉ sáng suốt. Đưa Khổng Giao tại Thính Thủy Các tìm tới Đỉnh Ngôn Khắc thời điểm. Cái sau chính thần tình ôn nhu ngồi xổm ở hậu viện, đùa với viện sau chuyên môn mở ra tới một vũng linh chỉ bên trong hai con linh thú. Bọn chúng một thanh, một hồng, đều là loài rắn. Nhìn qua chính là ấu niên kỳ, bất quá dưỡng luân 6-7 cảnh giới thực lực. Khổng Giao mới nhìn hạ không cảm thấy có cái gì. Dù sao Đỉnh Ngôn Khắc làm thứ 6 phong phong chủ, mình nuôi nốt 1-2 đầu linh thú, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng khi hắn mở ra hư phách tầm mắt xem xét về sau, lập tức phát giác được không đúng. Thính Thủy Mãng, kia hai con linh thú đều có cùng Đỉnh Ngôn Khắc thân thượng tương tự yêu khí. Khác biệt duy nhất chính là, kia hai con Thính Thủy Mãng bộ dáng ẩn ẩn thoát ly Thính Thủy Mãng phạm chủ. Trên đầu mọc ra hai cây không thuộc về Thính Thủy Mãng sừng thú. Thanh Ngư Mãng, Khổng Giao sắc mặt tức thời quái dị xuống tới. Hắn liền nói, Đỉnh Ngôn Khắc vì sao lại đối hai con rắn như vậy để ý, cái này hai đầu giống như Thính Thủy Mãng, lại giống Thanh Ngư Mãng linh thú, thấy thế nào, làm sao giống như là Đỉnh Ngôn Khắc chủng. Khổng Giao vừa mới nhớ kỹ, mình cho hắn một viên Phùng Xuân linh dược sự tỉnh, chuyên cho trưởng sinh đại năng thai nén đời kế tiếp linh dược. Cái này Đỉnh Ngôn Khắc, thật đúng là một khắc cũng không nguyện ý trì hoãn, mấy năm này liền đem em bé tạo ra tới. Khổng Giao vô hạn thổn thức, cũng không biết Đỉnh Ngôn Khắc đi chỗ nào phối chủng. Bất quá loài rắn đều dâm tà, Đỉnh Ngôn Khắc muốn đi tìm cái yêu thú sinh ra đời sau, cũng không phải việc khó. Mượn nhờ mình thứ 6 phong phong chủ chức vụ, còn có thể cho mình hai đứa bé tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng. Chương 680, yêu vương thần thông 2, chương 680, yêu vương thần thông 2, ai nói Đỉnh Ngôn Khắc choáng váng, bản tính đều cho hắn phát nát. Khổng Giao dở khóc dở cười, bất quá trên mặt thờ ơ, mỉm cười rơi vào trong viện, cùng Đỉnh Ngôn Khắc bắt chuyện qua. Cái sau đã sớm phát hiện Khổng Giao đến, cũng là khuôn mặt tươi cười nên đón tiếp lấy. Khổng Giao cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra đã luyện chế tốt hai cái vấn thần thông mặc cho Đỉnh Ngôn Khắc lựa chọn. Cũng nói cái này hai viên vấn thần thông phân biệt đại biểu thần thông. Cùng hắn năm đó trên vô tận hải, cùng hai vị này thần thông minh ngộ người lúc chiến đấu, đối mặt hai cái này thần thông cảm thụ. Phượng ảnh quỷ cùng hóa sơn phủ. Đỉnh Ngôn Khắc miệng bên trong lặp lại một lần cái này hai cái vấn thần thông bên trong ẩn chứa thần thông, cũng không lập tức đáp lại, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư. Thần thông việc quan hệ trưởng sinh đại năng tại trưởng sinh cảnh giới lực uy hiếp. Đỉnh Ngôn Khắc tự nhiên là phải thận trọng. Khổng Giao cũng không thúc giục, chỉ là mỉm cười nhìn xem Đỉnh Ngôn Khắc. Trong quá trình này, kia trong ao hai con thanh lưu mãng bởi vì thấy có người tiến vào trong viện, cũng không sợ sinh, từ trong ao bò lên ra, vây quanh Khổng Giao đảo quanh. con kia vảy màu xanh cơ hồ rút đi thính thủy mãng đặc tính thanh ngư mãng, thậm chí còn bò lên trên Khổng Giao mu bàn chân, một đôi ánh mắt linh động nhìn xem hắn. Khổng Giao nhe răng cười một tiếng, tiện tay xuất ra hai cái vạn thọ đan chuẩn bị ném về phía cái này hai con thanh ngư mãng. Bất quá vừa nghĩ tới vạn thọ đan dự tính, cái này hai con còn nhỏ thanh ngư mãng không nhất định chịu được, cũng liền ngừng lại động tác, ngược lại là xuất ra hai bình vạn thú đan đưa đến đỉnh Nôn Khắc trong tay, cười nói, đều tại ta bế quan chậm trễ, Nôn Khắc đạo hữu sinh hạ dòng dõi chuyện lớn như vậy, ta cũng không biết. Hai bình này vạn thú đan, cùng Bão Nguyệt Châu, tính làm quà tặng cho ngươi. Vạn thú đan Khổng Giao cho hai bình, dù sao không đáng tiền. Bão Nguyệt Châu Khổng Giao cho năm mai, phân lượng đã đầy đủ lớn. Làm cho Đỉnh Nôn Khắc trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liên tục không ngừng tiếp nhận, miệng bên trong khách khí nói, Khổng đạo hữu khách khí, có thể được ngươi ban thưởng đáng dược, chính là quyển tử chi phúc a. Luận đến đan đạo tạo nghệ, trước mắt Khổng Giao tuyệt đối là Thương Ngô phái số một số hai nhân vật. Đỉnh Nôn Khắc đang nghe kia Bão Nguyệt Châu đối với mình tu vi đều hữu ích chỗ về sau, càng là cười đến không ngậm miệng được. Đỉnh Nôn Khắc tại Thương Ngô phái ngây người 6 năm, nhất bản thân cảm nhận được chính là Thương Ngô phái đan đạo lợi ích thực tế. Cần gì đan dược, chỉ cần bằng vào mình phong chủ thân phận, liền có thể hướng luyện đan cắt chiếm được. Mà lại hàng năm đều có không thấp số lượng, đây chính là tại Vô Tận Hải làm sao cũng không nghĩ ra chuyện tốt. Bất quá Đỉnh Nôn Khắc chần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn là không có làm ra đối hai cái kia vấn thần thông lựa chọn. Ngược lại là giảm thấp xuống phá la cuống họng, ấm giọng hỏi Khổng Giao, ta đối đan đạo nhất khiếu bất thông, nếu không Khổng đạo hữu giúp ta làm quyết định, ta hẳn là lựa chọn cái nào một viên. Khổng Giao sửng sốt một chút, lập tức minh bạch Đỉnh Nôn Khắc chủ ý ai nói cái này vô lại giám đốc. Người ta đây mới gọi là đại trí nhược ngu. Âm thầm cảm khái, Khổng Giao cũng không từ chối, ngắn ngủi suy nghĩ sau xuất ra viên kia Phược Ảnh Quỷ Vấn Thần Thông đan dược, đưa cho Đỉnh Nôn Khắc, đồng thời giải thích nói, cái này Phược Ảnh Quỷ Vấn Thần Thông phẩm chất đan dược là cao hơn quả kia Hóa Sơn Phủ. Nói cách khác, người ăn về sau, thu hoạch được thần thông xác suất lớn hơn. Phượng Ảnh Quỷ Thần Thông chủ yếu là đối nhục thân gia trì, vừa vặn phụ họa Nôn Khắc đạo hữu yêu vương thân phận, lấy yêu vương nhục thân thi triển này thần thông, là có thể so sánh tu sĩ nhân tộc càng có thể phát huy ra nó uy năng. Chú Linh Trọng Khí nói không chừng đều có thể tay không đón lấy. Thần thông như thế, xác thực rất thích hợp ta. Đỉnh Nôn Khắc nghe được hai mắt sáng lên, từ đối với Khổng Giao tín nhiệm, quả quyết lựa chọn Vấn Thần Thông Phượng Ảnh Quỷ. Như thế, cho Đỉnh Nôn Khắc cam kết Vấn Thần Thông xem như hoàn thành. Khổng Giao còn có chuyện quan trọng muốn làm, cũng không trì hoãn, lại cùng Đỉnh Nôn Khắc ngắn gọn hàn huyên vài câu về sau, cáo từ rời đi. Hiu. Khổng Giao hóa thành một đạo lưu quang, từ thính thủy các bên trong phóng lên tận trời. Lưu lại Đỉnh Nôn Khắc cầm viên kia Phược Ảnh Quỷ Vấn Thần Thông, một mặt ngao ngoe muốn động. Về phần Đỉnh Nôn Khắc lúc nào ăn vào kia Vấn Thần Thông, có thể thành công hay không, những này đều không phải là Khổng Giao có thể nắm trong tay. Hắn chỉ là cho Đỉnh Nôn Khắc một cái minh ngộ thần thông cơ hội. Về phần có thể thành công hay không, còn phải xem bản thân hắn bất khí. Đương nhiên, Khổng Giao từ trên lập trường là hy vọng hắn có thể thành công. Hắc, Đỉnh Nôn Khắc nếu là thật có thể thành công, ta Thương Ngô phái lại có thể thêm một viên đại tướng. Thanh Nhu Mãng Xương phối hợp Phược Ảnh Quỷ Thần Thông, tại trưởng sinh sơ kỳ cảnh giới bên trong, tuyệt đối được xưng tụng mạnh mẽ. Luyện đan kết thúc, bước kế tiếp Khổng Giao làm, tự nhiên là triệu hoán Ngộ Đạo Địa. Chỉ là Khổng Giao rời đi thứ 6 phong, cũng không có lập tức đi tìm Thượng Quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã. Ngược lại là đi một chuyến Thanh Thương Điện, bái kiến mình sư tôn. Đầu tiên là hỏi liên quan tới Tây Hoàng Phúc Điện, có hay không Ngọc Đỉnh môn tin tức. Đạt được tạm thời không có đáp án về sau, Khổng Giao đem mình muốn tạm thời rời đi, đi ra ngoài một chuyến sự tình cáo chi Hoàng Phủ Anh. Đối với mình cái này đệ tử, Hoàng Phủ Anh luôn luôn không thế nào quan thúc. Chủ yếu là hắn xưa nay không cho rằng cái này tiểu hồ ly ở bên ngoài có thể ăn thịt tỏi, càng đừng đề cập hiện tại Khổng Giao đã trưởng sinh. Nặc lớn mu đông, có thể uy hiếp được hắn người cơ hồ không có. Lúc này khoát tay áo ra hiệu, bất quá Khổng Giao trước khi đi, Hoàng Phủ Anh nhắc nhở, dưới mắt linh cơ biến động tăng lên, giới môn lúc nào cũng có thể biến hóa, tứ hải một vực các môn phái đều gác giáo mà đối đãi, ngươi chớ có chỉ hoan quá lâu. Khổng Giao miệng đầy xác nhận. Trước khi đi vô túi chữ vật, đem khôi lỗi chim mạo mạo hóa ra. Đối Hoàng Phủ Anh giải thích nói, cái này khôi lỗi chim cũng là đệ tử tại kia cổ môn phái trong di tích đạt được cơ duyên. Mặc dù không có cái gì chính diện giao phong thực lực, lại có thể qua lại hư không bên trong, thông phong báo tin năng lực còn mạnh hơn trưởng sinh. Đệ tử lưu nó tại tông môn, Tây Hoàng Phúc Địa có biến, còn xin sư tôn cáo chi tại nó tự sẽ tìm tới đệ tử. Hoàng Phủ Anh nghe được Khổng Giao giới thiệu, nguyên bản còn một bộ đạm mạc khuôn mặt hắn, con mắt lúc này lóe ra tinh quang. Trên dưới đánh giá mạo mạo mấy lần, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Khổng Giao lúc này mới ra Thanh Thương Điện. Mạo mạo bị Khổng Giao lưu tại đại biểu Thương Ngô phái tối cao quyền lực bảo tọa phía trước bàn bên trên. Chờ đợi Khổng Giao đi xa, Hoàng Phủ Anh lúc này mới tới gần mạo mạo, trong mắt lộ ra có chút hăng hái chi sắc, lẩm bẩm nói, có thể qua lại hư không? Tại ngày sau chiến sự bên trong, có thể đưa đến mấu chốt tác dụng. Tiểu tử này làm sao vật gì tốt đều có. Hoàng Phủ Anh ngược lại không đến nỗi ghen ghét đồ đệ của mình. Hắn nhìn xem trước mặt mạo mạo, trong đầu nghĩ đến chính là làm sao tại ngày sau chiến sự bên trong hợp lý vận dụng loại này chỉ khôi lỗi chim. Tiểu tử, ngươi cái này khôi lỗi thông môn chưa dụng. Chương 681, lại tới Thanh Hồ. Chương 681, lại tới Thanh Hồ làm đồng tiên đệ tử. Thượng Quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã động phủ tuyên chỉ tự nhiên là tại kiếm nhạc phía trên. Vừa vặn bọn hắn sư minh muội lẫn nhau động phủ cách lại không xa. Khổng Giao đầu tiên là tìm được ngay tại trong động phủ bế quan Thượng Quan Vũ Chu, sau đó không đi hai bước, vừa lúc gặp vừa vặn từ động phủ mình bên trong đi ra tới Mục Tiểu Giã. Bởi vì Khổng Giao sớm tại bế quan luyện dược trước đó liền bắt chuyện qua, ba người hội tụ vào một chỗ sau vô cùng có ăn ý không có nhiều lời. Đi thôi. Theo Khổng Giao vung tay lên, ba người hướng phía nội môn cửa vào phá không mà đi. Bởi vì Khổng Giao trưởng sinh tu vi, phương diện tốc độ nhanh thượng Quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã không phải cực nhỏ, lại chạy về Thanh Hồ Phúc Địa trong quá trình này, tự nhiên là lấy Khổng Giao lôi cuốn hai người đi đường. Nguyên bản cần mấy ngày lộ trình, tại Khổng Giao tốc độ xuống, chỉ cần một ngày tả hữu bên cạnh liền có thể đến. Cảm nhận được trưởng sinh tốc, mặc kệ là thượng Quan Vũ Chu hay là Mục Tiểu Giã đều hai mắt lóe ánh sáng. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Mục Tiểu Giã cũng không tỉ hiểm, mở miệng giòn âm thanh hỏi hướng Khổng Giao, "Khổng ca ca, chúng ta đây là muốn đi nơi nào nha?" "Tự nhiên là chỗ tốt." Khổng Giao thần bí cười cười. Bộ dáng này khiến cho thượng Quan Vũ Chu lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được ép hỏi, "Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, chúng ta đều là người một nhà." Khổng Giao trước đó liền nói không tỉ mỉ, cũng không nói cho thượng Quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã cụ thể muốn đi đâu, chỉ nói là có cơ duyên thích hợp. Hai người hoàn toàn là từ đối với Khổng Giao tín nhiệm mới không có cái gì hỏi nhiều. Dưới mắt đều xuất phát, thượng Quan Vũ Chu cho rằng Khổng Giao không cần thiết đang giấu giếm. Nếu là cái chỗ kia có cái gì nguy hiểm, ta cùng Tiểu Giã cũng tốt có cái chuẩn bị. Khổng Giao con ngươi giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thượng Quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã, hai người đều nháy mắt, trơ mắt nhìn chính mình. Hiển nhiên nửa năm này hai người lòng hiếu kỳ đã nhanh áp chế không nổi. Nghĩ suy nghĩ về sau, như thế đáp, Thanh Hồ Phúc Địa. Thanh Hồ Phúc Địa. Ta nghe sư tôn nói, chỗ kia Phúc Địa giống như xảy ra vấn đề, thông hướng Phúc Địa lối vào đã không mở được. Nói đến đây, thượng Quan Vũ Chu một mặt cổ quái. Ngươi xác định chúng ta có thể vào kia Phúc Địa bên trong? Yên tâm, tự nhiên là tiến vào được. Khổng Giao thanh âm không nhanh không chậm, lộ ra ung dung không nổi. Thanh Hồ Phúc Địa sở dĩ vào không được, là bởi vì trưởng thanh chân nhân xuất quan. Là một tạo huyền chân nhân, nàng có thể để cho ngoại nhân đặt chân lãnh địa của mình mới có quái. Nhưng Khổng Giao khác biệt, hắn có trưởng thanh chân nhân ban thưởng hoán triều địch, làm sao cũng là tiến vào được. Tựa hồ là nhìn thấy Khổng Giao bộ kia đã tinh trước bộ dáng, thượng Quan Vũ Chu lúc này mới bỏ đi lo lắng. Ngược lại là Khổng Giao, vì phòng ngừa hai người trước mắt chờ một lúc tiến vào Thanh Hồ Phúc Địa, va chạm trưởng thanh chân nhân, bắt đầu sớm dặn dò. Phúc Địa bên trong cũng có một vị lao tiền bối đợi, lát nữa thượng quan sư minh cùng tiểu gia cũng không nên nói lung tung. Thượng Quan Vũ Chu là gặp qua trường thanh chân nhân, tự nhiên biết Khổng Giao miệng bên trong lão tiền bối là ai. Nói đến, lúc trước hắn còn tại trường thanh nơi đó ăn thiệt thòi nhỏ đâu, bây giờ y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ, dưới mắt liền vội vàng gật đầu. Mục tiểu gia từ thượng quan Vũ Chu trên mặt thấy được thâm tàng kiên kỵ, nàng càng thêm tò mò, giòn âm thanh hỏi Khổng Giao, đến cùng là vị nào lao tiền bối nha, các ngươi đều biết. Khổng Giao cười cười, đưa tay muốn đi sờ Mục tiểu gia đầu. Phát giác được nàng đã không phải là tiểu hài, thế là lại không để lại dấu vết đưa tay rút trở về, ấm giọng trả lời, gặp liền biết. Nói xong Khổng Giao không cần phải nhiều lời nữa, mang theo hai người hướng phía Thanh Hồ Phúc Địa phương hướng một đường phi nhanh. Sau một ngày, Thanh Hồ Phúc Địa bên trong, Khổng Giao quanh thân lực lượng thần hồn chấn động, mang theo thượng quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã hướng phía trường thanh chân nhân động phủ mà đi. Trong quá trình này, không thể tránh khỏi bị Thanh Hồ Phúc Địa bên trong giao tôn sát khí ăn mòn. Cũng may hắn tế nguyệt thần hồn bất phàm, miễn cưỡng có thể đứng bước kia giao tôn sát khí. Cho đến hắn mang theo hai người đáp xuống đầm sâu trước đó, Khổng Giao sửa sang một chút dung nhan, đang chuẩn bị mở miệng hỏi an. Soạn. Một đoàn ánh sáng màu xanh biếc đã trước một bước từ trong hư không lướt đi, đem hắn quanh thân bao phủ. Trái lại cùng hắn đồng hành thượng quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã, lại là không có đãi ngộ như vậy. Hiển nhiên, trường thanh chân nhân không muốn gặp hai người. Mục Tiểu Giã lần đầu nhìn thấy loại tình huống này, khuôn mặt nhỏ lúc này ngây ngốc một chút, theo bản năng vừa muốn rút kiếm, quả thật bị bên người thượng quan Vũ Chu lấy ánh mắt ngăn cản, truyền âm nói, không muốn động. Kia lão tiền bối tính tình cũng không tốt. Thượng quan Vũ Chu đối với lần trước kinh lịch ký ức vẫn còn mới mẻ, vẫn cho trưởng thành chân nhân đánh lên tính tình cổ quái nhãn hiệu. Khổng Giao nhưng không biết thượng quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã nói cái gì, trước khi rời đi quay người nhìn xem hai người, mỉm cười nói một tiếng, các ngươi hiện tại ngoại môn chờ ta, ta đi một chút liền về. Thoại âm rơi xuống. Khổng Giao thân hình đã biến mất tại đoàn kia màu xanh biếc trong vầng sáng. Thấy Mục Tiểu Giã miệng nhỏ có chút mở ra, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Cùng một thời gian, Khổng Giao chờ đợi bao phủ toàn thân mình quang hoa tán đi, lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra đi tới trường thành chân nhân chỗ cự hình bồn địa không gian. Trường thanh chân nhân bản thể, kia một gốc thông thiên cự một ý nguyên sừng sững tại đây. Thân mang dây leo váy dài long thủ cười mỉm xuất hiện khắp nơi Khổng Giao nhìn chăm chú. Duy nhất khác biệt chính là, lần này xuất hiện tại Khổng Giao trước mắt ngoại trừ trường thanh bên ngoài, còn có ghé vào trường thanh kia dây leo trên ghế dài một vị nữ đồng thân ảnh. Ngưng xương xuất quan. Khổng Giao liếc mắt liền thấy được nữ đồng kia tồn tại, nhận ra thân phận của nàng. Không phải là cái kia bị trường thanh ném tới Thanh Hồ Phúc Địa trung tâm, chịu đủ giao tôn sát khí rèn luyện ngưng xương à, nàng dưới mắt mỏi mệt phi thường, chính ghé vào trên ghế dài nằm ngáy o o, đối với Khổng Giao đến cũng không có phát giác được. Xem ra là mệt đến ngất ngư. Bất quá tu vi cũng xác thực có tiến bộ. Khổng Giao khỏe miệng ngậm lấy mịt mờ tiểu dung, thư phách tầm mắt mở ra, cẩn thận nhìn nhìn ngưng xương một chút. Có thể nhìn thấy, ngưng xương đang điền vị trí kia thần hồn bản thể bên trên, nhiều một cái thần thông ấn ký. Quả nhiên minh ngộ thần thông, trường thanh chân nhân quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Không chỉ là thần thông, ngưng xương thần hồn đem so với trước nhiều hơn mấy phần, thanh lãnh hoa thải lượn lờ càng thêm bất phàm, tu vi cũng tăng lên thật lớn một đoạn. Tuy nói còn chưa tới trưởng sinh trung kỳ, cũng không kém được bao xa. Nhìn đến đây, Khổng Giao lúc này mới hài lòng gật đầu, đối với mình đem ngưng xương giao cho trưởng thành cách làm cảm thấy may mắn. Một bên khác, Khổng Giao dưới tay cũng không có nhàn rỗi, một mực cung kính đối long thủ thi lễ một cái, kêu một tiếng trưởng thành chân nhân. Lúc này mới rời đi chưa tới nửa năm, tại sao lại tới? Trưởng thành thon dài năm ngón tay tại ngưng xương tóc mai hai bên nhẹ nhàng vuốt ve, phát ra nhuyễn nhị tiếng nói. Lời tuy như thế, nhìn ra được Trường Thanh đối với Khổng Giao đến thăm cũng không bài xích, giữa lông mày y nguyên mỉm cười. Vạn bối đây không phải hướng Trường Thanh chân nhân vấn an à? Khổng Giao mặt không đỏ tim không đập, thiếu dung ấm áp chân thành. Ít đến. Long thủ tự nhiên là không tin Khổng Giao, nhìn qua Khổng Giao trong ánh mắt đều mang xem thường. Cái sau trước giờ đều là vô sự không đăng tam bảo điện, mỗi lần tới đều có việc. Cũng không nghe Khổng Giao nói bậy, trực tiếp đứng hỏi, nói đi, chuyện gì? Khổng Giao lúc này mới thu hồi thiếu dung, hắn cũng không có trước nói ngộ đạo địa, mà là thừa nước đục thả câu, ngưng âm thanh đối Long thủ nói ra, không dối gạt Trường Thanh chân nhân, vạn bối từng tại hướng đế cổ thành được một cái cơ duyên. Lương trước lấy chân nhân hẳn là có hứng thú, cho nên đang suy nghĩ mời Trường Thanh chân nhân thay vãn bối trưởng trưởng nhãn. Trường Thanh chân nhân xưa nay đối cổ quái kỳ lạ vật cảm thấy hứng thú, nghe xong lúc này đôi mắt đẹp tỏa sáng, vươn tố thủ, đòi hỏi nói, thứ gì, lấy ra cho bản chân nhân nhìn một cái. Khổng Giao chỉ là lắc đầu, trên mặt ý cười không giảm, giải thích nói, vật kia cũng là cùng tiên nhân có quan hệ, ta sợ nó xuất hiện va chạm chân nhân độ phủ, nếu không mời chân nhân cùng ta đi tế đàn kia không gian nhìn qua. Khổng Giao lựa chọn tới này Thanh Hồ Phúc Địa dẫn hạng nộ đạo bia nguyên nhân một trong, liền có phải trả Trường Thanh chân nhân nhiều lần xuất thủ tương trợ ân tình. Long thủ là cao quý tạo huyền không giả, tu vi đã đạt tới tiên nhân phía dưới cảnh giới tối cao. Mà dù sao không phải tiên, Khổng Giao lường trước lấy nộ đạo bia đối với Trường Thanh mà nói, nhất định cũng là có trợ giúp, cho nên mới mời Trường Thanh chân nhân cùng xem nộ đạo bia. Mặc kệ Trường Thanh chân nhân có thể hay không tại kia nộ đạo trong bia có gì thu hoạch, Khổng Giao cũng coi là lấy hết một phần tâm ý. Chương 682, Long môn. Chương 682, Long môn cùng tiên có quan hệ. Trường Thanh chân nhân trên mặt mang tới hồ nghi. Khổng Giao đi hướng đế cổ thành lúc bất quá thăng luân, thấy thế nào cũng không giống là có thể tiếp xúc đến cấp bậc kia người. Bất quá nghe được hướng đế cổ thành tục danh, Trường Thanh chân nhân lập tức sáng tỏ. Bạch đế. Bạch đế tồn tại tuế nguyệt, tại giao tôn trước khi vẫn lạc, khi đó tiên vân giới linh cơ còn chưa biến hóa. Tuy nói Trường Thanh sinh ra linh trí thời điểm, Bạch đế đã phi thăng ngàn năm, nhưng giao tôn lại may mắn thấy qua Bạch đế tiên nhan. Trường Thanh cũng từ giao tôn miệng bên trong cũng nghe đến không ít liên quan tới Bạch đế nghe đồn. Lúc này mới có thể một câu nói ra Bạch đế danh tự. Bạch đế tục danh, để Trường Thanh chân nhân hào hứng càng cao hơn, lập tức từ trên ghế mây đứng dậy, thúc giục nói, vậy còn chờ gì? Khổng Giao đem Trường Thanh kia không kịp chờ đợi biểu hiện nhìn ở trong mắt. Nếu không phải hắn một mực biết trước mắt vị này tuyệt đại phong hoa nữ tử có tạo huyền thực lực, dưới mắt nàng này tấm tư thái, sợ là muốn bật cười. Chân nhân thật đúng là tính tình thật. Âm thầm hít một tiếng, Khổng Giao đưa tay chỉ nằm tại Trường Thanh trên ghế mây ngưng sương, đề nghị, chúng ta không ngại đem ngưng sương cũng mang lên đi. Nộ đạo bia quan sát, cũng không hạn chế nhân số. Ngưng Sương nếu có thể nhìn qua ngộ đạo địa, tất nhiên cũng sẽ có không tầm thường thu hoạch. Khổng Giao lại nâng lên chờ đợi tại Trường Thanh ngoài động phủ thượng quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã. Trường Thanh chân nhân tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Vậy thì đi thôi. Trường Thanh chân nhân ở tại Thanh Hồ Phúc Địa gần 3 năm, có thể gây nên nàng sinh ra hứng thú sự tình cũng không nhiều. Tại Khổng Giao nhìn chăm chú, chỉ nhìn thấy bàn tay nàng hướng phía trước mặt hư không lăng không một trảo. Thượng quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã liền bị nàng từ bên ngoài nhấc vào. Khổng Giao nhìn hai người trên mặt còn mang theo vẻ mờ mịt, hiển nhiên còn không có trở lại mùi vị tới. Ngay sau đó Khổng Giao thân hình lại một lần bị ánh sáng màu xanh biết bao phủ. Hán, Thượng quan Vũ Chu, Mục Tiểu Giã tinh cả ghé vào Trường Thanh trên ghế mây nằm ngáy ho ho ngưng sương cùng một chỗ, đều bị Trường Thanh chân nhân lôi cuốn lấy rời đi một phương này không gian, xuất hiện ở tế đàn kia không gian thất tinh môn bên ngoài. Sau đó kỳ quái một màn phát sinh. Trường Thanh chân nhân rõ ràng liền đứng tại trên đá ngầm, Thượng quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã tựa như là không nhìn thấy nàng người đồng dạng. Mục Tiểu Giã đưa mắt nhìn bốn phía, gãi đầu một cái, hướng phía Khổng Giao đặt câu hỏi, "Khổng ca ca chúng ta làm sao ở chỗ này?" Khổng Giao vừa định trả lời, lúc này nhìn thấy Trường Thanh chân nhân đối với mình làm một cái hư thanh thủ thế, lời đến khỏe miệng biến thành, không sao, Khổng ca ca tại người này, không có chuyện gì. Nha. Mục Tiểu Giã ở vào đối Khổng Giao hoàn toàn tín nhiệm, chỉ là ồ một tiếng liền không còn hỏi. Chỉ có Thượng quan Vũ Chu như có điều suy nghĩ, biết đại khái là ai người gây nên, bất quá hắn gặp Khổng Giao không nói chuyện, mình cũng không tốt lắm miệng. Hắn xem như đã có kinh nghiệm. Ngắn ngủi trì hoãn sau. Ông. Tinh quang ngưng tụ thất tinh môn bị Trường Thanh chân nhân mở ra. Khổng Giao ba người cùng bị Trường Thanh chân nhân ôm vào trong ngực ngưng xương thuận tinh môn mà vào, tiến vào tế đàn không gian. Mảnh không gian này sớm tại Khổng Giao cùng tiên nhân kia thiên kiếp ý chí chiến đấu bên trong bị hủy đến cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại điệu bên trên thổ nhưỡng cũng không biết bị năng lượng ba động quấy đổi mới bao nhiêu lần. Đám người hai chân rơi xuống đất, Khổng Giao còn tốt. Thượng quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã không cầm được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này đại điệu bên trên còn lưu lại khí tức làm cho tu vi chưa tới trưởng sinh hai người đều cảm thấy một chút cảm giác áp bách. Bắt đầu đi, đồ vật lấy ra nhìn một cái. Trường Thanh tiếng nói vang vọng tại Khổng Giao bên hai. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay trên nguyên trai giới một vòng. Một viên màu đen linh phù xuất hiện tại Khổng Giao trong tay, nhìn kỹ linh phù kia chính diện, một cái cứng cắp nên chữ khắc ở trên đó. Nên bia lệnh làm như thế nào sử dụng, Khổng Giao sớm tại ngộ đạo bia không gian liền đã biết được. Theo hắn hai mắt khép hở, miệng lẩm bẩm, kính bái nên vu giã, dĩ lệnh bi môi, nên hư không bi linh vu hạ thổ. Trong quá trình này, Trường Thanh chân nhân một đôi mắt một mực dừng lại tại Khổng Giao trong tay kia nắm lấy nên bia lệnh bên trên. Nàng có thể cảm giác được, cái kia màu đen trên lệnh bài có một đạo mơ hồ ấn ký, cùng loại với hư không tiêu ký. Những cái kia có thể xuyên thẳng qua trong hư không tiên nhân, chính là lấy loại thủ đoạn này tiêu ký vị trí. Đúng là tiên nhân thủ đoạn. Trường Thanh âm thầm suy nghĩ, đối với Khổng Giao lại không nửa điểm hoài nghi, ngược lại đối với chuyện sắp xảy ra càng thêm chờ mong. Đây là ai lưu lại ân ký? Bạch đế. Chẳng lẽ Bạch đế chi linh hậu giới? So sánh Trường Thanh chân nhân suy nghĩ lung tung, cũng không biết sự tình nghiêm túc tính thượng quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã còn một bộ mờ mịt bộ dáng, nhìn xem cặp kia mắt đóng chặt trong miệng không ngừng nhị non Khổng Giao. Ngay tại Khổng Giao một chữ cuối cùng rơi xuống đồng thời, mặc kệ là Trường Thanh cũng tốt, vẫn là hoàn toàn không biết gì cả thượng quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã cũng được, đều cảm thấy một phương này hư không tựa như trở nên khác biệt. Một phương này không gian phía trên, kia hàng cổ không đổi sao trời quang hoa, thật giống như bị thứ gì bóp méo. Đám người đưa mắt nhìn bốn phía, đang nhìn không đến chút nào sáng ngời. Không chỉ có như thế, xung quanh bọn hắn cùng dưới chân bắt đầu bị dị biến hóa. Vô tận thâm thúy hắc ám giáng lâm bao phủ một phương này không gian, tựa như ngay cả đại địa đều bị xóa đi. Mấy người tựa như là bị đẩy vào hư không. Bốn phương tám hướng đều là hư vô. Đây chính là Khổng Giao nói cơ duyên. Tại sao ta cảm giác dùng mình? Theo cảnh vật xung quanh biến hóa, Thượng Quan Vũ Chu thần sắc trang nghiêm xuống dưới, dưới bàn tay ý thức đè xuống trên tay trường kiếm. Cùng hắn có đồng dạng cử động còn có Mục Tiểu Giã. Chỉ có Trường Thanh chân nhân nhìn ra môn đạo, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, không phải hư không bên trong, là bị lực lượng nào đó ngăn cách thế giới hiện thực, hình thành cùng loại với hư không phong bế không gian. Lúc này Ngưng Dương cũng từ Trường Thanh trong ngực thức tỉnh. Trong ánh mắt của nàng còn mang theo thật sâu mọi mệt. Vì tiêu hóa nàng kia một nhỏ phần thái âm chi tinh, nàng bị Trường Thanh cột vào giao tôn lỗ sắc bên trên gần 7 năm lâu, cái này 7 năm mỗi giờ mỗi khắc không bị giao tôn sát khí ăn mòn, cùng thống khổ làm bạn. Nếu không phải Trường Thanh chân nhân âm thầm hộ nàng chu toàn, sợ là sớm đã bị sát khí hủ thực thần hồn, thân tử đạo tiêu. Dù là như thế, kia cố cảm giác suy yếu vẫn là để nàng mặt ủ mày chau, ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực, chỉ là mở to một đôi mắt, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Có lẽ là bởi vì Trường Thanh chân nhân ở nguyên nhân, nàng cũng không lộ ra mảy may khiếp ý, trái lại Khổng Giao, một phương này không gian phát sinh biến hóa cùng một thời gian. Bàn tay hắn nắm lấy nên bia lệnh liền trong tay hắn hóa thành hư vô, tựa như là chưa từng có tồn tại qua. Khổng Giao đối với cái này nếu như không thấy, một đôi mắt gắt gao nhìn về phía trước hư không. Chỉ gặp một đạo lớn như núi cao bóng đen, chậm rãi từ trong hư không hiện hiện, xâm nhập mảnh không gian này bên trong. Theo nó chậm chạp di động, bản thể của nó cũng dần dần bại lộ tại Khổng Giao trong mắt. Toàn thân trắng nõn như ngọc, mặt ngoài nhìn như cổ phác, cũng không cái gì thần dị chỗ. Nhưng bản thể của nó tựa như cùng sau lưng hư không hòa thành một thể, chỉ lộ ra nửa mặt bia đá. Một nửa kia, y nguyên chôn giấu ở hậu phương hư không. Ngộ đạo bia. Khổng Giao trong con mắt cái bóng lấy kia một tấm bia đá bộ dáng, miệng bên trong lẩm bẩm lên tiếng. Trong hiện thực, hắn cũng bèn bèn chỉ ở hướng đế cổ thành gặp qua nó một mặt. Dưới mắt là mặt thứ hai. Uy năng của nó tựa như sẽ chỉ ở hiện thực thể hiện. Trong hư không, Khổng Giao ngóng nhìn mặt này ngộ đạo bia lúc, cũng sẽ không có mảy may cảm giác. Dưới mắt chỉ nhìn một chút, cũng cảm giác trước mắt hiện ra vô số đạo pháp quang ảnh. Ngộ đạo bia xuất hiện yên tĩnh ý mắng. Nhưng cái kia khổng lồ như sơn nhạc bản thể, rất khó sẽ không bị người nhìn thấy. Trường Thanh chân nhân tự nhiên là cái thứ nhất phát giác được ngộ đạo bia xuất hiện người, nàng lập tức đem ánh mắt ném đi. Vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, cái này tạo huyền chân nhân thân thể chính là chấn động. Trong con mắt cũng là hiện ra dị tượng. Chỉ gặp nàng kia quang hoa phun trào đồng tử bên trong, có một tòa tường vân làm bạn môn hộ từ từ bay lên. Môn hộ hình thể to lớn, tính cả thiên địa. Nó đỉnh đầu thương khung chi đỉnh, nó phía trên không có cao hơn nó trời. Phía dưới thì là vô tận nước biển. Trong nước có đếm không hết trong biển yêu thú ở trong đó. Rắn, cá, tôm, cua, đều là yêu chúng. Bọn chúng nhìn xem kia cánh cửa khổng lồ, giống như là phát điên, liều mạng từ trong biển bò lên, hướng phía cánh cửa kia ra sức nhảy lên. Đương nhiên, cơ hồ tất cả yêu thú đều vô công mà trở lại. Hình như có một cỗ lực lượng hạn chế bọn chúng thực hiện những này yêu chúng nhục thân phía trên. Mỗi khi bọn chúng bật lên, liền sẽ bị cố lực lượng kia trấn hạ. Dù là như thế, những cái kia yêu chúng ánh mắt y nguyên của Nhật, không màng sống chết hướng phía môn hộ ra sức bật lên. Trường Thanh chân nhân yên lặng nhìn xem bức tranh này bên trong cự đại môn hộ, cùng phía dưới gần như điên cuồng yêu chúng, thì thào lên tiếng, quyết chỗ thành này, đến ứng Long chi vĩ lực, đây là Long môn. Lời nói rơi xuống, Trường Thanh chân nhân cố nén mình đem tâm thần toàn bộ chìm vào Long môn bên trong xúc động, đem ánh mắt từ ngộ đạo trên tấm bia dịch chuyển khỏi, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đến nàng như vậy cảnh giới, đã cực ít có thể làm cho nàng động dung tồn tại. Mà cái này ngộ đạo bia hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Nàng dưới mắt rốt cuộc minh bạch Khổng Giao nói tới cơ duyên là cái gì. Nhìn xem kia trong hư không hạo tấm bia đá lớn, Trường Thanh chân nhân gọi ra tên của nó, ngộ đạo bia. Chương 683, trở lại lôi kiếp ngày chương 683, trở lại lôi kiếp ngày chuyển luôn lại là thật. Trường Thanh chân nhân công tham tạo hóa, nàng dưới mắt biểu hiện nghiễm nhiên là trong đám người kinh hãi nhất. Chính là bởi vì tầm mắt của nàng, ở đây không có người nào so Trường Thanh chân nhân rõ ràng hơn, cái này ngộ đạo bia đại biểu cái gì, là bực nào khó kiếm cơ duyên. Năm đó Bạch Đế lúc còn sống, tiên nhân phía dưới không biết có bao nhiêu tạo huyền chân nhân tốn sức tâm cơ tại Bạch Đế bên ngoài tẩm cung lễ bái, chỉ vì nhìn kia ngộ đạo bia một mặt. Liền ngay cả giao tôn năm đó đều vô duyên ngộ đạo bia, cùng Trường Thanh nhắc lên lúc, trong giọng nói có chút ít tiếc nuối. Tưởng tượng năm đó giao tôn đối ngộ đạo bia đánh giá, dung đại thiên thế giới, vạn pháp vu bi trung dung luyện, kỳ cận hồ đạo. Mà kia truyền thuyết bên trong ngộ đạo bia ngay tại trước mắt mình. Trường Thanh chân nhân không hoài nghi chút nào trước mắt cái này ngộ đạo bia thật giả. Cũng chỉ có ngộ đạo bia mới có thể để cho ta nhìn một trong mắt, giống như mắt thấy giao tôn đều chưa từng đến dòm ngó Long môn. Trường Thanh chân nhân tu luyện 8, 9 ngàn năm, cực ít thất thố như vậy. Nàng cố gắng bảo trì thanh tỉnh, quay đầu nhìn về phía còn ngây người ở một bên Khổng Giao. Con tưởng rằng Khổng Giao cũng không biết cái này ngộ đạo bia là cái gì, lúc này truyền âm, ngưng trọng nhắc nhở, không muốn lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian lĩnh hội trước mắt tấm bia đá này, bỏ qua, ngươi đem hối hận cả đời. Lời giống vậy, Trường Thanh còn nói cho Ngưng Sương. Nói xong, chính nàng cũng không dám lãng phí một tơ một hào thời gian, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó. Nàng không biết cái này ngộ đạo bia sẽ ở hiện thế dừng lại bao lâu. Có thể nhìn nhiều, đối nàng mà nói đều có vô tận chỗ tốt. Lần này tốt, thiếu Khổng Giao một ơn huệ lớn bằng trời, ta cùng hắn nhân quả, rốt cuộc cắt chém cùng ra. Đây là Trường Thanh chân nhân tâm thần chìm vào ngộ đạo trong bia trước đó nói một mình. Ngộ đạo bia là Khổng Giao nên đón, mình bởi vì Khổng Giao mà gặp được cái này ngộ đạo bia. Nàng đương nhiên sẽ bị trong đó nhân quả dây dưa. Dù vậy, nàng vẫn là lựa chọn tiếp được phần cơ duyên này. Một bên khác, Khổng Giao cố gắng đem ánh mắt của mình từ ngộ đạo tấm bia bên trên dịch chuyển khỏi, không để cho mình ý thức bị ngộ đạo bia hấp dẫn. Cho nên mới có thể bị Trường Thanh chân nhân ngộ nhận là đang ở người. Cố gắng bảo trì thanh tỉnh nguyên nhân, tự nhiên là nhắc nhở Thượng Quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã. Hắn đem Trường Thanh chân nhân thuật lại một lần, nói cho ngây người tại nguyên chỗ Thượng Quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã. Hai người mặc dù không biết tấm bia đá này là cái gì, nhưng nhìn một cái, thể nội kiếm ý đã là ngao ngoe muốn động. Nghe được Khổng Giao về sau, càng là không dám trì hoãn, phân biệt ngồi ở hư không mặt đất bên trên, đem tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó. Khổng Giao lại đem ánh mắt nhìn về phía Ngưng Sương, nàng trải qua Trường Thanh nhắc nhở sau con mắt sớm đã bị ngộ đạo bia hấp dẫn. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong hiểu đạo trong bia. Nói cách khác toàn trường chỉ còn lại Khổng Giao còn tại duy trì thanh tỉnh. Như thế, mới không coi là lãng phí lần này ngộ đạo bia như thế. Thâm thở phào nhẹ nhõm, Khổng Giao tự đủ, có thể tại ngộ đạo trong bia minh ngộ đến cái gì, đều xem các ngươi ngộ tính. Có thể xuất hiện ở đây, mặc kệ Trường Thanh, Ngưng Sương, Thượng Quan Vũ Chu, Mục Tiểu Giã cũng tốt. Đều là Khổng Giao người thân cận nhất, Khổng Giao tự nhiên đều hy vọng bọn họ có thể có thu hoạch. Nhưng cuối cùng có thể được đến cái gì đốn ngộ, còn phải xem bọn hắn ngộ tính, Khổng Giao có thể làm chỉ có những thứ này. Nhất là Trường Thanh chân nhân, tạo huyền cảnh giới nàng, có thể là tiên vân giới đối phó tu sĩ dị giới sau cùng đại sát khí. Khổng Giao lần này đem Trường Thanh mời đến, cũng có trợ nàng cố gắng tiến lên một bước ý nghĩ. Nếu là Trường Thanh chân nhân có thể tại lần này ngộ đạo trong bia có thu hoạch, sẽ là tiên vân giới may mắn sự tình. Nói, Khổng Giao cuối cùng nhìn thoáng qua đã hoàn toàn đắm chìm trong hiểu đạo trong bia Trường Thanh một chút, lập tức không tại trì hoãn, buông lỏng ý thức của mình, hai mắt nhìn về phía kia nguy nga như núi ngộ đạo bia. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Khổng Giao ý thức liền hoàn toàn bị ngộ đạo bia hấp dẫn. Hắn chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, ý thức lâm vào ngắn ngủi hỗn độn. Trở lại một lần nữa chưa tỉnh lại, hắn đi tới một cái giống như đã từng quen biết thế giới. Thế giới này có đầy trời tinh quang tung xuống, chung quanh màu đen lôi đỉnh mãnh liệt, bên hai đều là lôi đỉnh tiếng gầm, không phải là Khổng Giao tại đột phá trường sinh trước đó, lựa chọn độ kiếp cái này tế đàn không gian ở giữa à, thế nào lại là nơi này. Một màn này để Khổng Giao không nghĩ tới, biểu lộ có chút ngây ngốc một chút. Hắn mới tỉnh ngộ tới, vì sao lại là nơi này? Bởi vì nơi này là hắn quy tịch thứ hai kích minh ngộ địa phương. Ánh mắt của hắn nhẹ nhõm tại đầy trời lôi đỉnh trông được đến cái kia đạo từ kiếp vân ngưng tụ hóa thân. Thời khắc này kiếp vân hóa thân chính nắm lấy từ lôi đỉnh ngưng tụ trường kích, hướng về một phương hướng bay đi. Khổng Giao ánh mắt thuận kiếp vân hóa thân lao đi phương hướng xem xét, sắc mặt càng thêm cổ quái. Bởi vì hắn ở vị trí này thấy được một đạo cùng mình thân ảnh giống nhau như lúc. Cái kia Khổng Giao bây giờ chính nắm lấy cựu thủ giao mà múa. Chiêu thức của hắn nhìn như là vô song vũ thức mở đầu, kỳ thực một chút chỗ rất nhỏ đã thoát ly vô song vũ kích pháp. Giống như là tùy ý bung kích, mỗi một kích lại có huyền ảo ở trong đó, tự thành một phái. Trung quanh kích thế nương theo hắn trường kích bung đẩy, càng thêm sục sôi, đế mại không hết màu trắng tuyết long hư ảnh lấy đạo thân ảnh kia làm trung tâm, bay lên mà lên. Lan tràn đi ra kích thế, tại đạo thân ảnh trăm trượng bên trong, hình thành một cái cổ quái lực trường. Kiếp vân kia phân thân giết vào trong đó lúc, nguyên bản nhanh như kinh lôi tốc độ, ngạnh sinh sinh giống như là thả chậm mười mấy lần. Cả hai ba chạm giây lát, toàn bộ thế giới âm thanh sấm sét đều biến mất. Khổng Giao con mắt tại đạo thân ảnh kia múa trường kích đồng thời, thân thể cũng không bị khống chế đi theo hắn múa. Luận đến đối cái này quy khư thứ hai kích lĩnh ngộ, lúc này Khổng Giao là xa xa không kịp nổi lúc ấy đang cùng kiếp vân hóa thân kịch chiến lúc mình. Thời điểm đó mình tiến vào một loại huyền chi lại huyền đốn ngộ trạng thái. Đáng tiếc là thứ hai kích múa đến một nửa, loại kia đốn ngộ trạng thái bị kiếp vân phân thân lấy quỷ dị không biết tên thủ đoạn đánh gãy. Cái kia đạo trong sân thân ảnh, tựa như cũng gặp phải loại tình huống này. Nguyên bản giữa sân sục sôi kích thế, tức thời trì trệ, biến mất thanh âm lần nữa trở về. Giữa sân còn tại kịch chiến, nhưng lúc này Khổng Giao tựa như là một người đứng xem, cũng không có bởi vì chiến đấu ảnh hưởng mà đình chỉ múa. Tại ngộ đạo bia dẫn đạo dưới, Khổng Giao tựa như lại về tới ngày đó, về tới cùng kiếp vân hóa thân kịch chiến một khắc này, mình đốn ngộ trạng thái. Hắn ánh mắt giống như tỉnh không phải tỉnh, chưa kịp hoàn toàn bung ra thứ hai kích còn sót lại chiêu thức, lần này không trở ngại chút nào trong tay hắn mua ra. Kia bởi vì kiếp vân hóa thân đánh gãy, mà không có tại thế giới này xuất hiện kích pháp, giờ khắc này tại Khổng Giao trong tay trường kích bên trên tách ra quang mang. Ông, thiên địa gian, kia bởi vì giữa sân một cái khác Khổng Giao bị đánh gãy kích thế, mà tiếng sấm quần quần thế giới lại một lần nữa yên tĩnh như cũ. Nương theo Khổng Giao quên mình huy động, thế giới này tựa như đảo ngược thời gian. Giữa sân kịch chiến hai thân ảnh trở về lần này giao phong trước đó vị trí. Kiếp vân hóa thân nắm lấy trường kích lại một lần công tới. Nhưng lần này, Khổng Giao không còn là người đứng xem, mà là tự mình đặt mình vào tại kia một trận chiến đấu bên trong. Hắn nhìn thấy kiếp vân hóa thân đánh vào mình kích thế bao phủ kia 100 trượng phạm vi. Giờ khắc này, khoe miệng của hắn chứa thiếu dung, lập tức trong con mắt tình quang bốn phía. Kia bao trùm chung quanh kích thế, nhận khống chế của hắn, trong khoảnh khắc thu nạp, đều ngưng tụ tại trong tay hắn kia chiến kích phía trên. Mà trong tay hắn chiến kích cũng không còn là cựu thủ giao, mà là Long Tuyền Thanh. Chương 684, bộ toàn chương 684, bộ toàn giống. Rung động hàng vũ tiếng long ngâm trên Long Tuyền Thanh bộc phát. Màu trắng cự long hư ảnh quấn quanh ở Khổng Giao trên thân thể, hướng phía tập sát mà đến kiếp vân hóa thân, phát ra phẫn nộ gào thét. Bất quá thanh âm chỉ xuất hiện trước mắt, liền bị cái này một kích uy năng thôn phệ, thiên địa quay về im lặng. Một đạo thanh lãnh lạnh màu trắng trường hồng từ long tuyển thanh lưới đao phía trên bắn ra, xuyên qua giữa thiên địa. Phàm là cùng kia màu trắng trường hồng tiếp xúc hết thảy, lôi đỉnh cũng tốt, tinh quang cũng được, đều tại trong im lặng chôn bụi. Giờ phút này không chỉ là thanh âm, ngay cả ánh sáng mang đều tại bị khổng giao cái này một kích thôn phệ. Mà đạo này lãnh sắc trường hồng, chỗ mục tiêu công kích chính là kiếp vân kia hóa thân. Cái kia đã từng đem khổng giao làm cho chật vật không chịu nổi, không thể không vận dụng tiên pháp cổ nguyệt ngâm tự vệ kiếp vân hóa thân, tại lãnh sắc trường hồng khóa chặt ở dưới, tốc độ trở nên chậm như rùa bò. Giống như là có cái gì lực lượng cầm giữ nó, mặc kệ nó như thế nào liều mạng giãy giụa, cũng vô pháp tránh ra. Chỉ có thể trơ mắt, cầu vồng tiên xuyên vào thân thể của nó. Ánh sáng nóng ánh sáng xuyên thấu thân thể của nó, cũng sâu thấu một phương này bóng đêm vô tận thế giới, trở thành thế giới này duy nhất nguồn sáng. Đồng tử bên trong phản chiếu lấy kia giống như thiên kiếm đâm rách hắc ám màn che trường hồng, khổng giao nhẹ nhàng mở miệng nói, cái này một kích, liền cứ gọi diệt tích đi. Phối hợp cổ vì cái này một kích mệnh danh đồng thời, khổng giao con ngươi vừa nhìn về phía cái kia đạo bị diệt dấu vết xuyên thủng, tiếp vân hóa thân. Mặc dù biết nơi này là ngộ đạo bia hiện ra thế giới, cũng không phải là chân thực, hắn vẫn là muốn nhìn một chút bị mình một kích xuyên qua kiếp vân hóa thân sẽ như thế nào. Chỉ gặp tiên nhân kia thủ đoạn ngưng tụ kiếp vân hóa thân, đen đậm như mực nước thân thể, bắt đầu chậm rãi sụp đổ, như tiếp xúc đến diện tích những cái kia lôi đỉnh giống như tinh quang, hóa thành hư vô, cho đến bị trường hồng quang hoa đồng hóa, thôn phệ tại trong đó. Gặp một màn này, Khổng Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không còn đi xem kiếp vân kia hóa thân một chút, bởi vì hắn cũng không cho rằng kiếp vân kia hóa thân sẽ bị mình cái này một kích giết chết. Dù sao đây chính là cổ nguyện ngâm đều không thể đánh giết tiên nhân ý chí, hắn chỉ là tự mình cúi đầu, sờ lấy trong tay toát ra giữ tận sát khí long truyền thanh, nhẹ nhàng nói nhỏ, cái này một kích, ngươi thích không? Giống. Long truyền thanh tại Khổng Giao trong tay phát ra vui mừng tiếng hô. Câu trả lời của nó không cần nói cũng biết, nó là từ Khổng Giao kích thế bên trong đạn sinh khí linh. Khổng Giao kích thế lần nữa đột phá, nó cũng tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ. Cứ thế mãi xuống dưới, long truyền thanh đột phá hiện hữu phẩm chất trở thành cực phẩm chú linh trọng khí ở trong tầm tay. Hỏi xong long truyền thanh, Khổng Giao lần nữa ngẩng đầu thời điểm, phát hiện thế giới này trở nên bắt đầu mơ hồ. Ngay cả kia đến bị hắn vung ra diện tích trường hồng cũng bắt đầu trở nên làm nhạt. Bởi vì Khổng Giao đốn ngộ, nội đạo bia kết thúc lần này kinh lịch, cho nên Khổng Giao muốn bị đưa ra một phương thế giới này. Đối với cái này, đã không phải là lần thứ nhất kinh lịch ngộ đạo bia, Khổng Giao sớm đã như lòng bàn tay. Trước khi rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn một chút kiếp vân kia hóa thân vị trí một chút. Quả nhiên, kiếp vân hóa thân rút đi kiếp vân, biến thành toàn thân màu đen lôi đỉnh quái vật. Cùng trước đó Khổng Giao lấy cổ nguyệt ngâm đánh bại kiếp vân hình thái, lộ ra âm lôi hóa thân giống nhau như lúc. Thật đúng là khó giết. Khổng Giao nói thầm một tiếng. Thoại âm rơi xuống đồng thời, ý thức của hắn đã trở về hiện thế thế giới. Mở to mắt, long truyền thanh liền giữ tại hắn hai tay ở giữa. Long truyền thanh luôn có thể xuất hiện tại Khổng Giao cần nó địa phương, mặc kệ là hư ảo thế giới vẫn là thế giới hiện thực. Làm được rất tốt, trở về đi. Khổng Giao trấn an một câu long truyền thanh, lại đưa nó thu hồi thức hải. Hắn đưa mắt nhìn một phía, nhưng toàn bộ trong không gian cũng chỉ có hắn vừa tỉnh lại. Trường Thanh chân nhân, Ngưng Xương, Thượng Quan Vũ Trụ, Mục Tiểu Giác đều đắm chìm trong mình đốn ngộ bên trong. Rất rõ ràng, Khổng Giao ngộ ra cái này thứ hai kích, cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Dù sao hắn cái này một kích đã thành một nửa, nội đạo bia bất quá là thay hắn bổ đủ một nửa kia mà thôi. Cho nên tiết kiệm Khổng Giao thời gian dài, sợ là một canh giờ đều vô dụng đến. Khổng Giao nghĩ như vậy nói, sau đó lại phân chấn tinh thần, tiếp tục đem tất cả tâm thần chìm vào nội đạo bia. Nội đạo bia tại trong hiện thực xuất hiện thời gian hạn chế chỉ có 3 ngày, hắn cũng không nguyện ý lãng phí một tơ một hào thời gian. Đây là hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch thế giới, không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại vết tích. Xám trắng nham thạch trải thành đại địa, cũng đắp lên thành sông núi. Màu xám trắng là thế giới này duy nhất nhạt dạo. Ngước đầu nhìn lên, bầu trời không thấy mái vòm, không có đám mây, ánh mắt chiếu tới là đầy trời tinh hà. Chỉ có một vòng ngân bạch trăng tròn, lẻ loi trơ trọi treo móc ở không. Khổng Giao thân ảnh trống rỗng xuất hiện nơi này chỗ. Hắn đưa mắt nhìn một phía, cũng bị cái này kỳ quái thế giới biểu lộ ra đủ loại mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Chân hắn đạp xám trắng đại địa, thần hồn tại thể nội phun trào, lại là điều động không được thế giới này mảy may linh khí. Phải biết, cái kia Tế Nguyệt thần hồn khẽ động, phạm vi ngàn dặm linh khí đều muốn cùng nhau sôi trào. Hắn hiện tại không chỉ có điều động không được linh khí, ngay cả hấp thu linh khí đều làm không được. Rất hiển nhiên, dưới mắt một màn này chỉ có một lời giải thích. Thế giới này, thế mà không có linh cơ, không có linh khí đầu nguồn. Khổng Giao khẽ nhíu mày. Theo nhiều lần mượn nhờ ngộ đạo bia ngộ đạo, Khổng Giao đại khái thăm dò rõ ràng hiểu đạo bia một chút thần dị. Phàm là xuất hiện tại ngộ đạo bia biến hóa ra tới thế giới, đại khái bên trên đều là tồn tại ở trong thế giới hiện thực. Mặc kệ là Khổng Giao lần thứ nhất minh ngộ ra bắt phương quy tịch chiến trường kia thế giới, vẫn là minh ngộ ra thần thông thế giới băng tuyết, hoặc là trước đó Khổng Giao thành công ngộ ra thứ hai kích diện tích tế đàn không gian, đây đều là trong hiện thực tồn tại, hoặc là tồn tại qua thế giới. Dù sao ngộ đạo bia là Bạch Đế vơ vét vạn giới công pháp, cùng Du Lãm đại thiên thế giới tạo thành, không thể nào là chống giống tạo ra ra. Nói cách khác, Khổng Giao hiện tại vị trí thế giới này cũng là chân thực tồn tại. Chỉ là thế giới này ngay cả linh khí đều không có, không nhìn thấy một chút xíu lục thực, thậm chí ngay cả không khí đều mỏng manh đến đáng sợ, căn bản chính là một mảnh tử vực. Khổng Giao ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, nói một câu xúc động thanh âm, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ à. Nói, hắn nóng nhìn tương cung, bởi vì thế giới này không có thiên khung tồn tại, ánh mắt nhìn thẳng liền có thể nhìn thấy tiên vân giới không thấy được thiên ngoại thế giới, vô tận sao trời đến mãi không hết. Kia ước vạn lấp lóe sáng tỏ quang hoa sáng chói chỗ hội tụ tinh hà phía sau, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái cứng cáp hắc ám khổng lồ hình dáng. Kia là một gốc giống như là cự một tồn tại vật thể. Mỗi một phiến cành cây phía trên đều có tinh hà vờn quanh. Trong tinh hà mỗi một viên tinh thần đều là như là tiên vân giới như vậy thế giới. Khổng Giao hiện tại vị trí cũng không biết cùng kia tinh hà chỗ sâu khai thiên chi một cách xa nhau nhiều ít ước vạn vạn lý. Cho dù cách như thế khoảng cách, Khổng Giao con mắt y nguyên có thể cảm nhận được loại kia đập vào mặt cứng cáp cùng mênh mông. Khổng Giao đã sớm nghe Huyền Hằng nói qua, tất cả thế giới đều giống như trái cây đồng dạng ngưng kết tại một gốc thông thiên chi một bên trên. Dưới mắt còn là lần đầu tiên nhìn thấy nó, gốc kia truyền thuyết bên trong khai thiên chi một. Loại kia lần thứ nhất nhìn thấy thế giới bản chất, tạo thành rung động là khó mà nói nên lời. Chương 685, cung chủ chương 685, cung chủ Khổng Giao biểu lộ ngây ra như phỗng, mở miệng yếu ớt, thế giới này quả nhiên là không thể tưởng tượng. Một cái tu sĩ, một giới chi địa, tại cái này thế giới diện trước, đều nhỏ bé đến như là bụi bặm. Dù là Khổng Giao đã là trưởng sinh đại năng, ngóng nhìn thế giới này cũng cảm giác mình không có ý nghĩa. Khổng Giao hiện tại mới chính thức minh bạch, vì sao mình nói với ất tự thập nhị tu sĩ dị giới xâm lấn tiên vân giới lúc, cái này đã từng tạo huyền chân nhân sẽ như thế bình tĩnh. Thậm chí nói ra một giới chi địa trong một sớm một chiều hủy diệt, không thể bình thường hơn được tới. Là, cùng cái này đại thiên thế giới so sánh, tiên vân giới nhỏ bé ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Nó hủy diệt hay không, đối với thế giới này tựa như cũng không cái gì ảnh hưởng. Khổng Giao trên mặt hốt nhiên mà lộ ra ý cười, tu sĩ dị giới sắp giáng lâm nguy cơ những năm này thủy chung là đặt ở trong lòng hắn một khối tảng đá. Dưới mắt thấy thế giới này bản chất, trong lòng của hắn những cái kia hứa cảm giác cấp bách tựa như cũng không có. Giống như những này cũng không tính là cái gì. Tu chân vốn là cùng trời tranh, cùng người tranh, cùng đại đạo tranh chấp. Tu sĩ chúng ta cho ỷ lại trước giờ đều chỉ là chính mình. Đồng thời Khổng Giao cũng minh bạch, vì sao mình nhìn thấy Tạo Huyền, ánh mắt đều là như thế mờ nhạt. Tựa như đã không có nhân loại cảm xúc. Trong bất chi bất giác, Khổng Giao tâm cảnh bởi vì nhìn thấy trước mắt một màn lặng yên chuyển biến. Cái kia một đôi mắt cũng biến thành trầm tĩnh lại, không hề bận tâm. Lập tức ánh mắt của hắn từ kia xa xôi đến căn bản không thể chạm đến khai thiên chi bánh xe gỗ khuyết bên trên thu hồi, rơi đến một phương thế giới này trên bầu trời treo minh nguyệt bên trên. Nơi này mặt trăng lại cùng tiên vân giới khác biệt, tiên vân giới ánh trăng trong sáng, ánh trăng sái nhập đại địa như nước chảy gợn sóng dập dờn. Trước mắt cái này minh nguyệt vừa lúc một khai bạc, cũng không biết ngộ đạo bia đến cùng là muốn cho Khổng Giao nhìn kia một vòng ngân nguyệt, vẫn là để hắn đi xem thế giới này chân thực một mặt. Tóm lại Khổng Giao thấy được cái này hai bức tranh về sau, tâm thần trong nháy mắt chìm vào một loại huyền ảo không thể nắm lấy trạng thái. Trên thân thể của hắn bắt đầu lặng yên không tiếng động tràn ngập bên trên một tầng ánh trăng, cũng không phải là trên bầu trời kia ngân nguyệt vung xuống ánh trăng, mà là từ hắn thần hồn phía trên lấp lánh ra thái âm chi tinh ánh trăng. Ông, một vòng thật lớn minh nguyệt dị tượng từ phía sau hắn từ từ bay lên. Tiên pháp, cầu nguyện âm. Khổng Giao thân thể cũng theo kia minh nguyệt xuất hiện, chậm rãi bay lên không. Chiều này lấy cái kia thiên khung bên trên ngân nguyệt bay đi. Không biết bay bao lâu, tại Khổng Giao cảm giác hạ thời gian tựa như không còn tồn tại, giống như là mấy năm, lại giống là trong khoảnh khắc. Cho đến Khổng Giao hóa thành trăng tròn, cùng thiên cung bên trên kia một khay bạc dung hợp ở cùng nhau. Hắn thân nhập minh nguyệt bên trong, cầu nguyệt ngâm quang hoa cùng ngân nguyệt dung hợp ở cùng nhau. Thịnh đại ánh trăng giờ khắc này so mặt trời còn nóng ánh hơn. Khổng Giao ngồi ngay ngắn ở minh nguyệt phía trên quan sát cái này xám trắng thế giới. Nhận thân thể của hắn tháng trước hoa ảnh hưởng, mặc kệ là tinh không xa xôi bên ngoài, vẫn là lân cận tinh hà, đều tại thời khắc này lóe ra cực hạn tinh quang. Một ngôi sao ánh sáng nhạt không có ý nghĩa, ước vạn ngôi sao quang huy hội tụ vào một chỗ, lại là tại mảnh này cô quạng băng lánh trên trời sao tạo thành một đầu sáng chói chói mắt tinh hà dây lụa. Bọn chúng vượt qua ước vạn năm ánh sáng mà đến, hướng phía Khổng Giao hóa thân minh nguyệt bên trong tràn vào. Nhờ vào tinh quang phụ trợ, Khổng Giao trên thân thể bắn ra quang huy càng thêm chói mắt. Trong thoáng chốc, Khổng Giao trong mắt giống như thấy được một vị cung trang nữ tử thân ảnh. Nàng xuất hiện tại tinh hà dây lụa bên trên, từ xa xôi đến không biết bao nhiêu khoảng cách tinh hà chỗ sâu phiêu nhiên mà tới. Nơi nàng đi qua, rộng mở đất hàng vũ sao trời đều tại như bây giờ lấp lóe, giống như là nên đón bọn chúng chủ nhân đến. Khổng Giao thấy không rõ lắm dung mạo của nàng, chỉ cảm thấy trên người nàng đã không có thuộc về bất kỳ tu sĩ nào ba động. Nhìn một cái, nhìn thấy liền không giống như là tu sĩ, mà là cái này vô ngần thế giới một bộ phận. Nàng chân đạp sao trời, thân hình chậm rãi hóa thân thành một vòng hạ nguyệt, chiếu rọi ước vạn thế giới. Một giới vì nhất tinh thần, sao trời hội tụ quang hoa dung nhập nàng, mà nàng thì hóa thân minh nguyệt, trả lại ước vạn thế giới. Sáng tỏ sinh tại thái âm, u u ẩn tại đến hơi, vận âm dương mà từ bản vật. Một đoạn Khổng Giao giống như đã từng quen biết văn tự, từ nữ tử trong miệng yếu ớt truyền ra. Khổng Giao luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua, tỉ mỉ nghĩ lại, không phải là Nguyệt Luân ấn khúc dạo đầu câu nói kia à, nhưng là nữ tử này tiếp xuống nhẹ tụng tâm pháp, sớm đã thoát ly Nguyệt Luân ấn, nghe được Khổng Giao thân thể chấn động. Hắn đã hoàn toàn tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái, ý thức đống nhiên thanh tỉnh, đống nhiên trầm luân nhập hạo nguyệt bên trong. Một lát thanh tỉnh, làm cho Khổng Giao lơ đãng thầm nghĩ, nữ tử này là ai? Nàng làm sao có Quảng Hàn Điện tâm pháp? Ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, một tiếng bình thản uy nghiêm tiếng nói bỗng nhiên lại tại Khổng Giao bên tai vang vọng. Làm phiền cung chủ tự mình đến một chuyến. Mơ hồ trong đó, Khổng Giao nhìn thấy tinh hà vòng cực đầu kia vượt ngang ước vạn giới dây lụa bên trên, xuất hiện một thân ảnh. Đồng dạng, Khổng Giao cũng thấy không rõ dung mạo của hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái vòng, chỉ cảm thấy thân hình hắn vĩ ngạn, toàn thân đều bao phủ tại kim sắc phía dưới ánh sáng, tựa như liệt nhật. Đứng ở nữ tử kia đối diện, nữ tử như thực tinh thần chi chủ, chúng tinh hà, vạn giới vì nàng lấp lóe. mà kia vĩ nạn nam tử thì phảng phất thiên địa quân vương, như giữa trời liệt nhật, không thể nhìn thẳng. Tự có một cố khó nén bá đạo chi ý, muốn để vạn vật sinh linh đều tại dưới chân hắn phụ phục. Kia trong lúc lơ đãng tán phát khí tức, làm cho tinh hà quang huy đều sinh ra khiếp sợ chi ý, tinh quang đều u ám không ít. Ngươi có đúc lại đạo bia mình nguyện, bản cung tự nhiên giúp ngươi một tay. Nữ tử phong hoa tuyệt đại, để tinh hà đều muốn thất sắc, theo là không nhìn thấy mặt mũi của nàng, vẹn vẹn chỉ nghe thanh âm, liền để Khổng Giao dâng lên tôn kính cùng cảm giác quen thuộc. Kỳ quái là, Khổng Giao rõ ràng là lần thứ nhất gặp nàng. Đến đây, thanh âm bỗng nhiên trở nên hư vô mà mịt. Nam tử kia tựa hồ lại nói, nhưng Khổng Giao có thể nghe được, lại là đức quãng. Hậu nhân như phúc, hứa hẹn, tự sẽ nhập hư. Đang lúc Khổng Giao cố gắng vận chuyển thần hồn, muốn nghe rõ ràng những lời kia thời điểm, thế giới bỗng nhiên một thành, hai thân ảnh tựa như là chưa từng có xuất hiện qua. Kia rất nhiều tinh quang hội tụ dây lụa, cũng hư không tiêu thất. Khổng Giao ý thức cũng nhịn không được nữa thời khắc thanh minh, hoàn toàn dung nhập một vòng này ngân nguyện bên trong. Ở trong quá trình này, bởi vì nghe được nữ tử kia lời nói, tiên pháp cổ nguyện ngâm một chút tối nghĩa khó hiểu chỗ, đã rộng mở trong sáng. Này tiên pháp thông thiên, đều tại Khổng Giao trong lòng bàn tay. Hắn đưa thân vào minh nguyện bên trong, tựa như là chân chính thái âm trăng tròn, tuyên cổ bất biến. Khổng Giao tại cái này ngộ đạo bia thế giới không cảm giác được thời gian trôi qua. Ngoại giới thời gian nhưng thủy chung như một. Ngộ đạo bia trong không gian, đám người lần lượt khôi phục. Cái thứ nhất từ ngộ đạo trong bia tỉnh lại là Trường Thanh chân nhân. Nàng mở to mắt, một đạo cự hình môn hộ tại ngộ đạo bia chỗ phong tỏa vùng hư không này bên trong hiện hiện. Nó cao như thanh thiên, thông thiên triệt địa. Ước bạn yêu chúng hư ảnh tại môn hộ phía dưới phun trào, bọn chúng ra sức vọt lên, không để ý tính mệnh, chỉ vì vượt qua kia thông thiên chi môn. Mà Trường Thanh chân nhân liền đứng tại cánh cửa kia trung ương, quan sát cái này thần kỳ chúng yêu tướng. Ở trong quá trình này, nàng kia thon dài dáng người bên trên bắt đầu hiện hiện bên trên từng mảnh xanh biết vảy rồng. Vảy rồng đầu tiên là từ nàng kia trắng non không tì vết trên hai chân sinh ra, lan tràn đến phần eo của nàng, cho đến bao trùm trên người của nàng, ngay cả cánh tay đều bao khỏa lên lân phiến. Tại thân thể nàng toàn bộ đều bị thanh lân bao trùm cùng một thời gian. Hai con màu xanh thương long sừng thú, chậm rãi từ đầu nàng phía trên dâng lên. Xương rồng chỉ lên trời, môn hộ phía dưới bạn yêu nhau nhau đỉnh chỉ nhảy nhót, cùng nhau hướng phía thân ảnh của nàng cong xuống. Vốn chỉ là long tê một nàng, vậy mà bắt đầu chậm rãi hướng phía chân long phương hướng thủy biến. Trường thanh khí chất đều phải không đồng dạng, thanh âm ít có không mang theo bất cần đời, nhìn xem mình kia vảy rồng bao trùm bàn tay, nhẹ nhàng nói nhỏ, truyền thuyết là có thật, khuyết chỗ thành này, đến ứng long chi vĩ lực. Chương 686, đều có thu hoạch chương 686, đều có thu hoạch cái thứ hai thức tỉnh là đứng tại trường thanh chân nhân dưới chân ngưng xương. Cái sau cặp kia xanh thẳm như băng tinh song đồng mở ra, một con mắt bên trong có sao trời cái bóng, một con mắt có trăng sáng treo cao. Sao trời trăng tròn tận hội tụ ở nàng trong đôi mắt. Tại nàng mở mắt giây lát, thân ảnh của nàng biến mất tại chỗ, tựa như là bị trống rông xóa đi. Trường Thanh chân nhân lúc này liền đã nhận ra sự khác thường của nàng, trong mắt hiện hiện có chút hăng hái chi sắc, hướng phía hư không nơi nào đó nhìn lại. Vừa vặn, ngưng xương biến mất thân ảnh xuất hiện tại Trường Thanh chân nhân ánh mắt dừng lại vị trí. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái chớp mắt, nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lại biến mất. Ngưng xương cứ như vậy không ngừng trong hư không xuất hiện lại biến mất, không gian bên trong cơ hồ cảm giác không thấy nàng di động vết tích. Thay cái trưởng sinh đại năng đến sợ là đều khó mà bắt được thân ảnh của nàng, chỉ có Trường Thanh chân nhân, mỗi một lần luôn có thể sớm dự phán đến nàng xuất hiện vị trí. Càng xem, Trường Thanh chân nhân trong mắt ý cười càng dày đặc, nhẹ nhàng nói một câu, "Quảng Hàn điện đầu chuyển tinh gì, ngưng xương cuối cùng là ngộ được tinh túy, ngàn dặm bên trong khó kiếm tung tích." Đợi đến ngưng xương chơi đến mệt mỏi, một lần nữa xó xỉnh tại Trường Thanh trước người, tay nhỏ cắm eo nhỏ, hướng phía cái sau phát ra tiếng cười đắc ý, "Long thủ tỷ tỷ, ta lợi hại sao?" Lúc này nếu là đổi lại Khổng Giao đáp lại, không thiếu được một phen trêu đùa trêu chọc. Trường Thanh chân nhân là thật thích cái này tiểu băng chi, trong mắt mang theo yêu chiều, chăm chú bình luận, lấy trưởng sinh cảnh giới nắm giữ dịch chuyển tức thời trong hư không chi lực, tiên vân giới những này trưởng sinh đại năng có thể lưu lại ngươi không cao hơn 10 cái. Ngưng Sương nghe xong, lập tức tinh thần chấn động, hỏi: "Vậy ta có thể đi ra sao?" Nhìn ra được, Ngưng Sương vẫn là lưu luyến phía ngoài thế gian phồn hoa. Trường Thanh thì đem sớm đã nghĩ kỹ tìm từ nói ra, lấy hơi hợt ngự khi đánh nát Ngưng Sương huyễn tưởng: "Chờ ngươi trưởng sinh trung kỳ, ta tự sẽ thả ngươi ra ngoài, trước đó, ngươi liền thành thành thật thật tại Thanh Hồ Phúc Địa lợi đi." Ngưng Sương mới vừa rồi còn hăng hái, hiện tại lại biến thành xương đánh quả cả, một mặt sinh không thể luyến, hét lên: "Long thủ tỷ tỷ, ta muốn đi ra ngoài, không cho phép náo." Long thủ nhàn nhạt lườm nàng một chút. Nha. Nhìn ra được Ngưng Sương vẫn là rất sợ Long thủ, nhất là bị nàng ném tới giữa hồ 7 năm sau khi, Ngưng Sương đối với Trường Thành Cảng là có loại trời sinh ý sợ hãi. Cái thứ ba thức tỉnh là Mục Tiểu Dã. Nàng đắm chìm trong nội đạo trong bia trong khoảng thời gian này, trước người hơn 10 trượng bên trong đều ngưng kết một mảng lớn màu đen băng xương. Kia là nàng còn không cách nào hoàn mỹ trưởng không thể nội linh lực biểu hiện, chỉ có trưởng sinh thần hồn ngưng kết mới có thể để cho mình khí tức không tiết lộ ra một tơ một hào. Đương nàng rời khỏi nội đạo bia về sau, trước người che kín hàn xương lập tức hội tụ đến trước người nàng, ngưng tụ làm một thanh màu đen mũi kiếm. Hàn khí bên trong xen lẫn nồng đậm tử khí. Quái dị chính là, chuôi này màu đen băng kiếm cũng không có chuôi kiếm, chỉ có lưỡi kiếm. Mục Tiểu Dã nhìn xem trước mặt lưỡi kiếm trong mắt có tin mừng ý, cánh tay tiện tay vung lên, màu đen băng kiếm liền chuyển động theo, kiếm tùy tâm đi, điều khiển như cánh tay. Lúc này Mục Tiểu Dã y nguyên không nhìn thấy Trường Thanh chân nhân cùng Ngưng Sương, hiển nhiên nàng không muốn bị Khổng Giao cùng Ngưng Sương bên ngoài bất luận kẻ nào nhìn thấy. Cho nên Mục Tiểu Dã cũng không có phát giác được giữa sân, trừ mình ra thân ảnh, hoàn toàn đắm chìm trong ngự kiếm trạng thái dưới. Trường Thanh lại là mắt thấy Mục Tiểu Dã nhất cử nhất động, thấy cái kia màu đen mũi kiếm trong hư không vung dậy, nhẹ nhàng bình phán một câu, ngự kiếm thuật. Còn rất non nớt, nhưng ở thăng luân cảnh giới đủ. Có thể được Trường Thanh chân nhân kia tạo huyền cảnh giới ánh mắt một câu đủ mục tiểu dã ngộ được cái môn này, ngự kiếm thuật đã có thể trèo lên nơi thanh nhã. Lĩnh hội ngộ đạo địa người, từng cái thức tỉnh. Mắt thấy thời gian đã đến, kia trong hư không chỉ lộ ra một nửa ngộ đạo địa, bắt đầu chậm rãi hướng phía trong hư không tối lui. Nhưng Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu lại như cũ một bộ đắm chìm trong đó bộ dáng. Mục tiểu dã không rõ ràng cho lắm, cũng không dám quấy rầy bọn hắn, đành phải cầm kiếm đứng ở một bên, vì bọn họ hộ đạo. Ngược lại là Trường Thanh chân nhân thấy một màn này, lông mày theo bản năng nhăn lại. Chuyên môn ngộ đạo bia tại Bạch Đế sau khi phi thăng không biết tung tích. Tất cả mọi người coi là nó theo Bạch Đế đi hướng tiên giới, dưới mắt xem ra, xác nhận bị Bạch Đế lấy vô biên vĩ lực giấu tại hư không bên trong. Kia Khổng Giao xuất ra lệnh phủ, chỉ có thể đem ngộ đạo bia gọi ra 3 ngày. Lời tuy như thế, Trường Thanh chân nhân cũng không có đi động lưu lại kia ngộ đạo bia tâm tư. Đưa nó giấu tại trong hư không người thế nhưng là Bạch Đế, và năm qua một cái duy nhất thành tiên người. Lại người không có đầu óc đều biết, kia ngộ đạo trên tấm bia tất nhiên sẽ có Bạch Đế lưu lại thủ đoạn, nếu là ép ở lại, cho dù là tạo huyền chân nhân, cũng phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cho nên Trường Thanh chân nhân không hề động. Để nàng mày nhăn lại nguyên nhân, cũng không phải bởi vì ngộ đạo bia rời đi, mà là ngộ đạo bia đều muốn đi, Khổng Giao cùng Thượng Quan Vũ Chu chậm chạp chưa tỉnh lại, không thể nghi ngờ chứng minh bọn hắn lĩnh hội còn chưa kết thúc. Một khi ngộ đạo bia đi, bọn hắn tất nhiên sẽ từ loại kia trạng thái dưới thức tỉnh. Chẳng khác gì là không có lấy ở lần này ngộ đạo bia cơ duyên. Như thế cơ duyên bỏ qua, đời này sợ là lại khó cầu. Đối với cái này Trường Thanh lắc đầu, vì Khổng Giao không nắm chắc được cơ hội lần này mà tiếc hận. Vừa dứt lời, trong hai người Thượng Quan Vũ Chu bỗng nhiên mở ra song đồng. Thân thể của hắn tại một khắc bao trùm lên một tầng màu xanh thẳm quang hoa, đem hắn cả người đều dung nhập trong đó. Quang hoa như nước chảy tại thân thể của hắn mặt ngoài du đậu, dập dờn ra gợn sóng, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh mũi kiếm hư ảnh, người cùng kiếm hòa làm một thể. Thượng Quan Vũ Chu năm đó ở đại hoang mưa to bên trong nội đạo, sáng chế triều tịch kiếm đạo. Nhiều năm si mê với kiếm, làm cho hắn tìm tòi đến kiếm thứ hai biên giới. Hôm nay ngộ đạo bia tương trợ, hắn rốt cục ngộ ra kiếm thứ hai. Không chỉ có như thế, đầu hắn bên trong còn nhiều thêm một bộ tâm pháp, đến từ ngộ đạo trong địa, độc thuộc về kiếm tu tối cao dẫn lôi quyết. Có thể bị Bạch Đế thu nhận sử dụng, nó phẩm chất tất nhiên không tại Thuế Long phía dưới. Trường Sinh Lôi Kiếp cuối cùng có manh mối. Một lần ngộ đạo, đạt được hai đại cơ duyên, Thượng Quan Vũ Chu trên mặt ý mừng lộ rõ trên mặt. Hắn cùng Mục Tiểu Giã khác biệt. Mục Tiểu Giã căn bản sẽ không suy nghĩ kia một mặt như núi cao to lớn bia đá ra sao lai lịch, bởi vì nàng đối Khổng Giao có một loại vô điều kiện tin cậy. Khổng Giao để nàng đến, nàng liền đến, không hỏi bất luận cái gì nguyên nhân, cũng không có đi nghĩ lại. Thượng Quan Vũ Chu khác biệt, quan sát ngộ đạo bia 3 ngày, trong đó thu hoạch để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm cho hắn không tự chủ suy nghĩ, Khổng Giao là từ đâu lấy được kia lệnh phủ, lại có thể gọi ra bực này thần vật. Bia đá kia lại là cái gì? Đương nhiên, hắn cũng đối Khổng Giao có tuyệt đối tín nhiệm. Nghỉ trầm mặc về sau, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cơ hồ đã an toàn trốn vào hư không bia đá. Nương theo ngộ đạo bia rời đi, một phương này bị phong tỏa không gian cũng dần dần trở về nó nguyên bản bộ dáng. Lập tức hắn lại nhìn đồng dạng Khổng Giao. Cái sau vẫn không có mở to mắt, lúc này lại một vòng sáng trong minh nguyệt hư ảnh từ phía sau hắn hiện lên ra, đem hắn thủ hộ tại trong đó. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, Khổng Giao đang chìm thấm một loại đạo pháp bên trong, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Có một số việc lúc đầu nên Khổng Giao nói, dưới mắt xem ra chỉ có thể mình đi thay hắn hoàn thiện. Cho nên Thượng Quan Vũ Chu nghĩ suy nghĩ về sau, kêu một tiếng Mục Tiểu Giã danh tự, "Tiểu Giã." Chương 687, dẫn lôi chương 687, dẫn lôi Mục Tiểu Giã con mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại tại Khổng Giao trên thân, trong mắt mang theo lo lắng. Nghe được Thượng Quan Vũ Chu gọi mình, vô ý thức lên tiếng, "Làm sao sư huynh?" Nàng cùng Thượng Quan Vũ Chu không chỉ có là đồng môn, vẫn là cùng một cái sư phụ môn hạ quan môn đệ tử. Mấy năm này nhận lấy hắn rất nhiều chiếu cố, tín nhiệm với hắn, không cần nói cũng biết. Thượng Quan Vũ Chu chỉ ngộ đạo bia biến mất vị trí, hỏi Mục Tiểu Giã, ngươi cảm thấy tấm bia đá kia như thế nào? Thật là không thể tưởng tượng. Mục Tiểu Giã hưng phấn đem mình bật được, không kịp chờ đợi nói cho Thượng Quan Vũ Chu, Tiểu Giã bất quá ngồi ngay ngắn mấy ngày, kiếm ý cũng đã đại thành. Hơn nữa còn ngộ được một môn phi thường thần kỳ ngự kiếm thuật, so với chúng ta Thương Ngô phái ngự kiếm thuật còn muốn lợi hại hơn đâu. Vậy ngươi cảm thấy tấm bia đá này nếu như bị người khác nhìn thấy sẽ như thế nào? Mục Tiểu Giã cau mày, lấy không phải rất giọng khẳng định nói ra, sợ là muốn tới đoạt đi. Thượng Quan Vũ Chu lắc đầu, tiếp tục nói ra, ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, không biết thế gian này hiểm ác. Vì một kiện linh bảo, một môn phái trong một đêm sụp đổ tiền lệ không phải số ít. Tấm bia đá này thần dị, sư minh ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chớ nói gặp qua, chưa từng nghe thấy. Ta nhìn tiên vân giới tìm không ra thứ hai gặp, có thể cùng sánh ngang linh vật tới. Thượng Quan Vũ Chu cũng là biết hàng, cho dù không biết ngộ đạo bia lai lịch, cũng đối với nó tồn tại có một cái rõ ràng nhận biết. Cho nên nói chuyện với Mục Tiểu Giã ngữ khí càng thêm nghiêm túc. Ngươi Khổng ca gọi chúng ta tới, là đối với chúng ta tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng chúng ta muốn đem miệng quản nghiêm thực, đừng cho ngươi Khổng ca khó làm. Nhưng thời điểm cho hắn gọi đến họa sát thân, ngươi cũng không muốn a? Không muốn. Mục Tiểu Giã minh bạch Thượng Quan Vũ Chu ý tứ, rất là nghiêm túc lên tiếng, ta tuyệt đối không nói nửa chữ. Thượng Quan Vũ Chu nhìn xem Mục Tiểu Giã con mắt, hài lòng mang ngươi một chút đầu, nhẹ nhàng nói, tốt. Ngươi ta lập xuống thiên đạo lời thề. Khổng Giao nếu là thấy cảnh này, sợ là sẽ phải cảm khái. Thời niên thiếu Thượng Quan Vũ Chu nhưng xưa nay sẽ không có những này cố kỵ. Xem ra Thượng Quan Vũ Chu tại Khổng Giao bế quan cái này 6 năm, không chỉ có là tu vi tăng trưởng, tính tình cũng trầm ổn rất nhiều. Thượng Quan Vũ Chu dạy bảo Mục Tiểu Giã một màn, bị Trường Thanh chân nhân nhìn ở trong mắt, nàng ít có nhìn nhiều Thượng Quan Vũ Chu vài lần, khẽ cười nói, có thể bị Khổng Giao mang tới tự nhiên là có nguyên nhân. Nhìn không ra gia hỏa này miệng vẫn rất chặt chẽ, xem ra không cần ta xuất thủ. Trường Thanh chân nhân trước đó còn nghĩ lấy, dùng một ít thủ đoạn, thay Khổng Giao che giấu lần này ngộ đạo bia sự tình. Dưới mắt xem ra tựa như là nàng suy nghĩ nhiều. Một mực nghe được Thượng Quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã lập xuống lời thề, Trường Thanh chân nhân lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía Ngưng Sương. Ngưng Sương không thể nghi ngờ không có Thượng Quan Vũ Chu tự giác, miệng nhỏ còn liễu dịu nói không ngừng. Hiển nhiên, cho dù là Trường Thanh chân nhân căn dặn nàng, lấy Ngưng Sương cái miệng rộng này, khẳng định cũng có nói lỡ miệng thời điểm. Đối với cái này Trường Thanh chân nhân sớm có đối sách, nhưng nương theo nàng trong con ngươi quang hoa lấp loé, có một vệt sáng chui vào Ngưng Sương mi tâm. Cái sau thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, thân thể đều dừng một chút. Lập tức nàng gãi gãi đầu, đưa mắt nhìn một phía, hơi có chút mê mang mà hỏi Trường Thanh chân nhân, "Long thủ tỷ tỷ, vì sao chúng ta lại ở chỗ này? Mang ngươi ra giải sầu nha." Trường Thanh chân nhân che miệng cười một tiếng. Đến đây, Trường Thanh chân nhân bàn tay lăng không vung lên. Còn tại nơi đây dừng lại Thượng Quan Vũ Chu, Mục Tiểu Giã, Ngưng Sương hết thảy bị nàng ném ra cái này tế đàn không gian, đem cái này rộng lớn không gian để lại cho Khổng Giao một người. Trường Thanh chân nhân có thể nhìn ra, Khổng Giao còn đang tiêu hóa lần này ngộ đạo bia đoạt được. Lúc này, cũng không thể để cho người ta quấy rầy đi. Về phần Khổng Giao đã tỉnh lại lúc nào đều dâu dịa, dù sao nơi này có nàng nhìn xem. Trường Thanh tiện tay hành động, đối với Thượng Quan Vũ Chu cùng Mục Tiểu Giã mà nói lại là đầu chuyện tinh di. Trước một khắc còn tại đầy trời tình quang vung vãi tế đàn không gian, tiếp theo giây lát đã là sóng biết tú lệ thanh hồ phúc địa. Nhìn qua trước mắt quen thuộc hồ quang xuân sắc, cùng bảy tòa khắc xuống thất tinh môn trận pháp đáng ẩm, Thượng Quan Vũ Chu còn tốt, dù sao hắn là biết Trường Thanh chân nhân tồn tại. Mục Tiểu Giã là bởi vì lần này lần thần kỳ kinh lịch mà nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng chỉ trước mắt thanh hồ phong quang, há mồm phát ra sợ hãi thán phục, "Sư minh, ngươi không có cảm thấy chúng ta trải qua những này quá không thể tưởng tượng nổi ạ?" "Đúng vậy a." Thượng Quan Vũ Chu nhẹ nhàng gật đầu, xem như phụ họa. Hắn ít có không có lắm miệng, cũng không có nói tới Trường Thanh chân nhân đổi câu vài lời. Cái sau đã không nguyện ý hiện thân, tự nhiên có nguyên nhân. Mình nếu là lắm mồm, sợ là lại muốn chịu phạt. "Ồ, Khổng ca ca đâu?" Mục Tiểu Giã ánh mắt đảo mắt một vòng, lại là không có tại trên đá ngầm nhìn thấy mình nhớ thương nhất người, trong mắt kinh dị lập tức bị lo lắng thay thế. Đối Thượng Quan Vũ Chu gấp giọng nói, "Nguy rồi, Khổng ca ca còn tại bên trong không gian kia chưa hề đi ra đâu. Khổng sư đệ ngay tại tiêu hóa lần này cơ duyên đoạt được, đem hắn lưu tại cái kia yên tĩnh không gian, nhưng so sánh đưa ra đến càng thêm một thỏa." Thượng Quan Vũ Chu nhẹ giọng an ủi Mục Tiểu Giã, "Yên tâm đi, hắn đã dẫn chúng ta qua đến, chứng minh hắn đối vùng không gian kia rất là quen thuộc, sẽ không xảy ra chuyện." Mục Tiểu Giã nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy Thượng Quan Vũ Chu nói rất có lý. Bất quá nhìn nàng ngắm nhìn trong hư không kia thất tinh môn, mong mỏi cùng trông mong dáng vẻ, rõ ràng tại Khổng Giao ra trước đó, nàng là sẽ không rời đi. Thượng Quan Vũ Chu đem Mục Tiểu Giã biểu hiện nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ, bây giờ gọi Tiểu Giã rời đi, nàng tất nhiên sẽ không đi. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Vũ Chu ngẩng đầu đưa mắt nhìn chung quanh một vòng cái này hiện ra lăn tăn ba quang thanh hồ, trong lòng dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Ta cũng dứt khoát không đi, ngay ở chỗ này dẫn hạ lôi kiếp, bế quan đột phá trường sinh. Thanh hồ phúc địa từ khi Trường Thanh chân nhân tạo huyền về sau, ngoại giới người muốn lại đi vào thu thập tinh mang hoài nu thảo gần như không có khả năng. Khổng Giao có thể đi vào, cũng là nương tựa theo Trường Thanh tặng cho hắn hoán triều định. Nói cách khác căn bản sẽ không có người quấy rầy đến mình bế quan, lựa chọn cái này phúc địa đột phá trường sinh, nhưng so sánh ngoại giới địa phương nào đều an toàn. Khổng Giao sư đệ nghĩ đến cũng là tại cái này phúc địa bên trong bế quan. Thượng Quan Vũ Chu lôi lệ phong hành, nói làm liền làm. Đơn giản cùng Mục Tiểu Giã giao phó hai câu về sau, không để ý cái sau kia ngây người như phong biểu lộ, thân hình từ trên đá ngầm phóng lên tận trời, biến mất ở phương xa mặt hồ cùng chân trời chỗ giao giới. Lưu lại Mục Tiểu Giã một người một mình thủ hộ tại thất tinh môn bên ngoài. Cũng may thanh hồ bên trong yêu thú sẽ không đối Mục Tiểu Giã thế nào, cũng không cần lo lắng an toàn của nàng vấn đề. Ánh mắt trở lại tinh không tế đàn không gian. Tại Thượng Quan Vũ Chu bọn người rời đi trước sau chân, Khổng Giao con mắt liền mở ra. Tại hắn cố ý không chế dưới, chính mình thân thể ngay tại sau lưng kia một vòng cổ nguyệt tác dụng dưới chậm rãi bay lên không. Thẳng tắp treo ở cái này đầy trời tinh hà sáng chói không trung. Hắn thân hóa minh nguyệt, trung quanh tinh quang nhận minh nguyệt dẫn dắt, tại trung quanh thân thể hắn tạo thành một mảng lớn tinh hà. Trước đó tại Ngộ Đạo Bia thế giới, kia thần bí cung trang nữ tử tụng niệm tâm pháp khẩu quyết, đối với hắn dẫn dắt khá lớn. Hắn dưới mắt đối cổ nguyệt ngâm đạo này tiên pháp lĩnh ngộ, chính lấy khả quan tốc độ tiến bộ. Cảm thụ được trên thân thể mình kia một vòng minh nguyệt to lớn, Khổng Giao chắc chắn mở miệng, chờ ta xuất quan này, chính là cái này tiên pháp đại thành thời điểm. Thời gian trôi qua, Mục Tiểu Giã một thân một mình tại trên đá ngầm khô tọa mấy tháng. Tại tháng thứ nhất, thanh hồ phúc địa liền có dị tượng phát sinh. Cái này phúc địa đám mây, nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu không bị khống chế hướng phía cái hướng kia dũng mãnh lao tới, cuối cùng ở mảnh này tiên khung phía trên tạo thành che khuất bầu trời kiếp vân. Mục Tiểu Giã xa xa thấy được thanh hồ phúc địa ánh mắt kia không thể nhìn tới nước hồ chỗ sâu có kinh thiên động địa tiếng sấm vang vọng. Mục Tiểu Giã biết, kia là Thượng Quan Vũ Chu dẫn hạ trưởng sinh lôi kiếp. Dù là rõ ràng kia lôi dẫn không phải vì mình mà đến, loại này khoảng cách cũng căn bản không có khả năng thai họa đến chính mình. Kia từ phương xa thỉnh thoảng truyền tới thiên khung chấn minh thanh âm cùng lôi kiếp uy áp, vẫn là bị dọa sợ đến nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Chương 688, giới môn biến động. Chương 688, giới môn biến động. Lôi kiếp oanh kích gần một ngày lâu mới ngừng. Kiếp vân tán đi về sau, thanh hồ phúc địa vừa mới khôi phục yên tĩnh. Nàng Thượng Quan sư huynh cũng không trở về nữa. Trưởng sinh công cùng xiềng xích hung hiểm vô cùng, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Mục Tiểu Giã biết Thượng Quan Vũ Chu lần này bế quan ngắn ngủi 2 năm, lâu là 3 năm. Như thế lại là 2 tháng đi qua. Mục Tiểu Dã thấy chung quanh cũng không có nguy hiểm, mà lại Thanh Hồ Phúc Địa bên trong linh khí nồng đậm, so với Thương Nô phái mấy lần có thừa. Nàng dứt khoát ngồi tại trên đá ngầm bế quan tu luyện. Tại Khổng Giao bế quan tháng thứ tư thời gian, một kiện đủ để dẫn phát Vu Đông chấn động sự kiện lớn, chính tại Tây Hoàng Phúc Địa cửa vào bên ngoài kéo lên màn mở đầu. Kia là một cái mưa rào xối xả ban đêm. Mưa to tại gió táp lôi của dưới, hướng phía Lạc Hà Sơn mạch phô thiên cái địa rơi xuống. Trưởng thành eo thu thảm thực vật thân cảnh đều bị mưa gió phá đoạn. Nước động tại Lạc Hà Sơn mạch đã dẫn phát lũ ống, không ít yêu thú đều bị bức phải rời đi rơi xuống dãy núi, hướng phía chỗ cao di chuyển. Chính là như thế một cái càng hắc phong gấp, mưa to mưa như chút nước ban đêm. Mây đen kia ngập đầu thiên cung, đột nhiên bị xé mở một đầu khe nước to lớn. Một đạo nhà cửa lớn nhỏ màu xanh thẳm cổ sáng từ thiên ngoại hạ xuống, đâm rách hắc ám, giáng lâm Lạc Hà Sơn mạch. Cổ sáng vị trí công bằng, vừa vặn đánh vào Tây Hoàng Phúc Địa cửa vào, kia tĩnh mịch hang không đáy bên ngoài. Quang hoa tán đi, hiện lộ ra bên trong cột ánh sáng mười mấy đạo thân ảnh. Bọn hắn thân mang thống nhất màu lam nhạt tay áo lớn thâm y liễu, người cầm đầu chính là một cầm trong tay tử sắc pháp tuấn thanh niên, hắn lông mày thô khuyết trường, bờ môi lệch dài. Trong bóng tối, trong tay hắn pháp tuấn mặt ngoài thỉnh thoảng lóe ra tử sắc lôi đỉnh, nhìn thấy mà giật mình. Nếu là Khổng Giao hoặc là đã từng tham gia qua hướng đế cổ thành trận chiến kia tu sĩ ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra tên này thanh niên. Ngọc Đình Môn Tam Vương một trong Lôi Tiêu Vương, Đinh Lâm. 8 năm trôi qua, cái này từng tại hướng đế cổ thành ngay cả hóa hồn tranh phong cũng không có tư cách tham gia thiếu niên, cũng tại cấp tốc trưởng thành. Nhìn tán phát khí tức, nghiễm nhiên đã là trưởng sinh cảnh giới. Phía sau hắn hơn 10 người, thì mỗi cái đều là thăng luân cảnh giới hảo thủ, lấy Lôi Tiêu Vương Đinh Nhược Lâm cầm đầu. Cho dù là bối phận cao hơn Đinh Nhược Lâm lên hay không lên lão nhân, nhìn về phía Đinh Nhược Lâm con mắt đều ngậm lấy kính sợ. Chợt vừa hiện thân, Đinh Nhược Lâm lôi đỉnh bóng loáng phun trào con ngươi liền rơi vào phía trước kia đen nhánh chỗ cửa hang. Hắn đầu tiên là xuất ra quyển gia cựu so sánh, xác nhận không sai về sau, hướng phía sau lưng hơn 10 người làm một thủ thế. Hiu liu liu, kia 10 cái ngọc đỉnh môn thăng luân hảo thủ, tức thời lấy kia cửa hang lớn làm trung tâm phân tán ra tới. Từng nhánh trận kỳ từ trong tay bọn họ ném ra ngoài, chính xác rơi vào cửa hang bên ngoài. Xem bọn hắn dáng vẻ, tựa hồ là đang bố trí cái nào đó trận pháp. Đinh Nhược Lâm là hiện trường một cái duy nhất không nhúc nhích người. Trong ánh mắt của hắn lôi quang lấp lóe, xác nhận vận dụng một loại nào đó đồng thuật, cẩn thận hướng phía chung quanh mưa to mênh mông Lạc Hà Sơn mạch vừa đi vừa về tạo động. Xác nhận chung quanh không có tu sĩ khác, thậm chí ngay cả yêu thú đều không có về sau, Đinh Nhược Lâm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hắn toàn vẹn sẽ không biết, tại Ngọc Đình môn hạ xuống một mấy mắt. Một đôi che lớp mắt tam giác đã từ một nơi bí mật gần đó đem bọn hắn khóa chặt. Bản thể của nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mang theo che giấu khí tức pháp khí, tiềm phục tại Lạc Hà Sơn mạch lũ ống bên trong. Ngọc Đình môn cả đám mọi cử động nhìn ở trong mắt. Tại bọn hắn bố trí trận kỳ khoảng cách, nó thuận lũ ống đi ngược dòng nước, biến mất tại Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu. Cho đến lặn ở ngoài ngàn dặm, nó mới từ lũ ống bên trong nhảy ra, huyễn hóa ra hình người, là một cái thân mặc áo đỏ che lớp nam tử. Chính là Khổng Giao lắc lư đến Thương Ngô phái trưởng Sinh Yêu Vương, Đình Môn Khắc. Khí tức của hắn, nghiễm nhiên so Khổng Giao trước khi rời đi, mạnh mẽ không chỉ một sao nửa điểm, nghĩ đến vấn thần thông bên trong ngậm lấy thần thông đã bị hắn thành công đạt được. Dưới mắt thực lực, không thuộc về trưởng sinh sơ kỳ bất kỳ một cái nào trưởng sinh đại năng. Tự nhiên cái này giám thị Tây Hoàng Phúc Địa cửa vào nhiệm vụ, liền rơi vào hắn trên đầu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tây Hoàng Phúc Địa lối vào phương hướng một chút, khóe miệng phát họa ra âm hiểm cười, trưởng môn để cho ta tới cái này địa phương cất chim cũng không có, ta còn tưởng rằng tự mình làm sai chuyện gì đâu. Dưới mắt xem xét, không thể không nói Hoàng phủ trưởng môn nhìn xa trông rộng. Nói xong, Đình Ngôn Khắc thân hình thoát một cái, biến mất tại Tây Hoàng Phúc Địa. Tầm nửa ngày sau, Khổng Giao lưu tại Thương Nô phái khôi lỗi chim mạo mạo từ nội môn chủ phong phóng lên tận trời. Nó xé mở nội môn hư không, tại Hoàng phủ anh đưa mắt nhìn dưới, trốn vào trong hư vô biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, nội môn 6 trên đỉnh, lần lượt từng thân ảnh phá không mà ra, mang theo Hoàng phủ anh mật tín, mang đến Vu Đông các phái trong tay. Hoàng phủ anh đứng tại Thanh Thương điện trước đài ngắm trang biến lên dưới, đưa mắt nhìn nội môn từng cái thăng luân cường giả bay lên không, hơi híp mắt lại, hít một hơi thật sâu xen lẫn linh khí nồng nặc không khí, lẩm bẩm nói, là mùi máu tanh. Hắn nói mùi máu tươi, không chỉ là nhằm vào lần này Ngọc Đình môn hiện thân Lạc Hà Sơn mạch sự tình, mà là Đình Ngôn Khắc mang về trong tin tức, có một đầu tin tức. Đó chính là lần này Ngọc Đình môn dẫn đội người, chính là một trưởng sinh đại năng. Chứng minh tiên vân giới linh cơ biến động, đã khiến cho cái này một giới giới môn có thể cho phép trưởng sinh giáng lâm. Ý vị này, từ hôm nay trở đi, sẽ có càng nhiều dị giới trưởng sinh đại năng sẽ lần lượt xuất hiện tại tiên vân giới. Tiên vân giới cùng dị giới chiến đấu, từ hôm nay trở đi chính thức kéo ra. Lúc này, Đình Ngôn Khắc thân hình đáp xuống Hoàng phủ anh bên cạnh thân, trên mặt hắn mang theo nghi vấn chi sắc. Hắn không rõ, vì sao Hoàng phủ anh không trực tiếp điều động Thương Ngô phái lực lượng, tiêu diệt kia Ngọc Đình môn cả đám, ngược lại là vẫn từ bọn hắn bố trí trận pháp. Cái kia trận pháp, xem xét cũng không phải là đơn giản mặt hàng, đến lúc đó nói không chừng sẽ dẫn hạ càng nhiều trưởng sinh đại năng. Khi đó lại động thủ có thể đã muộn. Hoàng phủ anh liếc xéo Đình Nôn Khắc một chút, cũng không giải thích, chỉ là cười nhạt nói, Nôn Khắc đạo hữu đừng nội, trò hay mới vừa vặn mở màn. Một bên khác, ngay tại động phủ mình bên trong chợp mắt trưởng thành chân nhân đống nhiên từ sợi đằng biên chế trên ghế dài mở to mắt. Theo bàn tay nàng bạch một cái, trước người ngưng tụ ra một đạo mặt kính. Trong kính hiện hiện hình tượng là phúc địa cửa vào chỗ. Khôi lỗi chim mạo mạo chính bay mẹ cánh, vừa đi vừa về vây quanh cửa vào xoay quanh. Nó kia phá vỡ hư không năng lực, hiển nhiên không phá nổi Thanh Hồ Phúc Địa hư không. Trường Thanh Chân Nhân là gặp qua cái này khôi lỗ chim, biết kia là Khổng Giao chi vật, nghĩ suy nghĩ về sau, bàn tay nàng hư không đạch một cái. Một đầu hư không khe hở xuất hiện tại trong kính hình tượng, kia khôi lỗi chim trước mặt. Mạo Mạo nhìn xem đột nhiên xuất hiện cửa vào, linh trí không cao nó có chút không rõ ràng cho lắm, con mắt chớp chớp sau không có suy nghĩ nhiều liền vào. Thanh hồ phúc địa bên trong, Mạo Mạo mấy cái lắc mình liền tới đến thất tinh môn bên ngoài. Khổng ca ca khôi lỗi chim. Mục Tiểu Dã cũng nhận ra Mạo Mạo thân phận, đang muốn vất tay cùng nó chào hỏi. Mạo Mạo lại là nhìn cũng không nhìn Mục Tiểu Dã một chút, một đầu ghi vào thất tinh môn bên trong. Tế đàn không gian. Mạo Mạo bay nhảy cánh, chính xác rơi vào đặt mình vào tại Minh Nguyệt Quang Hoa tắm rửa bên trong không gian trên đầu bay. Đương theo nó miệng mở ra, Hoàng phủ anh tiếng nói chấn động tại mảnh không gian này. Ngọc Đình môn đã hiện, mau trở về. Khổng Giao đóng mấy tháng con mắt tại thanh âm qua đi, chậm chậm mở ra. Đầy trời ánh trăng một tắt, bóng loáng đều bị hắn thu nhập thể nội. Hắn nghiêng đầu cùng Mạo Mạo con mắt đối mặt cùng một chỗ, sắc mặt leo lên điểm điểm ngạc nhiên chi sắc. Tới rồi sao? Chương 689, đuổi tới Lạc Hà chương 689, đuổi tới Lạc Hà 4 tháng đối với trưởng sinh trở xuống cảnh giới mà nói, không tính ngắn. Nhưng đối với trưởng sinh đại năng mà nói, thật chính là nhắm mắt lại công phu. Mà lại tiên pháp khẩu nguyện ngâm tu luyện, cho dù là Khổng Giao nắm giữ yếu quyết, như muốn tu luyện tới đại thành tình trạng, cũng tuyệt không phải thời gian ngắn có thể làm được. Dù sao đây chính là tiên pháp. Hàng tích tư chất cỡ nào kinh diễm, chính là Vu Đông một đời trước người bên trong đệ nhất nhân. Hắn đạt được Thái Hư Du Thần đến nay, đã qua mấy chục năm, ý nguyên không dám nói tu luyện đến đại thành. Tây Hoàng Phúc Địa một chuyện, can hệ trọng đại, quan hệ đến Khổng Giao trước kia Tùng Vân Vân trên tấm bia đạt được cơ duyên manh mối. Dưới mắt cho dù Cổ Nguyệt Ngâm không có đại thành, Khổng Giao cũng có thể lựa chọn tạm thời xuất quan. Đáng tiếc, xem ra chỉ có Tây Hoàng Phúc Địa sự tình sau khi, đang suy nghĩ lấy tiếp tục bế quan. Trong lòng có quyết định, Khổng Giao cũng không trì hoãn, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo khôi lỗi chim Mạo Mạo từ đỉnh đầu kia thất tinh môn môn hộ bên trong xuyên qua. Ánh mắt lâm vào ngắn ngủi hắc ám chi hậu, thanh hồ phúc địa hồ quang xuân sắc ánh vào Khổng Giao tầm mắt. Hắn rơi vào bảy tòa đá ngầm bên trong, Mục Tiểu Dã chỗ kia trên đá ngầm. Cái sau tại Mạo Mạo xuất hiện lúc liền đình chỉ tu luyện, thấy Khổng Giao xuất hiện, mang theo Hải Nhi mập trên mặt lập tức che kín ý mừng, bước nhanh tiến lên đón, "Khổng ca ca, ngươi cuối cùng xuất quan." Khổng Giao cũng không cáo chi Mục Tiểu Dã liên quan tới Tây Hoàng Phúc Địa sự tình, trên mặt tràn ngập ấm áp tiểu dung, nhẹ nhàng nói ra, "Để Tiểu Dã đợi lâu." Nói, Khổng Giao đảo mắt một tuần, cũng không nhìn thấy Thượng Quan Vũ Chu thân ảnh, lần này Tây Hoàng Phúc Địa sự tình không nhỏ. Tại sao có thể ít hẳn cái này đồng tiên đệ tử đích chuyển thăm dự, lúc này hỏi, Thượng Quan Sư Minh đâu? Thượng Quan Sư Minh tại Khổng ca ca bế quan không lâu sau, tại cái này thanh hồ phúc địa dẫn hạ trưởng sinh lôi kiếp, cũng không biết đi chỗ nào đột phá. Mục Tiểu Dã tại Khổng Giao trước mặt tựa như là một con khoái hoặc chim sơn ca, thanh âm đều nhẹ nhàng không ít. Dù sao nơi này cũng không có người ngoài quấy rầy hắn. Chúng ta liền không chờ thêm Quan Sư Minh, trực tiếp về tông môn đi. Khổng Giao thì là không nói. Hắn cũng không có chuẩn bị mang Mục Tiểu Dã trở về Thương Nô phái. Hiện tại Vu Đông gió nổi mây phun, nàng làm U Tinh Thăng Luân tất nhiên là chịu lấy môn phái điều khiển, lao tới chiến trường. Nàng thực lực mặc dù không yếu, dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối thủ lại là Ngọc Đình Môn, Khổng Giao cũng không yên tâm mang nàng trở về. Trầm ngâm sau một hồi, Khổng Giao ôn nhu cười một tiếng, đem nghị kỹ lý do thoái thác nói ra, "Tiểu Dã, cái này thanh hồ phúc địa linh khí nhưng so sánh Thương Ngô phái càng thêm nồng đậm, thích hợp tu hành. Ngươi không bằng ngay ở chỗ này trước tu luyện, chờ Thượng Quan Sư Minh sau khi xuất quan, cùng hắn hết thảy trở về đi. Nhưng là, ta muốn theo Khổng ca ca cùng một chỗ trở về." Mục Tiểu Dã có vẻ hơi không tình nguyện, trước đó còn mặt mày hớn hở khuôn mặt lập tức che kín vẻ u sầu. Nghe lời, Khổng Giao ngữ khí bỗng nhiên nghiêm nghị. Mục Tiểu Dã bệnh lên miệng nhỏ, nàng hiển nhiên là không dám ngỗ nghịch Khổng Giao, đành phải dầu di gật đầu. "Yên tâm, hai năm sau, coi như Thượng Quan Sư Minh không có xuất quan, Khổng ca ca cũng tới tiếp ngươi." Khổng Giao phế đi thật lớn sức lực mới đưa Mục Tiểu Dã cảm xúc trấn an xuống tới. Trước khi rời đi, hắn con ngươi đột nhiên nhìn chằm chằm về phía đá ngầm trận pháp bên trái hư không nơi nào đó, tức giận một tiếng, "Ra đi, đã sớm trông thấy ngươi." Khổng Giao ánh mắt tụ vào chỗ lập tức nổi lên ánh trăng gợn sóng, ngưng xương kia tiểu xảo thân hình từ ẩn nấp bên trong nhân thân. Nàng trạng thái vô cùng tốt, Khổng Giao có thể rõ ràng thấy được nàng thần hồn phía trên có cùng mình kia Tế Nguyệt thần hồn tương tự thái âm quang hoa. Lại thành công hiểu rõ thần thông, thực lực thẳng bức trưởng sinh trung kỳ. Đáng tiếc có cây chi tinh bởi vì thọ nguyên kéo dài, cũng dẫn đến bọn chúng đột phá cực khó, đừng nhìn ngưng xương tới gần trưởng sinh trung kỳ, chân chính muốn đột phá, sợ là không thể thiếu trăm năm. Bị Khổng Giao một chút khám phá mình ẩn nấp thủ đoạn, ngưng xương khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi phẫn uất, có chút tức giận mà nói, "Long thủ tỷ tỷ rõ ràng nói, tiên vân giới có thể khám phá ta hành tung trưởng sinh không vượt qua 10 người. Ngươi một cái vừa đột phá trưởng sinh, dựa vào cái gì có thể nhìn thấy?" Ngưng xương hoàn toàn như trước đây tiểu hài tâm tính, nghe được Khổng Giao yên lặng cười một tiếng, hơi hợt trả lời, "Có khả năng hay không, ta cái này tại 10 người kia bên trong. Ngươi liền tuổi a?" Ngưng xương trực tiếp ném lấy Khổng Giao một cái to lớn bạch nhãn. Khổng Giao cũng không có thời gian cùng nàng tiếp tục nói mò, chỉ Mục Tiểu Dã, đối Ngưng xương dặn dò, "Ta rời đi về sau, phiền phức chiếu khán ta tiểu sư muội này." "Không có vấn đề." Ngưng xương tự nhiên không có lý do cự tuyệt, Mục Tiểu Dã dù sao cũng là tại Sương Nguyệt Đán tiếp thụ qua truyền thừa đệ tử, được ất tự thập nhị thủ pháp. Đúng là Khổng Giao tiểu sư muội. Kỳ thật không cần Khổng Giao nhiều lời, Ngưng xương cũng sẽ hỗ trợ chiếu khán. Ngược lại là Mục Tiểu Dã, nháy nháy mắt, nhìn xem trước mặt Ngưng xương, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Nàng năm đó tại kia không gian truyền thừa nhìn thấy Nguyệt Ngưng băng chi lúc, cái sau còn chưa hóa thành hình người. Lại thêm chi khi đó Mục Tiểu Dã còn nhỏ, chỗ nào nhớ kỹ Ngưng xương tiếng nói. Bất quá Mục Tiểu Dã nhìn nàng thâm bất khả trắc, khí tức cùng mình Khổng ca ca cực kỳ tương tự, cũng đại khái suy đoán nàng trưởng sinh thân phận. Lập tức ngọt ngào kêu một tiếng, phiền phức tiền bối. Gọi tỷ tỷ. Ngưng Sương nghiêm nghị cái này khuôn mặt nhỏ, đối Mục Tiểu Dạ nói, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ta thanh âm, vật nhỏ. Mục Tiểu Dạ sửng sốt một chút, khi còn bé hồi ức hiện lên, ngắn ngủi mất thần hậu, hóa thành kinh hỉ. Là ngươi nha, cây nấm tỉ tỉ. Ngưng Sương khuôn mặt nhỏ co lại, thầm hừ biểu thị, mình là Nguyệt Ngưng Băng Chi. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta liền đi trước. Khổng Giao gặp hai người ở chung có chút vui sướng, cũng là triệt để yên tâm, còn xuống một câu nói như vậy về sau, nâng trên đầu bay mạ mạo, từ trên đá ngầm tiêu xạ hướng Thanh Hồ Phúc Địa lối ra phương hướng. Trước khi rời đi, Khổng Giao cố ý dừng một chút thân hình, hướng phía Trường Thành Chân Nhân động phủ phương hướng thật sâu cúi đầu, cất cao giọng nói, chân nhân, vạn bối có chuyện quan trọng, liền đi trước một bước, không thể làm mặt cùng chân nhân cáo tử. Ít ngày nữa lại tới thăm chân nhân. Tạo Huyền Chân Nhân thần hồn cắm rễ ở thế giới, toàn bộ Thanh Hồ Phúc Địa không có một ngọn cây cỏ có thể trốn qua con mắt của nàng. Khổng Giao biết mình lời nói, Trường Thanh là nghe được. Đi thôi. Quả nhiên, thoại âm rơi xuống, Trường Thanh chân nhân kia quen thuộc mang theo lười biếng tiếng nói tức thời quanh quẩn tại Khổng Giao trong đầu. Cuối cùng còn nhắc nhở một câu, ngoại giới linh cơ đã biến, mọi thứ cẩn thận. Ừm. Khổng Giao lên tiếng, sau đó không lại trì hoãn, lấy hoán triều địch mở ra phúc địa cửa vào về sau, thân hình xuyên vào trong đó. Một bên khác, che trời chi một chống trời bồn địa trong không gian. Trường Thanh chân nhân lặng lặng nhìn trước mặt tấm gương, hình tượng đỉnh trệ tại Khổng Giao rời đi Thanh Hồ Phúc Địa một màn bên trên. Thằng đến Khổng Giao rời đi thật lâu, nàng mới đưa mặt kính triệt hồi, không thì vết khuôn mặt tràn ngập bên trên có chút phiền muộn. Giới môn đã mở ra hơn phân nửa, không dùng đến mấy năm, sợ là dị giới tạo huyền cũng muốn giáng lâm tiên vân giới. Khi đó mới thật sự là khó giải quyết. Khổng Giao một đường phi nhanh, từ Thanh Hồ Phúc Địa đến Lạc Hà Sơn Mạch. 10 vạn dặm khoảng cách, quả thực là một ngày thời gian liền đuổi tới. Trường Sinh Đại Năng đã là dưới mắt tiên vân giới sức chiến đấu cao nhất, bốn vực một biển đều có thể đi. Hắn đuổi tới Lạc Hà Sơn Mạch lúc, đúng lúc là lúc chạm vào tối. Chính là phiến khu vực này trời quang mây tạnh thời điểm, hoa mỹ hào quang phủ kín kia phiến liên miên dãy núi, cảnh trí khoan thai bình thản. Nhưng Khổng Giao biết, đây chẳng qua là mặt ngoài. Theo Ngọc Đình môn xuất hiện, vùng núi này chú định sát cơ ngầm nằm. Chương 690, chết tiêu ngạo chương 690, chết tiêu ngạo ngay tại Khổng Giao chuẩn bị tiến vào kia phiến dãy núi thời điểm. Ông, phía trước hư không một cơn chấn động. Một bộ áo đỏ mắt tam giác nam tử thân hình từ dãy núi biên giới hư không bên trên hiện ra thân hình. Khổng Giao thấy rõ ràng người tới dung mạo, nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng thoáng chốc hóa thành tiêu dung, nói một tiếng, "Nôn Khắc đạo hữu." Đình Nôn Khắc cười cười, kia phá la tiếng nói truyền vào Khổng Giao não hải, "Khổng đạo hữu, cuối cùng là chờ được ngươi, mau theo ta tới, trưởng môn triệu kiến." Sư tôn cũng tới. Khổng Giao biểu lộ nghị kinh ngạc. Hoàng phủ anh thế nhưng là xưa nay sẽ không công kích tại tuyến đầu tiên, có thể để cho hắn đích thân tới Lạc Hà Sơn Mạch, hiển nhiên lão hồ ly này cũng tương đương coi trọng chuyện này. Đình Nôn Khắc không có lãng phí thời gian, nói xong liền hướng về một phương hướng bỏ chạy. Khổng Giao thu thập xong tâm tình, theo sát mà lên. Cuối cùng Đình Nôn Khắc dừng ở Lạc Hà Sơn Mạch biên giới một cái tịch tĩnh sơn trong cốc, một cao đột ngột vách đá phía dưới. Hắn quay người hướng phía Khổng Giao gật đầu ra hiệu về sau, một đầu đụng vào trong vách đá, thân hình biến mất ở trong đó. Chỗ này sơn cốc yên lặng im ắng, còn có sương mù lờ lờ, Trưởng Sinh Đại Năng cũng nhìn không ra đến bên trong có mánh khỏe. Nếu không phải Đình Nôn Khắc dẫn đường, cho dù là Khổng Giao một chút nhìn sang cũng sẽ không phát hiện nơi này bị người thi triển thủ đoạn. Khổng Giao liếc mắt nhìn chằm chằm Đình Nôn Khắc biến mất vị trí, đại khái phán đoán ra nguyên nhân, xác nhận cái nào đó chú linh trọng khí che giấu. Không kịp suy nghĩ nhiều, cũng một đầu đụng vào vách núi. Trong núi có động thiên khác, bị người tu sửa ra một cái không thua thanh thương điện không gian. Chỉ làm đơn giản tu sửa, trang trí đều cực kỳ giản lược. Khổng Giao tiến vào về sau, liếc mắt liền thấy được cái không gian này trung ương, đứng thẳng một mặt cổ phát gương đồng. Trên mặt kính, chính biểu hiện ra Tây Hoàng Phúc Địa lối vào hình tượng. Tôi Kim Môn Chấn Môn Pháp Bảo, Phá Vọng Huyền Giám. Khổng Giao tự nhiên là nhận biết chiếc gương đồng kia, nhẹ nhàng gọi ra tên của nó. Năm đó Hoàng Phủ Anh thiết kế Định Nhạc Tông mấy cái Trưởng Sinh Đại Năng lúc, chính là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, vận dụng cái này Tôi Kim Môn Phá Vọng Huyền Giám đến quan sát Định Nhạc Tông động tĩnh. Nó có thể nhìn trộm đến vạn dặm chi địa, nếu là có người cầm cái này Phá Vọng Huyền Giám Châu, đặt nơi nào đó, thậm chí có thể nhìn thấy 10 vạn dặm phạm vi bên trong động tĩnh. Hiển nhiên nơi này khoảng cách Tây Hoàng Phúc Địa cửa vào còn không có vượt qua 10 vạn dặm khoảng cách, vừa vận tại Phá Vọng Huyền Giám giám thị phạm vi bên trong. Ngược lại là cái dùng tốt chú linh trọng khí. Khổng Giao nói thầm một tiếng, chợt ánh mắt lại dừng lại tại Phá Vọng Huyền Giám chung quanh. Nơi đó mấy thân ảnh đang đứng, đều mặt hướng Phá Vọng Huyền Giám. Bên trong có Khổng Giao sư tôn Hoàng Phủ Anh, Dược Vương cốc cốc chủ Vũ Văn Quỷ, Tôi Kim Môn môn chủ hai nắm tay Viên Tiếu Chi Mẫu Cơ Đông Hà. Nghe nói Tôi Kim Môn môn chủ không thế nào quan sự, trước đó đều là Miêu Giang nắm giữ thực quyền. Miêu Giang đạo nhân sau khi chết, từ Cơ Đông Hà cầm quyền, nàng đến, chẳng khác nào Tôi Kim Môn môn chủ đến. Khổng Giao cũng là kinh dị tại lần này chiến trận, thầm nghĩ, Vu Đông có mặt mũi môn phái trưởng môn đều đến, duy chỉ có chênh lệch một cái Mạc Sinh Tông. Thời gian này, Khổng Giao cũng tới đến mình sư tôn trước mặt, nói một tiếng sư tôn. Ừm. Có người ngoài ở đây, Hoàng Phủ Anh không có nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Vũ Văn Quỷ cùng Cơ Đông Hà con mắt, thì là sớm tại Khổng Giao xuất hiện lúc, liền trong lúc vô tình lượm tới. Hai cái này vừa mới đột phá Trưởng Sinh Đại Năng kinh dị phát hiện, mình thế mà không cách nào nhìn thấu Khổng Giao tu vi. Thương Nô phái có người kế tục, không giống ta kia bất thành khí nhi tử. Cơ Đông Hà lắc đầu, trong giọng nói không che giấu chút nào đối Khổng Giao tán thưởng. Cái này muốn nhìn với ai dựng lên, dưới mắt tiên vân giới bốn vực một biển, người nào không biết Hoàng Phủ Anh trưởng tọa hạ thủ đồ, thế nhưng là một người có thể cùng Cổ Cương Thánh Tử tranh phong tuyệt thế thiên tiêu. Vũ Văn Quỷ nhẹ nhàng lên tiếng, nói ném lấy Khổng Giao một cái nụ cười hiền hòa. Hai vị tiền bối quá khen, đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Khổng Giao ra vẻ khiêm tốn tư thái, cười đáp lại hai người về sau, yên lặng chiếm được Hoàng phủ anh sau lưng, cho đủ Hoàng phủ anh lão hồ ly này mặt mũi, khiến cho luôn luôn hỉ nộ không lộ Hoàng phủ anh, khóe mắt cũng hơi bố lượng. Bất quá dưới mắt còn có chuyện quan trọng, Hoàng phủ anh lười nhắc cùng trước mặt hai người khách sáo, chỉ trước mặt Huyền giám đối Khổng Giao nói chuyện, thẳng vào chủ đề. Ngọc Đình môn đám gia hỏa này, phế đi nửa ngày kình, tại Tây Hoàng Phúc địa bên ngoài bày ra đại trận kia. Vi sư tìm địch Tùng Hạc nhìn qua, nói là tiếp dẫn đại trận. Lần này Ngọc Đình môn sẽ không chỉ có một cái trưởng sinh dáng lâm Tây Hoàng Phúc địa, cho nên vi sư gọi lên Vu Đông các phái, xin đợi tại cái này Tây Hoàng Phúc địa bên ngoài. Nói, Hoàng phủ anh quay đầu nhìn về phía Khổng Giao, trong mắt có giống như cười mà không phải cười chi sắc. Lần này cục là ngươi bày ra. Trận này trước chỉ huy quyền lực, nếu không liền giao cho ngươi đến. Hoàng phủ anh ngữ khí nửa đùa nửa thật, nửa giống như chăm chú, Khổng Giao còn không có kịp phản ứng. Cơ Đông Hà cùng Vũ Văn Quỳ trên mặt đã có dị dạng thần sắc tràn ngập. Trước trận giao quyền, vẫn là đối mặt dị giới đại phái, bực này chuyện quan trọng. Hoàng phủ anh thế mà vào lúc này hát một màn này, cũng không biết ra sao dụng tâm. Hiện tại mặc kệ Khổng Giao có tiếp hay không quyền, Hoàng phủ anh cử động lần này không thể nghi ngờ đều là tại nói cho Vu Đông các phái, Thương Ngô phái đời tiếp theo trưởng môn có thể là Khổng Giao. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, đó chính là nói cho ngoại nhân, Thương Ngô phái rời hắn Hoàng phủ anh, giống nhau là Thương Ngô phái đại phái đệ nhất. Nhưng lấy Khổng Giao đối Hoàng phủ anh hiểu rõ, hắn muốn biểu đạt xa không chỉ tại đây. Hắn mở mắt ra, ánh mắt cùng cái sau đối mặt cùng một chỗ, Hoàng phủ anh trong mắt mang theo ngoại nhân khó mà đọc hiểu quy quyết. Ngọc Đình môn trưởng sinh số lượng không rõ, một trận chiến này là tiên vân giới đối chiến dị giới trận chiến đầu tiên, nhất định phải thắng. Sư tôn là muốn tự mình ra trận, hắn đã làm tốt muốn chiến tử chuẩn bị sao? Khổng Giao trong lòng hoảng hốt, Hoàng phủ anh cũng không phải một cái tùy tiện nói chết người, hắn có thể làm được điểm này, rõ ràng để hắn cố kỵ cũng không chỉ là Ngọc Đình môn trưởng sinh đại năng, sư tôn cố kỵ chính là Ngọc Đình môn tạo huyền chân nhân. Khổng Giao sớm đã đem mình tại Vô Tận Hải kinh lịch cáo chi tại Hoàng phủ anh qua, Hoàng phủ anh cũng là biết Ngọc Đình môn có tạo huyền tồn tại. Dù là hiện tại tiên vân giới giới môn còn không cho phép tạo huyền giáng lâm, nhưng trước đó tạo huyền đã có thể thông qua giới môn đối tiên vân giới tạo thành nhất định can thiệp. Dưới mắt giới môn lại mở ra đến trưởng sinh đều có thể thông qua trình độ, ai biết tạo huyền có thể tại tiên vân giới làm được cái tình trạng gì? Bất kỳ mưu kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều lộ ra tái nhợt bất lực. Hoàng phủ anh hiển nhiên minh bạch điểm này, nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, Khổng Giao quả quyết lắc đầu, trầm thấp trở về Hoàng phủ anh một câu: Sư tôn, Vu Đông các phái đều dựa vào ngài bảy mưu nghị kế mưu kế. Trận này trước chỉ huy quyền lực vẫn là đến ngài đến, đệ tử nguyện đương đầy tớ. Khổng Giao phế đi như thế lớn sức lực, cũng không phải tới làm cái gì trước trận chỉ huy. Hắn muốn là Tây Hoàng Phúc địa cơ duyên, chỉ có công kích phía trước mới có thể đạt tới mục đích. Về phần tạo huyền chân nhân, Khổng Giao không tin, hắn có thể đích thân tới tiên vân giới. Chỉ cần không phải tạo huyền đích thân đến, mình có tàn nhật tiễn hộ thân, tạm thời vẫn là an toàn. Đương nhiên, Hoàng phủ anh có mấy lời là đối Vũ Văn Quỷ cùng Cơ Đông Hà nói, để hai môn phái này đừng có khinh thị cùng lãnh đạm tâm tư. Hắn Hoàng phủ anh đều có thể chết, Vũ Đông trường sinh, lại có ai không thể chết? Vũ Văn Quỷ tâm tư thâm trầm, đọc hiểu Hoàng phủ anh nói gần nói xa muốn biểu đạt ý tứ, lúc này nhẹ nhàng trả lời, Hoàng phủ trưởng môn vẫn là ở chỗ này nắm chủ bố hòa đi, Vũ Đông các phái đám lao giả này cũng yên tâm. Một trận chiến này, Dược Vương cốc tuyệt không lui lại nửa bước. Cơ Đông Hà cũng hợp thời ở bên phụ họa, dị tu nguy hiểm, nguy hại đâu chỉ Thương Ngô phái một nhà, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chúng ta mấy phái đồng khí liên chi, Hoàng phủ trưởng môn cứ yên tâm đi. Thôi Kim môn cũng chắc chắn chết yêu ngạo. Chương 691, trưởng sinh đỉnh phong chương 691, trưởng sinh đỉnh phong Khổng Giao trước đó cũng bởi vì Hoàng phủ anh mà sinh lòng một chút bi thương, dưới mắt nghe được Vũ Văn Quỷ cùng Cơ Đông Hà nhao nhao tỏ thái độ thanh âm, lúc này biểu lộ của quái, liền có một loại mắc lửa cảm giác. Lão hồ ly này, hậu chi hậu giác hắn mịt mở lộ ra cười khổ. Nếu không Hoàng phủ lão bản sẽ là Thương Nô phái trưởng môn đâu, luận đến hậu hắc, toàn bộ Vu Đông không người có thể đưa ra phải. Ba môn phái cao tầng đối thoại, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Ở đây năm người, bao quát Đình Nôn Khắc ở bên trong, rất nhanh lại đem ánh mắt như ngừng lại kia phá vọng huyền giám bên trên. Tại Khổng Giao trước khi đến, Ngọc Đình môn cả đám đã bố trí xong hơn phân nửa, còn lại trận pháp cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi hoàn thành. Không đến nửa ngày, một cái trưởng sinh cấp bậc tiếp dẫn trận pháp rốt cục hoàn thành. Sau đó lấy Đinh Nhược Lâm cái này trưởng sinh đại năng cầm đầu, hơn 10 người nhao nhao ngồi tại thuộc về mình vị trí, kích hoạt lên cái này trưởng sinh đại trận. Ông, một đạo màu xanh thẳm thông thiên cổ sáng lấy kia phương viên gần trăm trượng trận pháp lấy điểm xuất phát, phóng lên tận trời, một mực kéo dài đến thiên ngoại. Dưới mắt đã đến đêm khuya, cầm một cây cổ sáng tựa như là vạch phá tấm màn đen lưu tinh, dị thường sáng chói. Ở trong quá trình này, từng người đầu lớn nhỏ linh tinh bị Đinh Nhược Lâm ném vào trận pháp hạch tâm, giá trị hơn 1 vạn linh tinh thượng phẩm linh tinh, giống như là không cần tiền, liên tiếp ném đi trên trăm khỏa lấy duy trì trận pháp này vận hành. Xem ra, giới môn đối trưởng sinh đại năng ý nguyên có hạn chế. Ngọc Đình môn vì Tây Hoàng Phúc Địa, mới bất kể đại giới bày ra cái này tiếp dẫn đại trận, muốn cướp tại Đông Đảo dị giới môn phái trước đó giáng lâm tiên vân giới, ăn được cái thứ nhất định. Khổng Giao nhìn xem huyền giám bên trong, cổ sáng kia dâng lên, trong lòng có suy đoán. Nếu như giới môn đối trưởng sinh không có chút nào hạn chế, dưới mắt Ngọc Đỉnh môn cũng không có khả năng nỗ lực như thế lớn đại giới, bước lên như thế đại phong hiểm đến đây. Đương nhiên, Khổng Giao có thể nhìn ra được đồ vật, Hoàng phủ anh cái này và cái Vu Đông các phái cáo giả tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Cái thứ nhất ăn vào có lẽ không phải con cua, cũng có thể là đem miệng băng một miệng máu tảng đá. Vũ Văn Quỳ lạnh lùng mở miệng, đối với Ngọc Đỉnh môn cách làm mang theo thâm tàng tức giận. Cho dù ai bị ngoại nhân nhớ thương mình địa bàn đồ vật, cũng sẽ không dễ chịu. mà lại bọn hắn còn biểu hiện được như thế vội vã không nhịn nổi, tựa như là chậm liền bị người khác cướp đi đồng dạng. Toàn vẹn không có đem Vu Đông các phái để vào mắt. Cho dù là tâm tư thâm trầm Vũ Văn Quỷ, cũng không nhịn được mở miệng niệm ai. Than do dẫn đầu Mạc Sinh Tông đám người đúng chỗ sao? Hoàng phủ anh không có đi ứng Vũ Văn Quỷ, mà là đột nhiên quay người, hỏi vẫn đứng ở hậu phương cách đó không xa trở lấy đỉnh núi khác. Cái sau mới gặp Hoàng phủ anh liền bị nắm, cho tới bây giờ đối với người trưởng môn này càng là vô cùng cung kính, cung kính trả lời, bẩm trưởng môn, Than do đạo hữu sớm tại Khổng Giao đạo hữu đến nơi này hai canh giờ, liền dẫn đầu Mạc Sinh Tông mai phục tại sớm làm tốt ẩn nấp vị trí. Khổng Giao nghe được Đình Nôn Khắc trả lời, thế mới biết vì sao nơi này không thấy Hàn Hồng Hoa sư tôn, nguyên lai đã dẫn người sở qua đi. Mạc Sinh Tông những cái kia da dày thịt béo thể tu, sắp thực thích hợp xung phong. Sau đó Hoàng phủ anh thanh âm lại hỏi Đạo Đình nói khác, Đông Tiên sư minh cùng tôi Kim Môn, Dược Vương cốc trưởng sinh cũng đúng chỗ đi. Đình Nôn Khắc cầm trong tay một cái giống như là ốc đồng pháp khí, thỉnh thoảng đưa lô thai lắng nghe, sau đó chăm chú đáp lại Hoàng phủ anh mỗi một cái vấn đề, bẩm trưởng môn, đã toàn bộ vào chỗ. Hoàng phủ anh lúc này mới gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Huyền Giám, nhẹ nhàng nói, tốt, để bọn hắn đợi tại nguyên chỗ không nên động, chờ còn cá tiên tiền lưới. Khổng Giao đương nhiên biết Hoàng phủ anh nói tới lưới là cái gì, chính là Tây Hoàng Phúc Địa. Vũ Đông cao tầng đều biết Tây Hoàng Phúc Địa hiện tại là cái gì tình trạng, bên trong có tam đại quỷ dị, từng cái đều là vượt qua trưởng sinh cảnh giới cường đại, trưởng sinh đại năng tiến vào cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Để Tây Hoàng Phúc Địa trước làm hao mòn Ngọc Đỉnh môn một phương, sau đó tại đánh chó mù đường, hết thảy đều tại trong kế hoạch, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất an. Khổng Giao lặng lặng nghe Hoàng phủ anh tra hỏi, con mắt tại Vũ Đông quyền lực lớn nhất ba người trên thân từng cái đảo qua, trong mắt hiện một chút thất vọng. Hoàng phủ anh bố trí nhằm vào chính là Ngọc Đỉnh môn trưởng sinh. Hiển nhiên Ngọc Đỉnh môn cái kia tạo huyền chân nhân không tại kế hoạch bên trong, cũng không phải là Hoàng phủ anh cân nhắc không chu toàn, mà là cho tới bây giờ Vũ Đông đối với tạo huyền cảnh giới còn không có một cái rõ ràng nhận biết, không biết cái kia tạo huyền cách giới môn có thể đối tiên vân giới thực hiện dạng gì ảnh hưởng, nhưng tiễn đã ở trên dây không phát không được, coi như hiện tại không động thủ, giới môn mở ra tạo huyền sớm muộn vẫn là phải tiến đến, đơn giản là sớm một ngày muộn một ngày vấn đề, bỏ qua trước mắt lần này thời cơ về sóc nhưng không có cơ hội tốt như vậy, cho nên sư tôn là đang đánh cược, Vũ Đông các phái cũng đang đánh cược. Khổng Giao thật sâu biết lần này nguy hiểm, trong lòng cảnh giác cao hơn. Một bên khác, Huyền Giám hình tượng bên trong, theo tiếp dẫn trận pháp cổ sáng phá toái hư không, lại có một đạo nhan sắc cùng tiếp dẫn trận pháp tướng làm cổ sáng từ thiên khung bên ngoài bắn gần đây. Hai đạo quang trụ tụ hợp tại một chỗ. Khổng Giao con mắt ở trong quá trình này không có dịch chuyển khỏi qua Huyền Giám, hắn ẩn ẩn có thể nhìn thấy kia cổ sáng trung ương có ô ương ương một mảng lớn bóng người. Bọn hắn thuận cổ sáng thông đạo chính chậm rãi dáng lâm Lạc Hà sơn mạch, cuối cùng rơi vào Tây Hoàng Phúc địa đen như mực cửa vào trước. Cho đến quang mang tán đi, bị truyền tống nhập Lạc Hà sơn mạch Ngọc Đỉnh môn cả đám hiện lộ ra bộ mặt thật. Phá Vọng Huyền Giám không chỉ có nhìn trộm chi năng, nó sở dĩ được xưng là Phá Vọng Huyền Giám, còn có một cái có thể khám phá nguy trang, đem người giám thị nội tình thấy nhất thanh nhị sở năng lực. Khổng Giao từ Phá Vọng Huyền Giám phản hồi bên trên, có thể rõ ràng nhìn thấy cái này một loại Ngọc Đỉnh môn tu sĩ tất cả tu vi. Bọn hắn tổng cộng có vượt qua 100 người, mỗi một cái đều có thăng luân cảnh giới trở lên thực lực. Cầm đầu 7 người đều là thuần một sắc trưởng sinh. 7 đại trưởng sinh. Cơ Đông Hà ngưng trọng tiếng nói hợp thời vang vọng mạnh không gian này. Tăng thêm tới trước cái kia, chính là 8 cái. Vũ Văn Quỳ hợp thời phụ họa, hai người thanh âm đều mang ngưng trọng. Tại linh cơ không có biến động trước đó, Vũ Đông trưởng sinh đại năng cộng lại cũng bất quá hơn 10 người. Ngọc Đình môn một môn phái, liền có 8 cái trưởng sinh, cái này nếu là đặt ở Vũ Đông, đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào tông môn. Khổng Giao cũng vì này ánh mắt trầm thấp, một bên vì Ngọc Đình môn hiện lộ ra thế lực kinh dị đồng thời, một bên may mắn nói, còn tốt, những năm gần đây, Vũ Đông đột phá trưởng sinh cũng không ít. Chỉ là chúng ta Thương Ngô phái chính là 5 cái trưởng sinh, tôi Kim, Yêu Vương, Mạc Sinh Tông 3 môn phái trưởng sinh số lượng cộng lại cũng có 6 cái trở lên. Tối thiểu tại trưởng sinh đại năng về số lượng, Vũ Đông một phương vẫn là chiếm được ưu thế. Tại Khổng Giao yên lặng bình phán lấy song phương thực lực lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, dừng lại hướng về phía Ngọc Đỉnh môn trong 7 người cầm đầu người kia. Kia là một cái dần dần già đi lão ông, đầu đội mũ rộng vành, trên vai khiêng một cây tiểu xảo cần câu. Mặc kệ mũ rộng vành vẫn là cần câu, nhìn qua đều chỉ là phàm vật, cái kia một thân trang phục cũng cùng dân gian lão nông không khác chút nào. Chuyện quái gì, kia lão ông cả khuôn mặt đều giấu ở mũ rộng vành dưới, cho dù là Phá Vọng Huyền Giám đều nhìn không thấu hắn dung mạo. Chỉ có thể thông qua Phá Vọng Huyền Giám phá vọng thật đúng là năng lực đánh giá ra, thực lực của hắn viễn siêu tại Ngọc Đỉnh môn 7 người khác. Bởi vì cái khác 7 cái trưởng sinh tại Phá Vọng Huyền Giám bên trong hiện ra quang hoa, tựa như là ánh nến. Mà cái kia lão ông, tại Phá Vọng Huyền Giám bên trong trong tấm hình, hiện hiện tựa như là một lò liên hỏa, thiêu đến Phá Vọng Huyền Giám mặt kính cũng hơi bặm mẻo. Hoàng phủ anh con mắt cũng ngay đầu tiên như ngừng lại kia lão ông trên thân, trên mặt của hắn không nhìn thấy cảm xúc, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng, trưởng sinh đỉnh phong. Không tệ, Ngọc Đỉnh môn cầm đầu lão ông chính là cùng Lôi Tôn ở vào ngang nhau cấp độ trưởng sinh đỉnh phong đại năng. Hoàng phủ anh đang nói ra trưởng sinh đỉnh phong kia 4 chữ sau, Khổng Giao phát ra được, Phá Vọng Huyền Giám trên mặt kính, cái kia lão ông giấu ở mũ rộng bành hạ khuôn mặt có chút bị lệch đi qua, tựa hồ nhìn về phía Phá Vọng Huyền Giám. Cái kia giấu ở mũ rộng bành hạ con mắt, cho Khổng Giao một loại, giống như là hướng phía không gian bên trong bọn hắn trông lại cảm giác. Hoàng phủ anh người thế nào? Sớm tại kia lão ông nghiêng đầu giây lát, bàn tay bung lên, cắt đứt Phá Vọng Huyền Giám hình tượng. Chương 692, thiếu niên phóng khoáng chương 692, thiếu niên phóng khoáng trên gương đồng lại không còn hình tượng. Mặc kệ là Hoàng phủ anh ba người, vẫn là Khổng Giao, Đình Ngôn Khắc cũng không có thanh âm. trong không gian tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hắn sẽ không phát hiện sự thăm dò của chúng ta đi. Khổng Giao khẩn trương siết chặt dấu ở ống tay áo hạ nắm đấm. Đúng lúc gặp lúc này, Hoàng Phủ Anh nghiêng đầu nhìn về phía Khổng Giao, truyền âm nói, không sao, Lôi Tôn chính miệng nói qua, chỉ cần kịp thời chặt đứt phá vọng liền dám, ngay cả hắn cũng vô pháp liên tục hơi thở bên trong xác định là không phải bị người nhìn trộm. Vậy là tốt rồi. Nghe được Hoàng Phủ Anh thanh âm, Khổng Giao nuối lòng khẩu đại khí, lập tức trọng trọng gật đầu. Một bên khác, ngắn ngủi trầm mặc sau, Cơ Đông Hà ánh mắt nghiêng liếc nhìn Hoàng Phủ Anh, hỏi, Lôi Tôn lão nhân gia ông ta sẽ ra tay à? Vũ Văn Quỷ mặc dù không có đặt câu hỏi, con mắt cũng là nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Anh, chờ mong câu trả lời của hắn. Trường Sinh đỉnh phong, tựa như là thăng luân cảnh giới hóa hồn cường giả đồng dạng. Mặc dù cùng là Trường Sinh, cái khác Trường Sinh tại Trường Sinh đỉnh phong trước mặt suy nhược đến như là hài đồng. Mà Vu Đông, chỉ có Lôi Tôn một cái Trường Sinh đỉnh phong. Nếu là hắn không xuất thủ, Vu Đông lần này đối phó Ngọc đỉnh môn kế hoạch đem không có phần thắng chút nào. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Phủ Anh ném lấy hai người một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hai người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khổng Giao đều lộ ra tiếu dung, nhẹ nhàng thầm nghĩ, chỉ cần Lôi Tôn xuất thủ, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Không biết thế nào, trong cấm địa cái kia đối với người nào đều một bộ thân hòa bộ dáng thiếu niên lão tổ, sẽ cho người vô cùng an tâm. Giống như chỉ cần có hắn tại, lớn hơn nữa sự tình đều có thể đứng vững. Cái này khiến Khổng Giao hơi có chút đắc ý thầm nghĩ, lão tổ không hổ là Thương Ngô phái Định Hải thần châm. Bởi vì đã mất đi phá vọng huyền dám nhìn trộm, dưới mắt trong không gian lại không bất luận cái gì hình tượng có thể nhìn trộm đến. Chỉ nghe thông qua đỉnh ngôn khắc trong tay ốc biển, hợp thời hiểu rõ Ngọc đỉnh môn một phương động tĩnh. Trải qua Hoàng Phủ Anh cùng đỉnh ngôn khắc cho chuyện, Khổng Giao cũng đại khái có thể đoán được ốc biển bên kia là ai, là Thiên Hà kiếm tiên Đông Tiên. Hắn tựa hồ có thể giấu giếm được Trường Sinh đỉnh phong thủ đoạn, lúc này xung làm lên mọi người thái mắt. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, chỉ nghe thấy đỉnh ngôn khắc đối Hoàng Phủ Anh nói ra, bẩm trưởng môn, Đông Tiên đường chủ nói, Ngọc đỉnh môn một phương đã đi vào Tây Hoàng Phúc Điện. Chính như Hoàng Phủ Anh phán đoán như thế, Ngọc đỉnh môn kia Trường Sinh đỉnh phong cũng không có phát giác được phá vọng huyền giám tồn tại. Tốt. Hoàng Phủ Anh lên tiếng, lại là vung tay lên. Khổng Giao nhìn thấy kia mặt cổ phát trên gương đồng, lại hiện ra Tây Hoàng Phúc Điện cửa vào hình tượng. Mà lúc này, Ngọc đỉnh môn mọi người đã biến mất không còn tăm tích, thông qua gương đồng hình tượng, chỉ có thể nhìn thấy cái kia to lớn đầu gió. Đáng tiếc, phá vọng huyền giám không nhìn thấy phúc địa bên trong. Cơ Đông Hà hơi có chút tiếc nuối nói ra, phúc địa có một tầng cấm chế thủ đoạn, phá vọng huyền giám nhìn đến không thấu. Phá vọng huyền giám là tôi kim môn đồ vật, không có người so Cơ Đông Hà hiểu rõ hơn phá vọng huyền giám. Nàng nói không nhìn thấy, tất nhiên là không thấy được. Vũ Văn Quỷ lại không cho là như vậy, đột nhiên nhắc nhở, không phải có huyền giám châu sao? Cơ Đông Hà ánh mắt cổ quái cúi đầu, nhìn xem dáng người so với mình nhỏ hơn một chút Vũ Văn Quỷ, nói ra, vậy cũng phải đem huyền giám châu đặt Tây Hoàng Phúc Địa mới được. Mà lại cách Tây Hoàng Phúc Địa cấm chế, thoát ly huyền giám châu phương viên trăm dặm hình tượng, phá vọng huyền giám đều không thấy được. Nếu không ngươi cho rằng ta vì sao không nói trước đem huyền giám châu bố trí tại Phúc Địa bên trong, tìm người mang lên huyền giám châu không được sao? Vũ Văn Quỷ nhàn nhạt trả lời một câu, theo tới muốn chết phải không? Cơ Đông Hà lắc đầu, bác bỏ Vũ Văn Quỷ đề nghị. Vấn đề này vốn là hai cái nữ nhân trò chuyện, vốn là không có quan hệ gì với đỉnh môn khác. Nghe đến đó, cái này Thính Thủy Mãng thân thể vẫn là run một cái, vô ý thức lui về sau một bước, sợ bị Hoàng Phủ Anh lựa đi ra, đưa vào kia Tây Hoàng Phúc Địa. Lại không xác đỉnh môn khắc biết Tây Hoàng Phúc Địa bên trong nguy hiểm cỡ nào. Bỏ qua một bên những cái kia nguy hiểm không nói, chỉ là Ngọc đỉnh môn kia tám cái trưởng sinh đại năng, liền đủ dọa người. Như Cơ Đông Hà nói như vậy, đi vào người, có tùy thời chết phong hiểm. Hai người trò chuyện lúc, Hoàng Phủ Anh cũng không xen vào, chấp nhận Cơ Đông Hà bác bỏ Vũ Văn Quỷ đề nghị. Bởi vì hắn biết, Vũ Đông không có một cái trưởng sinh đại năng sẽ đi. Để bọn hắn chết ở trên chiến trường có lẽ sẽ không oán không hối, để bọn hắn đi vào, sợ là tuyệt đối không thể nào, đều sợ chết được quá bất ức. Tất cả mọi người không để ý đến, đưa Vũ Văn Quỷ đề nghị nói xuất khẩu thời điểm, một mực trầm mặc không nói Khổng Giao con mắt đông nhiên phát sáng lên. Đây không phải đưa tới cửa, để cho ta đi vào Tây Hoàng Phúc Địa cơ hội sao? Kết quả là, hắn tại mọi người nghi ngờ nhìn chăm chú, từ Hoàng Phủ Anh sau lưng đi ra, hướng phía cái sau thật sâu cong xuống. Lập tức Khổng Giao âm vang hữu lực tiếng nói vang vọng mảnh không gian này. Sư tôn, đệ tử nguyện mang huyền giám châu nhập Tây Hoàng Phúc Địa. Ngươi điên rồi. Đế Ngôn Khắc phá la tiếng nói tại Khổng Giao trong đầu nổ vang. Đế Ngôn Khắc bởi vì Khổng Giao mới tới Thương Ngô phái, có thể nói toàn bộ Thương Ngô phái, hắn quan tâm nhất chỉ có Khổng Giao. Dưới mắt nghe được Khổng Giao, theo bản năng liền muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng mà Khổng Giao nếu như không nghe thấy, ánh mắt kiên định nhìn xem mình sư tôn, nói ra một đoạn như vậy nói: "Sư tôn, đệ tử tại Dưỡng Luân cảnh giới lúc, liền đi vào qua một chuyến, việc này ngươi cũng biết. Tìm lượt Vũ Đông, cũng tìm không ra so đệ tử hiểu rõ hơn bên trong tình huống người đến. Ta có lòng tin không bị phát hiện." Dưới mắt Khổng Giao rõ ràng, ánh mắt kiên định, bộ dáng kia căn bản không giống như là trang, bởi vì không có người sẽ cho rằng sẽ có người lấy chính mình mạng nhỏ biểu trung tâm. Ngay cả Hoàng Phủ Anh đều nhíu mày, thật sâu nhìn xem đệ tử của mình. Hắn tựa như lại thấy được năm đó Thương Nô phái đối chiến tôi Kim Môn lúc, kia tại đấu võ trường bên trên, từ đấu viên thiếu không lùi thiếu niên dáng người. Theo lý mà nói, bất kỳ cái gì một cái trưởng môn cũng sẽ không lấy chính mình đệ tử đi bước lên loại này hiểm. Huống chi, cái này đệ tử vẫn là như thế ưu tú. Phóng nhãn tiên vân giới bốn vực một biển, chỉ có Thiên Tề Thái tử, Cổ Cương Thánh tử, Vân Mạc Phật tử có thể sánh vai. Nhưng hắn là Hoàng Phủ Anh. Khổng Giao chắc chắn mình sư tôn sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn là Hoàng Phủ Anh. Quả nhiên, Khổng Giao tại mình sư tôn trong mắt thấy được ngắn ngủi tâm tình chợt trợn, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền có quyết đoán. ngươi có thể nghĩ tốt. Hoàng phủ anh lặp lại hỏi Khổng Giao một lần. Ngươi nếu không phải không đi, không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy có gì không ổn. Nhưng nếu như ngươi muốn đi, vi sư sẽ không ngăn ngươi. Nghĩ kỹ. Khổng Giao kiên quyết gật đầu. Sau đó nhìn về phía Cơ Đông Hà, hai tay chải phẳng mở miệng, ngữ khí khách khí nói ra, mời Đông Hà tiền bối, ban thưởng Huyền Giám Châu. Hoàng phủ trưởng môn, cái này. Cơ Đông Hà có chút khó có thể tin nhìn xem Hoàng phủ anh, lại nhìn về phía trước mặt Khổng Giao. Nàng rõ ràng bị trước mắt cái này một đôi sư đồ biểu hiện khiến cho có chút không biết làm sao. Ngay cả đưa ra cái ý kiến này Vũ Văn Quỳ đều nhíu chặt lông mày, nhắc nhở Hoàng phủ anh nói, Hoàng phủ trưởng môn việc này có thể bàn lại. Vũ Đông vẫn có thể tìm ra nguyện ý mang theo Huyền Giám Châu tiến vào Tây Hoàng Phúc địa người đến. Khổng Giao sư điệt không chỉ có là Thương Ngô phái tương lai, cũng là Vũ Đông tương lai. Hoàng phủ anh lại là lắc lắc, nhẹ nhàng trả lời một câu, nhưng là không có người so đệ tử ta hiểu rõ hơn Tây Hoàng Phúc địa. Ngọc Đình môn có cái gì thủ đoạn, có cái gì át chủ bài, đều quan hệ cả chẳng chiến đấu sau cùng kết cục. Hắn nguyện ý đi, ta sẽ không ngăn lấy. Hoàng phủ anh trả lời, không có nằm ngoài dự đoán của Khổng Giao quá nhiều. Toàn bộ Thương Ngô phái, ngoại trừ Lâm Tiên, Khổng Giao là người hiểu rõ hắn nhất. Hắn lúc này cũng là nhếch miệng cười một tiếng, hướng về phía Vũ Văn Quỷ cùng Cơ Đông Hà nói ra, hai vị tiền bối chớ có nhiều lời, văn bối tâm lý nắm chắc. Nói, hắn lại hướng về phía Cơ Đông Hà cung kính lặp lại một lần, mời Đông Hà tiền bối ban thưởng châu. Cơ Đông Hà trầm mặc nhìn trước mắt thiếu niên, một lúc lâu sau thở dài một tiếng, đưa ra một viên lớn chừng trái nhãn lưu ly châu, phóng tới Khổng Giao trong tay. Nói do nó cách dùng về sau, cảm khái nói, Thương Nô phái người người như thế, lo gì môn phái không thể. Khổng Giao sốt ruột đi hướng Tây Hoàng Phúc Điện, nào có thời gian dỗi cùng Cơ Đông Hà nhiều lời, Huyền Giám Châu tới tay, hướng phía Hoàng phủ anh túi đầu về sau, thân hình tại nguyên chỗ một trận bặm mẹo. Không gian bên trong vang dội hắn trước khi đi lời nói, đệ tử đi trước một bước. Vũ Văn Quỷ có chút không đành lòng, có lẽ là Khổng Giao lúc gần đi thiếu niên phong khoáng cùng thong dong, để nàng đều nhịn không được dâng lên lòng yêu tài. Đối Hoàng phủ anh nói ra, Hoàng phủ trưởng môn, làm gì như thế? Ta chết được, ngươi chết được, Vũ Đông ai cũng chết được, vì sao hắn chết không được? Hoàng phủ anh giấu ở ống tay áo hạ thủ trưởng run nhẹ nhẹ, biểu thị nội tâm của hắn cũng không phải là như hắn biểu hiện ra như vậy là nhạt. Hắn nhìn qua Khổng Giao rời đi phương hướng, không khỏi nghĩ Lôi Tôn đã từng đối với mình hỏi qua. Hỏi hắn, nhưng có đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển. Hoàng phủ anh đã từng thẳng thắn trả lời, để hắn tới làm đi. Lôi Tôn cùng Hoàng phủ anh đều biết, cái kia hắn là ai, cho nên câu trả lời này phi thường để Lôi Tôn hài lòng. Hoàng phủ anh cũng không biết Khổng Giao nếu là chết rồi, mình nên như thế nào cùng Lôi Tôn giải thích. Bất quá y nguyên ngăn cản không được kế hoạch của hắn. Chương 693 Nhập Tây Hoàng chương 693, nhập Tây Hoàng Tây Hoàng Phúc địa cửa vào. Khổng Giao một đường chạy nhanh đến, cuối cùng rơi vào kia cự hình hố trời biên giới. Hắn đứng vững thân hình, cúi đầu nhìn về phía phía dưới kia đen nhánh không thấy năm ngón tay, giống như hang không đáy lối vào, Khổng Giao trong mắt có một chút khóc nức nở. Hắn lần trước tới thời điểm vẫn chỉ là một cái nho nhỏ dưỡng luân cảnh giới tu sĩ, đảo mắt mười mấy năm qua đi, lần nữa trở về lúc đã là trưởng sinh. Mặc dù ta đã xưa đâu bằng này, nhưng Tây Hoàng Phúc địa bên trong cũng so trước đó nguy hiểm hơn gấp 10 lần. Trong đôi mắt mang theo trang nghiêm, Khổng Giao đem Cơ Đông Hà giao cho mình Huyền Giám Châu xuất ra. Dựa theo nàng giao cho mình phương pháp kích hoạt, treo ở trên cổ của mình. Tại hắn làm xong những này lúc, Hoàng phủ anh bọn người chỗ trong không gian, kia phá vọng Huyền Giám thị giác cũng là biến đổi, từ trên cao quan sát góc độ, biến thành Khổng Giao thứ nhất thị giác. Khổng Giao lặp đi lặp lại xác nhận không sai về sau, hít sâu một hơi, thả người nhảy lên trọn vào kia vực sâu không đáy. Tại Khổng Giao thân ảnh biến mất ở phía dưới bóng đêm vô tận bên trong cùng một thời gian, hai thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn mới rời đi vị trí. Một người sắc mặt lạnh lùng, khuôn mặt như pho tượng góc cạnh rõ ràng. Một người mặc không có tay cởi áo, lộ ra cái kia tráng kiện cánh tay. Chính là chấp pháp đường chủ Đông Tiên, còn có Hàn Hồng Hoa sư Tôn Thang Do. Bọn hắn một mực canh giữ tại chiến trường tuyến đầu, tại Khổng Giao vừa tới lúc đến liền thấy hắn. Dưới mắt hai người đều là nhìn qua Khổng Giao tiến vào Tây Hoàng Phúc địa cửa vào, biểu lộ khác nhau. Các ngươi Thương Nô phái thế mà bỏ được để các ngươi cục cưng quý giá đi dò đường, cũng không sợ gây ở bên trong. Thang Do một bàn tay chụp về phía đầu của mình đỉnh chót, một mặt khó có thể tin biểu lộ. Đổi lại bất kỳ một cái nào trưởng sinh tiến vào kia Tây Hoàng Phúc địa, Thang Do cũng sẽ không có như thế biểu lộ. Hết lần này tới lần khác người kia là Khổng Giao. Hắn dưới mắt đại biểu không chỉ có riêng là Thương Nô phái, mà là toàn bộ Vu Đông mặt mũi. Tiên Vân giới bốn bực một biển, cái nào không biết hắn Khổng Giao danh tự. Trưởng môn tự có thâm ý. Đông Tiên biểu lộ hoàn toàn như trước đây không hề bận tâm, tuy là tại nói chuyện với Thang Do, con mắt vẫn là mắt thấy hố trời kia. Khổng Giao tại dưỡng luân cảnh giới lúc liền đã từng thăm dò qua Tây Hoàng Phúc địa. Hắn đúng là so với chúng ta bất cứ người nào đều thích hợp nhiệm vụ lần này. Thang Do nhếch miệng, dù sao hắn là không biết Hoàng phủ anh là thế nào nghĩ, cái này Khổng Giao nếu là bọn hắn Mạc Sinh tông người, trừ phi là Mạc Sinh tông trưởng sinh đều chết hết, nếu không tuyệt không có khả năng thả hắn đi vào. Cái này Khổng Giao dù sao cũng là các ngươi người, lần này cần là gây ở bên trong, có các ngươi trưởng môn khóc. Đông Tiên không tiếp tục ứng, thân ảnh của hai người như lai lúc biến mất tại hố trời biên giới. Một bên khác, Khổng Giao hạ xuống đến phúc địa dưới đáy. Lần đầu tiên liền thấy cái này hố trời dưới đáy bị cố ý bố trí ra một cái mới tinh trận pháp. Hắn không thông trận pháp nhất đạo, cũng may là đầu óc không ngu ngốc, đại khái có thể đoán ra trận pháp này là dùng để làm gì. Lần này Ngọc Đỉnh môn tới trưởng sinh bên trong còn có trận pháp đại gia. Trận pháp này hiển nhiên là chuyên môn vì tiến vào Tây Hoàng Phúc Điệm mà bố trí. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Khổng Giao giao cho Quan Thế Hoa thông hành lệnh bài chỉ có một viên, vì sao Ngọc Đỉnh môn tất cả mọi người tiến vào kia Tây Hoàng Phúc Điệm bên trong. Thử, chuẩn bị đến ngược lại là rất đầy đủ. Niệm Mai cười một tiếng, Khổng Giao thành thạo cầm kia Tây Hoàng Phúc địa đệ tử lệnh bài, tiến vào kia hư ảo môn hộ. Tại một trận quen thuộc mất trọng lượng cảm giác bao trùm toàn thân. Chờ hắn con mắt khôi phục thị lực thời điểm, đã là thân ở Tây Hoàng Phúc địa bên trong. Cái này phúc địa vẫn là hào quang vạn đạo. Màu đỏ hoa thải tràn ngập tại Tây Hoàng Phúc địa thiên cung, cũng vung vãi tại phúc địa kia rộng mở đất đại địa bên trên. Khổng Giao khuôn mặt bị hào quang ấn màu đỏ bừng. Hắn hiện thân sau khi đầu tiên là cẩn thận quan sát một lần tình huống xung quanh. Đây là một mảnh bằng phẳng trống trải chỗ, bên trái đằng trước lờ mờ có thể nhìn thấy Tây Hoàng Phúc địa kia ở trên đường chân trời cao cao đứng vững sơn môn. Hiển nhiên, hắn lần này vận khí không tệ, khoảng cách Tây Hoàng Phúc địa sơn môn cũng không xa. Quả nhiên giống như lần trước, kia tiến vào Tây Hoàng Phúc địa môn hộ, tốt hơn theo cơ truyền tống. Khổng Giao yên lặng thầm nghĩ, hắn cũng không phải mới ra đời thái điểu, đại khái minh bạch nguyên nhân chỗ. Giống Tây Hoàng Phúc địa bên ngoài loại kia môn hộ, bình thường đều có tiếp dẫn trận, chuyên môn dùng để tiếp dẫn tiến vào phúc địa đệ tử. Sở dĩ tiến vào cánh cửa kia người sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến Tây Hoàng Phúc địa các nơi, nguyên nhân vẫn là kia tiếp dẫn trận đã hư hao. Chứng minh Ngọc Đình môn những người kia cũng là bị ngẫu nhiên phân tán đến Tây Hoàng Phúc địa các nơi. Khổng Giao nhìn tứ phương một vòng, trong mắt hiện hiện vẻ trầm tư, nghĩ đến chuyện này có thể hay không cho hắn hành động cung cấp tiện lợi. Đáp án là phủ định. Tây Hoàng Phúc địa là lớn, nhưng đối với trưởng sinh đại năng mà nói, đi ngang qua phúc địa cũng không dùng đến nửa ngày công phu. Tính toán thời gian, Ngọc Đình môn so ta trước tiến vào cái này phúc địa trước thời hạn một canh giờ, kia tám cái trưởng sinh cũng đã hội tụ đến một chỗ. Gom lại cùng một chỗ muốn đi qua phương hướng, tự nhiên là kia Tây Hoàng Phúc địa sơn môn. Nghĩ tới đây, Khổng Giao phiết trừ cái khác vô dụng tin tức, con mắt thẳng tắp nhìn về phía kia Tây Hoàng Phúc địa sơn môn vị trí. Từ nơi này đã có thể nhìn thấy trên đường chân trời tòa kia cao ngất sơn nhạc. Khổng Giao lần đầu tiên tới Tây Hoàng Phúc địa lúc, kia sơn nhạc còn bảo tồn hoàn chỉnh, dưới mắt đã bị đánh ra một lỗ hổng. Hiển nhiên là kia trong bạc khố, lồng ngực kia cắm bảo kiếm thi thể, cùng tinh không trường bảo tồn tại cùng kia thần bí trường mâu tranh phong bố trí. Cũng cơ hồ là Khổng Giao con mắt dừng lại tại cái kia đảo ngược một cái chớp mắt. Ầm ầm, kịch liệt năng lượng nổ tung thanh âm bỗng nhiên từ cái này lung lay sắp đổ trên núi lớn chấn động ra tới. Sau đó là vài luồng trưởng sinh cấp bậc uy áp thuận cái hướng kia quét sạch đến Khổng Giao vị trí. Đã đánh lên rồi. Khổng Giao nhíu mày. Thoại âm rơi xuống, Khổng Giao tế nguyệt thần hồn lấp lóe, đem hắn một thân trưởng sinh khí tức hoàn toàn thu liễm. Sau đó lại mượn nhờ quảng hàn thái âm kinh đặc tính, đem mình nhục thân nhiệt độ bảo trì tại cùng không khí chung quanh tương cận trình độ, cuối cùng hắn lại đi bàn tay nguyên trai giới một vòng, vạn biến thiên tung bị hắn đem ra đeo ở trên thân kích hoạt. Tam trọng che giấu khí tức thủ đoạn trợ giúp dưới, Khổng Giao dưới mắt trạng thái liền ngay cả trưởng sinh đỉnh phong đều cực khó phát giác được. Làm xong những này chuẩn bị, Khổng Giao không lại trì hoãn, hướng phía năng lượng chuyển đến phương hướng bay đi. Thời gian uống cạn chung trà đi qua, Tây Hoàng Phúc địa sơn môn đã gần trong gang tấc. Khổng Giao ẩn nấp tại màu đỏ hồng bần phía sau, ánh mắt đầu nhập Tây Hoàng Phúc địa sơn môn, mượn nhờ hư phách tầm mắt quan sát bây giờ tình thế. Có thể nhìn thấy kia phiến tàn phá quần thể kiến trúc bên trong, Ngọc Đình môn đám người đang cùng một đám thân mang có theo cổ lao theo vào vai đỏ áo bào màu vàng cổ tu hôn chiến với nhau. Những cái kia cổ tu ống tay áo đâm vào đằng vân tức đồ án, biểu lộ bọn hắn Tây Hoàng Phúc địa đệ tử thân phận. Lại là bọn hắn. Khổng Giao con mắt tại đám kia không biết chết bao nhiêu năm cổ tu trên thân đảo qua, có chút cười trên nỗi đau của người khác thầm nghĩ, những này quỷ đồ vật đủ Ngọc Đình môn nhóm người này uống một bình. Những cái kia Tây Hoàng Phúc địa cổ tu khắp nơi lộ ra quỷ dị, phàm là bị bọn hắn chạm đến thân thể tu sĩ đều sẽ trong chốc lát hồi phi yên diệt. Khổng Giao rời đi Tây Hoàng Phúc địa về sau, lịch duyệt theo thực lực tăng trưởng cũng là ngày càng tăng tiến. Hiểu những cái kia Tây Hoàng Phúc địa cổ tu đeo trên người ăn mòn lực lượng là cái gì, là một loại có chút chuyên môn thôn vệ linh hồn lực lượng. Nhìn như những cái kia cổ tu chạm đến tu sĩ nhục thân về sau, tu sĩ tại trong khoảnh khắc liền hồi phi yên diệt. Kỳ thực là tu sĩ hồn phách đã bị những cái kia cổ tu hút đi, cùng nhau bị bọn hắn thôn vệ còn có người sống trên người sinh mệnh tinh khí. Đã mất đi sinh mệnh tinh khí cùng hồn phách, nhục thân tự nhiên như gỗ mục nát phiêu tán. Cho nên mới có Khổng Giao lần thứ nhất tiến vào Tây Hoàng Phúc địa lúc, loại kia mãnh liệt đánh vào thị giác. Dọa đến lúc ấy vẫn là cái dưỡng luân tiểu tu sĩ, hắn sắc mặt hắn cũng thay đổi. Chương 694, trò hay mở màn. Chương 694, trò hay mở màn. Đương nhiên, loại kia chạm vào tức tử tình huống, chỉ là nhằm vào dưỡng luân cảnh giới tu sĩ mà nói. Dưỡng luân tu sĩ còn chưa tu luyện tới hồn phách trình độ, đối mặt cố lực lượng này, tự nhiên không có phản kháng chỗ trống. Nhưng thăng luân cảnh giới đã cường điệu ôn dưỡng, thai quang, tu tinh, sàng linh ba hồn, cảnh giới này tu sĩ đã có thể trình độ nhất định ngăn cản được cái nào ăn mòn lực lượng của thân thể. Trường sinh đại năng càng là đã có thể không nhìn. Nhưng có thể ngăn cản cố lực lượng kia, không có nghĩa là bọn hắn đối mặt cổ tu lúc liền không có sợ hãi. Phía dưới những cái kia Tây Hoàng Phúc địa cổ tu, hiển nhiên còn bảo lưu lấy khi còn sống bộ phận thực lực. Càng có mấy cái trưởng sinh cấp bậc cổ tu, có thể cùng Ngọc Đỉnh môn một phương mấy cái trưởng sinh đại năng đánh cho có đến có vẻ. Khổng Giao mới vừa tiến vào Tây Hoàng Phúc địa lúc, nghe được năng lượng tiếng oanh minh, chính là Ngọc Đỉnh môn một phương trưởng sinh cùng những cái kia cổ tu giao chiến đưa tới. Tây Hoàng Phúc địa cổ tu thực lực tổng hợp, không kém Ngọc Đỉnh môn. Cơ hồ mỗi một cái Ngọc Đỉnh môn trưởng sinh đều bị kéo ở, thậm chí ngay cả Ngọc Đỉnh môn bên trong thực lực mạnh nhất cái kia trưởng sinh đỉnh phong lão ông đều bị thế cục chỗ mệt mỏi, bị ba cái trưởng sinh cấp bậc cổ tu vây công, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân. Khổng Giao trên thân mang theo Huyền Giám Châu, hắn có thể nhìn thấy hình tượng, cũng trước tiên phản hồi đến ngoại giới kia phá vọng Huyền Giám bên trên. Thấy Tây Hoàng Phúc địa bên trong, những cái kia mặt lộ vẻ một ngạc nhiên chi sắc cổ tu, vậy mà cho Ngọc Đỉnh môn một phương chiếu thành lớn như thế trở ngại. Hoàng phủ anh ba người tự nhiên là vui với thấy một màn này. Cơ Đông Hà thậm chí cười trên nỗi đau của người khác đối với phá vọng Huyền Giám châm chọc nói, kia Tây Hoàng Phúc Điện cũng là chúng ta Vu Đông đã từng phúc điện, để các lao tổ tông cho những này tu sĩ dị giới căng căng chi nhớ. Vũ Văn Quỷ thì nghĩ đến càng nhiều, nhìn xem những vẻ mặt kia mục nạp, nhưng thực lực từng cái kinh khủng đến mức dọa người cổ tu, trong mắt có chút đột nhiên thần thái hiện lên, nhẹ nhàng nói ra, nghe nói Tây Hoàng Phúc Điện là trong một đêm biến mất. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là cái gì lực lượng, có thể tại trong vòng một đêm đem như Tây Hoàng Phúc Điện như vậy thế lực xóa đi. Chúng ta trên vùng đất này có quá nhiều bí ẩn. Hoàng Phủ Anh tuy là không nói gì, cặp mắt kia cũng là nhìn chăm chú trên mặt kính nào cổ tu thân ảnh, không biết suy nghĩ thứ gì. Không thích hợp. Khổng Giao lẳng lặng tại giáng mây trông được nửa ngày, trước đó còn một bộ tọa sơn quan hổ đấu tư thái, dưới mắt sắc mặt mang theo chút kinh ngạc. Ta nhớ rõ ràng lần đầu tiên tới thời điểm, những cái kia cổ tu hư quá dương rơi xuống sau khi mới có thể hiện thân. Dưới mắt xích hà đầy trời, những này cổ tu có thể tại ban ngày hành động. Khổng Giao trốn ở đám mây, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đỉnh đầu liệt nhật. Nét mặt của hắn lập tức liền trầm xuống. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tây Hoàng Phúc Địa hiển nhiên tại cái kia trong bảo khố xuất thế xích kim hoa phục nam tử, cùng tình không trường bảo quái nhân một trận chiến sau đó phát sinh biến hóa vi diệu, làm cho những này ban đêm mới có thể xuất hiện quỷ đồ vật, đều có thể làm lộ ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đó là cái chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Phương diện tốt, tự nhiên đó là bọn họ đối Ngọc Đỉnh Môn phương diện chiếu thành thương vong, không chỉ có kéo lại Ngọc Đỉnh Môn phương diện trưởng sinh, không ít thăng luân cảnh giới tu sĩ đều bị những cái kia cổ tu chia ăn. Xấu phương diện là, Tây Hoàng Phúc Địa sự biến hóa này không thể nghi ngờ để mảnh không gian này trở nên càng thêm nguy hiểm, mà Khổng Giao liền thân ở trong đó. Đánh lâu tất có thắng thua. Tại Khổng Giao bảng quan trong khoảng thời gian này, Ngọc Đỉnh Môn phương diện, cái kia trưởng sinh đỉnh phong đại năng đột nhiên một phát. Trong tay cần câu liên tục huy động, nhìn không thấy thần dị sợi tơ từ cần câu bên trong bắn ra, là ông thi triển thần thông phạm vi bên trong, Tây Hoàng Phúc Địa kiến trúc cùng kia dây câu đục vào, đều giống như đậu hũ, bị cắt chém thành mảnh vụn. Ba tiên vây công lão ông cổ tu một trong thân thể, lúc này liền bị thần dị sợi tơ xuyên thủng. Sau đó tại so thần binh lợi khí còn muốn sắc bén sợi tơ hạ cắt xuống, cái kia cổ tu thân thể ngạnh sinh sinh bị cắt thành hàng trăm hàng ngàn khối. Còn lại hai cái trưởng sinh cổ tu, tự nhiên không còn là kia lão ông đối thủ, liên tục bại lui, cuối cùng đều mất mạng tại kia lão ông trong tay, bị dây câu xé rách thân thể, hóa thành hư thối bốc mùi thì thối, rơi xuống không trung. Những này cổ tu chỉ là bảo lưu lại khi còn sống bộ phận thực lực, tổng cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, thế mà ngay cả một cái trưởng sinh đỉnh phong đều kéo không ở. Khổng Giao cảm khái như thế, càng làm cho hắn cảm thấy quái dị chính là, những cái kia cổ tu sau khi chết, cũng không có thần hồn chạy ra. Có lẽ thần hồn của bọn hắn đã sớm tại Tây Hoàng Phúc Địa kinh lịch biến cố lúc liền đã tiêu tán. Những này quỷ đồ vật, nguyên lai là có thể bị giết chết. Ta còn tưởng rằng bọn hắn là bất tử chi thân đâu. Khổng Giao nhìn qua kia ba tên cổ tu vỡ vụn thịt nát rơi xuống không trung, ánh mắt có chút nheo lại. Đôi này Khổng Giao an nguy mà nói, không thể nghi ngờ là cái có lợi tình báo. Bất quá đối với đại cục mà nói, liền không tốt lắm. Kia trưởng sinh đỉnh phong lão ông nộ sát ba tên cổ tu về sau, bắt đầu trợ giúp mình môn phái trưởng sinh đại năng, toàn bộ chiến trường thế cục bắt đầu hướng về Ngọc Đỉnh Môn một phương nghiêng. Chiến đấu này nhìn như thảm liệt, chết được đều là chút thăng luân tu sĩ, Ngọc Đỉnh Môn trưởng sinh phần lớn chỉ là thụ chút vết thương nhẹ, lại là một cái cũng chưa chết. Chỉ có một cái không có quan minh ngộ thần thông độc nhãn nữ tính trưởng sinh, bị thương cuối cùng, bị cổ tu ăn sống một cánh tay. Khổng Giao thậm chí nhìn thấy, tại ổn định thế cục về sau, Ngọc Đỉnh Môn thăng luân cảnh giới tu sĩ, có không ít người thậm chí bắt đầu đi nhặt những cái kia tàn mát tại Tây Hoàng Phúc Địa kiến trúc các nơi bảo vật. Những cái kia đều là từ Tây Hoàng Phúc Địa trong bảo khố tàn mát ra. Làm đã từng tiên vân giới hai đại phúc địa một trong, Tây Hoàng Phúc Địa trong bảo khố đồ vật, tùy ý một kiện xuất ra đi, đặt ở ngoại giới đều là chút chí bảo. Đây cũng là Ngọc Đỉnh Môn một phương tới nguyên nhân. Hừ, các ngươi coi là sự tình kết thúc. Gặp một màn này, Khổng Giao trên mặt cũng không gặp mảy may bối rối, khóe miệng thậm chí buốc lên vẻ trầm trọng. Lâu như vậy quan sát, Khổng Giao hư phách tầm mắt đã sớm thấy được kia rách dưới khu kiến trúc một cái ngóc ngách rơi chỗ. Có một đạo người khoác tinh không trường bảo thân ảnh phụ phục ở nơi đó, bởi vì không có tiếng động, nhìn qua tựa như là một bộ phổ thông thi thể. Nó trước đó tại Ngọc Đỉnh Môn cùng Tây Hoàng Phúc Địa cổ tu lúc chiến đấu một mực không có động tĩnh. Khổng Giao đều cho là hắn bị lồng ngực kia cắm bảo kiếm nam tử thi thể trấn áp. Thẳng đến Ngọc Đỉnh Môn một phương, kia trưởng sinh đỉnh phong đại năng đột nhiên phát uy, xé nát ba tên trưởng sinh cổ tu sau. Khổng Giao thấy rõ ràng, cái kia người khoác tinh không trường bảo ra hỏa ngón tay nhúc nhích một chút. Nó không chết. Cơ hồ là Khổng Giao phát ra đùa cợt tiếng nói đồng thời. Ly. Một tiếng để ở đây tất cả Ngọc Đỉnh Môn tu sĩ, bao quát trưởng sinh đại năng ở bên trong, sắc mặt kinh biến thanh âm trong lúc đó tại Tây Hoàng Phúc Địa trên bầu trời nổ vang. Thậm chí kia trưởng sinh đỉnh phong lão ông, dấu ở mũ rộng vành hạ biểu lộ đều là cứng đờ. Tiếp theo giây lát, xoát. Tây Hoàng Phúc Địa sơn môn bên trên, kia đầy trời ánh nắng chiều đỏ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh tĩnh mịch bầu trời đêm. Toàn bộ thiên cung tựa như đều bị một khối thêu lên tinh không tấm màn đen che đậy. Tại kia tinh quang hội tụ chỗ, người khoác tinh không trường bảo quái nhân thân thể chậm rãi bay lên không. Nó có một đôi xanh biếc không giống như là nhân loại con mắt, nhìn qua phúc địa bên trong Ngọc Đỉnh Môn một phương tu sĩ, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Khuôn mặt của hắn khô cát, chỉ còn lại da bọc xương, như thế cười một tiếng, lộ ra dữ tợn vô cùng. Thấy vô số lòng người ngọn nguồn bốc lên một cỗ ý lạnh. Khổng Giao ẩn nấp đám mây cũng bị hắc ám quét sạch, cũng may là kia cô hắc ám tựa như cũng sẽ không đối với hắn chiếu thành tổn thương. Ngược lại để hắn ẩn nấp chỗ, càng thêm ẩn nấp sẽ không bị người phát giác. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem dưới trận trận mắt hốc mồm Ngọc Đỉnh Môn đám người, ung dung thầm nghĩ, trò hay mở màn. Hy vọng các ngươi thêm chút nỗ lực. Chương 695, Định Hải Bình 3 chương 695, Định Hải Bình 3 Ngọc Đỉnh Môn lão ông ngắm nhìn kia trận vừa ra trận, liền đem thiên khung hóa thành màn đêm tinh không trường bảo thân ảnh, trên khuôn mặt giản mua có ngắn ngủi thất thần cùng lóe lên liền biến mất kinh dị. Từ khi trưởng sinh đỉnh phong sau khi, lão ông còn chưa hề có từ không có gì ngoài tạo huyền bên ngoài trên thân người cảm nhận được qua uy hiếp. Mà giờ khắc này, hắn tử kia cầm tinh không trường bảo tồn tại trên thân, cảm nhận được đã lâu tử vong hương vị. Để hắn cái này trưởng sinh đỉnh phong đại năng đều sinh ra cảm giác run sợ. Hắn đương nhiên không có khả năng cho phép loại này ngoài dự liệu tồn tại xáo trộn kế hoạch của mình. Nắm thật chặt trong lòng bàn tay cầm cần câu, dấu ở mũ rộng bành phía dưới lao ông phát ra trầm thấp tiếng giống, bày trận. Hắn giàn mua tiếng nói gầm thét chấn động tại Tây Hoàng Phúc Địa Sơn Môn, nghe vào Ngọc Đỉnh Môn đông đảo tu sĩ trong lỗ thai dường như sấm sét nổ tung. Ngọc Đỉnh Môn bảy đại trưởng sinh nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ thức tỉnh. Hiu hiu hiu. Bảy cái trưởng sinh hóa thành đạo đạo lưu quang, cùng nhau hướng phía lão ông chỗ hư không hội tụ mà đi. Bọn hắn quay chung quanh lão ông, ở hư không bảy cái phương hướng đỉnh trệ ở thân hình, xem bọn hắn đứng thẳng vị trí, nhìn ra được mỗi một người dành chỗ đều có giảng cứu. Ngay sau đó, Khổng Giao nhìn thấy kia lão ông từ trong cửa tay áo lấy ra một cái bát ngọc, trong chén có nửa bát thanh thủy. Ngay tại Ngọc Đỉnh Môn bảy cái trưởng sinh đại năng lập thân đến thuộc về mình vị trí giây lát, lão ông đống nhiên đem bát ngọc bên trong thanh thủy hướng phía Tây Hoàng Phúc Địa kia phiến tàn phá kiến trúc hất bay xuống dưới. Soạt, bọt nước văng khắp nơi. Tại Khổng Giao trang nghiêm biểu lộ dưới, nguyên bản chỉ có nửa cái bát ngọc thanh thủy, dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc bành trướng. Tại rơi vào đại địa thời điểm, nửa bát thanh thủy đã hóa thành quét sạch thiên địa dòng lũ. Ầm ầm, dòng lũ chấn động, qua trong giây lát, toàn bộ Tây Hoàng Phúc Địa đều bị đẩy trời sóng lớn bao phủ. Đây cũng không phải là trưởng sinh cảnh giới thủ đoạn. Khổng Giao gắt gao ngắm nhìn kia lão ông trong tay bát ngọc. Trưởng sinh cảnh giới xác thực đã siêu phàm thoát tục, còn tại phàm trần giản khung bên trong, cũng không có loại này bãi đậu thành binh, hát nước thành biển thủ đoạn. Hiển nhiên kia bát ngọc là vượt ra khỏi chú linh trọng khí pháp bảo, có thể là một kiện chuẩn tiên khí. Đây chính là tạo huyền chân nhân mới có thể tế luyện pháp bảo. Phá vọng huyền giám trong không gian, Hoàng phủ anh mấy người cũng thông qua huyền giám thấy được lão ông trong tay bát ngọc tạo thành thanh thế. Ngọc Đình môn chuyến này chuẩn bị đến thật là đầy đủ, ngay cả chuẩn tiên khí đều mang tới. Vũ Văn Quỳ lạnh lùng lên tiếng, mặc dù nàng cực lực che giấu, thế nhưng nghe ra được nàng cảm xúc chấn động mãnh liệt. Bởi vì tại tiên vân giới, tối thiểu tại đương thời, còn không có chuẩn tiên khí xuất hiện qua. Phóng nhãn Vu Đông các phái, chú linh trọng khí số lượng cộng lại đều không có vượt qua 20 kiện. Tiêu Ngọc Đình môn tạo huyền chân nhân bởi vì giới môn nguyên nhân không cách nào tiến vào tiên vân giới. Nhưng chuẩn tiên khí giống nhau là tiên vân giới không cách nào chống cự đồ vật. Cơ Đông Hà cũng bởi vì khẩn trương, nắm chặt nắm đấm, trên mặt hiện cứng ngắc tiếu dung đối Hoàng phủ anh nói ra, còn tốt Hoàng phủ trưởng môn nhìn xa trông rộng, để Khổng Giao mang theo Huyền Giám Châu đi vào phúc địa, nếu không sắp đến binh khí ngắn gặp nhau. Kia trưởng sinh đỉnh phong lão đầu đột nhiên xuất ra kia bát ngọc, chúng ta tiên vân giới một phương tất nhiên phải bị thua thiệt. Coi như biết lá bài tẩy của bọn hắn, chúng ta lại có thể thế nào? Không đợi Hoàng phủ anh đáp lại, Vũ Văn Quỳ đã liếc xéo Cơ Đông Hà một chút, hỏi ngược lại, nhất lực phá bản pháp, có kia bát ngọc nơi tay, chúng ta tiên vân giới một phương như thế nào mới có thể thắng? Cơ Đông Hà tính tình cũng nổi lên, sắc mặt ngoan lệ trả lời, tả hữu bất quá một kiện pháp khí, chúng ta tiên vân giới sẽ còn bởi vì một kiện chuẩn tiên khí bị diệt không thành. Cuối cùng rồi sẽ có biện pháp. Ngươi cứ nói đi Hoàng phủ trưởng môn. Hoàng phủ anh bình tĩnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đại biểu Vu Đông hai đại môn phái nữ tính, lấy biểu tình tự tiếu phi tiếu trả lời một câu, Đông Hà đạo hưu nói có lý. Ở đây bốn người, ngoại trừ Vũ Văn Quỷ cùng Cơ Đông Hà bên ngoài, ngay cả đứng tại biên giới đỉnh luôn khắc đều bị kia bát ngọc thanh thế dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ có Hoàng phủ anh y nguyên một bộ dù bận vật ung dung tư thái. Cái này khiến Cơ Đông Hà đột nhiên an tâm, lường trước Hoàng phủ anh hẳn là bố trí có hậu thủ. Chỉ có Vũ Văn Quỷ y nguyên lo lắng thầm nghĩ, bất kỳ mưu kế, trước thực lực tuyệt đối, đều tái nhợt bất lực. Hoàng phủ trưởng môn ngươi thật có đối phó chuẩn tiên khí thủ đoạn, vẫn là ra vẻ trấn tĩnh. Hoàng phủ anh thần sắc như thường, con mắt yên lặng nhìn xem kia huyền giám bên trong hình tượng, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Ánh mắt trở về phúc địa. Phúc địa kiến trúc bên trong, những cái kia ngọc đỉnh môn tu sĩ, sớm tại lão ông xuất ra bát ngọc giây lát, liền liều mạng bay lên không. Đại đa số người đều kịp thời tránh thoát kia ngập trời hồng thủy, nhưng vẫn như cũ có mười mấy thăng luân cảnh giới tu sĩ rơi vào hậu phương, vừa mới thăng đến giữa không trung bọn hắn, trong nháy mắt bị sóng lớn lôi cuốn, thân hình bị cuốn vào lên trong đó biến mất không thấy gì nữa, sống chết không rõ. Y dựa theo kia bát ngọc nếu như là chuẩn tiên khí suy luận, những người này không có một cái nào có thể còn sống ra. Ngọc Đình môn người đủ hung ác, đối với mình người hạ thủ, ngay cả lông mày đều không nháy mắt một chút. Gặp một màn này, dấu ở chỗ tối Khổng Giao nhẹ nhàng mím môi một cái. Hắn vẫn cho là Hoàng phủ anh đã đủ hung ác. Cùng cái này Ngọc Đình môn lão ông so sánh, hắn lập tức cảm thấy mình sư tôn đều mặt mũi hiền lành. Một bên nhà dánh lấy Ngọc Đình môn một phương tàn nhẫn, Khổng Giao con mắt một bên dừng lại hướng bị dòng lũ lôi cuốn ở kia người khoác tinh không trường bảo quái vật. Kia lão ông bắt ngọc vung xuống nửa bát thanh thủy, chính là hướng về phía kia tinh không trường bảo quái vật đi. Sớm tại những cái kia ngọc đỉnh môn tu sĩ bị thôn vệ trước đó, tinh không bảo quái vật liền đã trước một bước bị đối diện dội xuống sóng lớn quét sạch. Cũng không phải là nó không muốn tránh, mà là kia sóng lớn vô thiên cái địa, căn bản không có cho nó bất luận cái gì xê dịch không gian. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, gào thét băng đằng sóng lớn liền đem cái kia đạo tinh không bảo thanh âm nuốt hết tại trong đó. Ngay tại ngọc đỉnh môn một phương tu sĩ âm thầm mừng thầm, coi là lấy tà ma đã đền tội thời điểm. Ly, một tiếng ngang ngược thét dài ầm vang tại kia sóng lớn quần quần phúc địa trung ương vang vọng. Sau đó kia quét sạch thiên địa sóng lớn chấn động mạnh một cái, thời gian tựa như đọc lại. Vô số giọt nước đều ngưng trệ ở giữa không trung. Làm người đứng xem Khổng Giao lúc này nhìn thấy một thân ảnh màu đen đang đội sóng lớn trùng điệp trong áp, từ sóng lớn dưới đáy chậm rãi hiện lên, lập tức liền muốn thoát khốn. Định Hải Bình Ba, Ngọc Đình môn một phương, lão ông tiếng nói lại một lần nữa truyền vang tại giữa thiên địa. Sau đó lão ông cầm trong tay bát ngọc ném không trung. lớn chừng bàn tay bát ngọc đón gió mà trương, trong chớp mắt biến thành một cái che khuất bầu trời cự hình màu phỉ thúy kết giới. Kết giới triển khai, phương biên vượt qua trăm dặm chi địa, đều tại nó phạm vi bao trùm bên trong. Ầm ầm. Kết giới cuối cùng móc ngược tại Tây Hoàng Phúc Địa Sơn môn bên trên, cũng chính là sóng lớn quần quần sóng nước bên trong. Kia tinh không bảo quái vật vừa mới nổi lên mặt nước, liền tiếp nhận kết giới trấn áp. Cuối cùng tại từng tiếng không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, lại một lần bị kết giới lực lượng áp bách đến chìm xuống dưới. Cùng lúc đó, lão ông cùng bảy đại trưởng sinh nhao nhao kết ấn, hướng phía kết ấn rót vào thần hồn của mình chi lực. Từ bảy đại trưởng sinh, một cái trưởng sinh đỉnh phong liên tục không ngừng khó khăn thần hồn chi lực cung cấp, kia phỉ thúy kết giới càng thêm ngưng thực. Vẫn từ bị trấn áp ở trong đó tinh không bảo quái vật như thế nào gầm thét, cũng khó có thể tránh ra. Chương 696, đã từng quen biết chương 696, đã từng quen biết Khổng Giao toàn bộ hành trình đem Ngọc đỉnh môn một phương trấn áp kia tinh không bảo quái vật quá trình nhìn ở trong mắt, nhịn không được sắc mặt tối đen, mắng thầm, ghê tởm, lại là một kiện trận pháp loại chuẩn tiên khí. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng còn có một trận rực rỡ đánh cờ có thể nhìn thấy, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Ai có thể nghĩ kia cường đại đến bất tử nhưng tư nghị tinh không bảo quái vật, cứ như vậy tùy tiện bị Ngọc đỉnh môn một phương dùng chuẩn tiên khí liên thủ trấn áp. Cái này không thể nghi ngờ không phải Khổng Giao muốn xem đến kết quả. Bọn hắn chỉ là tạm thời trấn áp kia tinh không bảo quái vật, cái sau y nguyên còn sống. Đợi đến Ngọc đỉnh môn vừa đi, đến lúc đó Tây Hoàng Phúc Địa hoắc loạn căn nguyên vẫn là tồn tại. Vân Vân Bi ghi chép cơ duyên manh mối, mình vẫn là lấy không đến. Mặt khác, Ngọc đỉnh môn bát đại trưởng sinh, một cái không chết, cái này Tây Hoàng Phúc Địa những bảo vật này lại để cho bọn hắn lấy đi. Lần này suy yếu Ngọc đỉnh môn lực lượng kế hoạch, biến thành đưa tài đồng tử kế hoạch. Khổng Giao càng nghĩ càng thua thiệt. Sắc mặt biến thành màu đen, Khổng Giao con mắt bỗng nhiên nhất chuyển, nghĩ tới điều gì, sắc mặt từ giận dữ chuyển thành tàn nhẫn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng về sau, Khổng Giao giật xuống đến trước ngực đeo Huyền Giám Châu, ngón tay trên Huyền Giám Châu nhẹ nhàng điểm một cái. Một đóa băng tinh sắc bị ngạn hoa ngạc nhiên tại Huyền Giám Châu phía dưới thành hình. Khổng Giao lấy bị ngạn hoa vì khay, nâng lên Huyền Giám Châu, đem nó lưu tại mình ẩn nấp vị trí. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn đống nhiên nhìn ra xa hướng Tây Hoàng Phúc Địa góc tây bắc trên đường chân trời. Trải qua Ngọc Đỉnh môn cùng những cái kia cổ tu chiến đấu, dưới mắt sắc trời dần dần muộn. Tây Hoàng Phúc Địa đã leo lên hoàng hôn, chỉ có kia trên đường chân trời còn lại một chút ánh nắng chiều đỏ không có tàn đi. Tại kia đường chân trời ánh nắng chiều đỏ phương vị, có một cô ánh nắng chiều đỏ hạt giữa bầy gà, vị trí của nó cũng không có theo chúng quanh ánh nắng chiều đỏ rút đi mà có chút biến hóa. Nơi đó chính là Tây Hoàng Phúc Địa Lạc Hà Cốc chỗ. Lạc Hà Cốc không chỉ có là thai nghén Tây Hoàng Lạc Nhật Hà vị trí. Tại Lạc Hà trong cốc tế đàn bên trên, có một cây đinh chết đại bảng mẫu thân trường thương. Khổng Giao rõ ràng nhớ kỹ mình mới vào Tây Hoàng Phúc Địa lúc, kia cán quấn quanh lấy vô tận lôi đình uy áp trường thương, cũng gia nhập qua kiêm lực cắm bảo kiếm nam tử, cùng tình công bảo quái vật chiến đấu. Khổng Giao mới hư phách tầm mắt toàn lực bắt đầu, quan chiến quá trình bên trong cũng không có ở phía dưới nhìn thấy thanh trường thương kia cùng nam tử kia thân ảnh. Bọn hắn lại không thể rời đi Phúc Địa. Như vậy bọn hắn ở nơi nào đâu? Đáp án đã vô cùng sống động. Ta hôm nay liền để các ngươi chút dị giới tu sĩ nhìn xem, cái gì gọi là lòng người hiểm ác. Khổng Giao yên lặng vứt xuống một câu nói như vậy, thân hình lần nữa trốn vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới Ngọc Đỉnh môn bát đại trưởng sinh, tính cả kia trưởng sinh đỉnh phong lão ông ở bên trong, đều đang toàn lực duy trì lấy kia Định Hải Bình ba đại trận, lấy trấn áp kia tinh không bảo quái vật. Ai cũng không có phát giác được Khổng Giao lặng yên rời đi. Đương nhiên, Khổng Giao hành động không thể gạt được hoàng phủ anh ba người. Hắn đem Huyền Giám Châu lấy bị ngạn hoa nâng ở đám mây bên trong lần tàng, mình tự nhiên cũng bại lộ tại phá vọng Huyền Giám trong tấm hình. Thấy Khổng Giao lặng lẽ meo meo trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa, vô luận là Vũ Văn Quỷ hay là Cơ Đông Hà trên mặt đều hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hai người cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thân hoàng phủ anh, tựa hồ muốn hắn cho một đáp án. Hoàng phủ anh cũng không phải bọn hắn thụ nghiệp tân sư, nào có mọi chuyện đều có đáp lại, chỉ là nhìn không chớp mắt, tựa như không nhìn thấy hai người ánh mắt bộ dáng. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn Khổng Giao mới biến mất vị trí, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Nghỉ trầm ngâm về sau, hoàng phủ anh có vẻ như nghĩ tới điều gì, khoe miệng bốc lên một vòng nụ cười quỷ dị, thầm nghĩ, không hổ là đồ đệ của ta. Khổng Giao rời đi Tây Hoàng Phúc Địa ngàn dặm sau khi xác nhận Ngọc Đỉnh môn kia trưởng sinh đỉnh phong không cảm ứng được mình, thế là không tại ẩn nấp thân hình, hóa thành lưu quang tại Tây Hoàng Phúc Địa trên không trung kích xạ. Những nơi đi qua, lưu lại một đầu như nước chảy gợn sóng ánh trăng đuổi cánh. Một nén nhang sau, Khổng Giao đi tới Lạc Hạ Cốc, thân hình trực tiếp bắn vào trong đó, cuối cùng rơi vào tế đàn kia phía dưới. Tế đàn trung quanh, xích kim sắc ao nước hoàn toàn như trước đây tản mát ra rung động lòng người quang hoa. Sóng nước quang hoa chiếu ứng tại cái này buồn địa trung quanh, lộng lẫy, cũng khác ở Khổng Giao tuấn tiếu trên mặt. Khổng Giao vô tâm đi xem những cảnh đẹp này, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tế đàn. Toàn bộ tế đàn bị một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách xé rách. Vết rách từ tế đàn đỉnh chót, một mực kéo dài đến tế đàn đàn ngọn nguồn. Tế đàn đỉnh, đại bàng mẫu thân, trước Tây Hoàng Phúc Địa hộ sơn thần thú, đang vân tức thi hải thành liệt ra tại trên đó. Trôi này toàn thân quấn quanh lấy màu đen tia lôi dẫn trường thương, vẫn là cắm ở trước đó vị trí. Nhưng hôm nay, cùng Khổng Giao lần đầu tiên tới nhìn thấy hình tượng lại có chỗ khác biệt. Kia đang vân tức thi hải đầu lâu vị trí, cũng chính là kia tia lôi dẫn trường thương chỗ cắm vị trí, nhiều một đạo người mặc xích kim sắc hoa phục nam tử thân ảnh. Trường thương sâu thấu thân thể của hắn, cùng kia đang vân tức thi thể, đến tại một chỗ. Chính là cái kia đã từng cùng tinh không bảo quái vật đại chiến nam tử. Trên lồng ngực của hắn không chỉ có cắm kia cán tia lôi dẫn trường thương, còn có một thanh thần kiếm. Dù là cường đại như tên nam nhân này, dưới mắt cũng vô pháp đồng thời tại hai kiện thần binh chấn áp xuống tránh ra. Xem ra trận đại chiến kia là hắn thua. Khổng Giao đem trên tế đàn hình tượng thu vào đáy mắt, lộ ra không ngoài dự liệu biểu lộ. Nam tử kia cường đại không thể nghi ngờ, phỏng đoán cẩn thận hẳn là Tạo Huyền. Cho dù là bỏ mình mấy ngàn năm, thi thể y nguyên bảo lưu lấy sinh thời chấp niệm, vì thủ hộ phúc địa mà chiến. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, đối thủ của hắn, kia tinh không bảo quái vật, phỏng đoán cẩn thận cũng là Tạo Huyền. Bằng không thì cũng sẽ không Ngọc Đỉnh môn một phương, kia trưởng sinh đỉnh phong lão ông dọa đến trực tiếp tế ra chuẩn tiên khí trấn áp. Nam tử này khi đó không chỉ có muốn đối phó tinh không bảo quái vật, còn phải cùng trên ngực thanh kiếm bên kia, cùng kia đinh giống như đang vân tức trưởng thương đối kháng. Tương đương lấy 1-3, có thể thắng mới có quái. Nói đến, nam tử này nếu thật là có thể thắng, đoán chừng cũng sẽ không có Vân Văn Bi bên trên, cho Khổng Giao trấn áp Tây Hoàng Phúc Địa cơ duyên. Khổng Giao mục đích lần này đã vô cùng sống động, tự nhiên là giải cứu nam tử này lột xác. Chỉ cần bắt hắn cho phóng xuất, đủ để cho Ngọc Đỉnh môn một phương luôn cuống tay chân. Ta không tin, bọn hắn còn có thể xuất ra kiện thứ hai chuẩn tiên khí. Hừ hừ, đến lúc đó, đều chết cho ta tại Tây Hoàng Phúc Địa đi. Khổng Giao mang trên mặt âm hiểm tiêu dung, nương theo cái kia thâm trầm tiếng nói, làm cho Tế Nguyệt thần hồn mang cho Khổng Giao trong lúc này phiêu miểu như tiên khí chất không còn sót lại chút gì. Đang khi nói chuyện, Khổng Giao con mắt nhìn chăm chú tại kia tia lôi dẫn trưởng thương bên trên. Hắn lần đầu tiên tới nơi này, vẫn chỉ là cái dưỡng luân cảnh giới tu sĩ. Dùng chấn hồn linh không chế tiên vu yến hạt thi thể thử qua, đi rút ra trôi này trường thương. Kết quả có chút bất tận nhân ý. Chương 697, làm sao có nhiều như vậy Tạo Huyền? Chương 697, làm sao có nhiều như vậy Tạo Huyền? Dưới mắt ta trưởng sinh cảnh giới, có thể thử lại một lần. Đương nhiên, cẩn thận như Khổng Giao, đương nhiên sẽ không tự mình động thủ, cái này tia lôi dẫn trưởng thương cũng không phải loại lương thiện, lúc ấy tràn chảy ra một sợi lôi quang thiếu chút nữa hủy tiên vu yến hạt thi thể. Loại thời điểm này, đương nhiên là mời Quy Gia ra tay. Khổng Giao trên khuôn mặt đều là nghĩa chính ngôn tử, sau đó duỗi ra ngón tay, hướng phía mình mi tâm một điểm. Một tôn huyền hắc sắc đỉnh lô xuất hiện tại Khổng Giao dưới chân. Tại một trận huyền thủy dập dờn về sau, lão Quy Huyền Hằng thân ảnh cũng xuất hiện ở nắp lò bên trên. Nốt kia nhỏ, Huyền Hằng thanh âm hoàn toàn như trước đây cả lơ phất phơ. Vừa mới mở miệng kêu lên Khổng Giao, thanh âm nói đến một nửa, trong cổ họng tựa như là thẻ xương cốt, ngạnh sinh sinh dừng lại. Nó kia lớn chừng hạt đậu con mắt đã hoàn toàn bị tế đàn bên trên kia cán tia lôi dẫn trường thương hấp dẫn, trong đồng tử phản chiếu lấy thanh trường thương kia bên trên bắn ra màu đen tia lôi dẫn, im lặng nửa ngày, ngưng trọng phun ra ba chữ, chuẩn tiên khí. Sau đó ánh mắt nó lại nhìn về phía trôi đâm thấu nam tử ngực lợi kiếm, lại lặp lại phun ra ba chữ, chuẩn tiên khí. Khổng Giao đối với chuẩn tiên khí cũng không có một cái nào cụ thể khái niệm. Hoặc là nói, hắn cũng là hôm nay thông qua Ngọc Đỉnh môn mới nhìn thấy chuẩn tiên khí. Nghe được Huyền Hằng lên tiếng về sau, hắn lộ ra một cái quả là thế biểu lộ. Nhìn ra được Khổng Giao cũng không kinh ngạc tại cái này trường thương cùng thanh kiếm bén kia chuẩn tiên khí thân phận. Dù sao kia thần kiếm giết qua Tạo Huyền, kia cây trường thương một thương đóng đinh qua đang vân tước, hai kiện thần binh đều là cùng nam tử kia tranh phong qua pháp khí, nếu không phải chuẩn tiên khí mới là lạ. Trong đầu ý nghĩ đương nhiên, Khổng Giao miệng cũng không có nghỉ ngơi. Một mặt sán lạn nụ cười đối Huyền Hằng nói ra, Quy Gia hảo nhãn lực, cái này hai kiện chính là chuẩn tiên khí. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Huyền Hằng lập tức đem ánh mắt từ thanh trường thương kia bên trên thu hồi, nhìn qua Khổng Giao một mặt cảnh giới. Quy Gia không thể không dám đi trêu chọc cái đồ chơi này. Ta nhưng nói cho ngươi, mơ tưởng đánh ta chủ ý. Quy Gia cũng không phải khiến ngươi đối phó nó, đem hắn từ bị kia chân nhân lột xác trên thân rút ra là đủ. Khổng Giao đưa tay chỉ thanh trường thương kia dưới, bị đính tại đăng vân tức hải cốt bên trên thân ảnh. Huyền Hằng đầu vung đến cùng chống lúc lắc, miệng bên trong không quên chửi ầm lên. Quy Gia đi bà ngươi cái chân, tiểu tử ngươi lá gan càng ngày càng mập. Trước kia đi theo ngươi đánh trưởng sinh còn chưa tính, hiện tại tốt, ngươi có phải hay không nơi đó có Tạo Huyền, ngươi liền hướng chỗ nào có à? Đây chính là chuẩn tiên khí, còn có chân nhân lột xác, lão tử đi theo ngươi, sớm muộn bị ngươi đuổi chơi chết. Còn có đây là cái gì địa phương rách nát? Làm sao có nhiều như vậy Tạo Huyền? Khổng Giao thả Huyền Hằng ra cũng không phải nghe hắn lại nhảy cả ngày. Đương nhiên, cũng không có khả năng tại cái này trong lúc mấu chốt, làm cái gì tôn trọng Huyền Hằng ý nghĩ kia một bộ. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nói một tiếng, Quy Gia đã tội. Nói xong, hắn mặc niệm thôi động Huyền Vũ Lô khẩu quyết. Một bên tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải thì trở tay một chảo, từ nguyên trai giới bên trong xuất ra ba cái báo nguyệt châu. Chính là kia một lò cực phẩm phẩm chất báo nguyệt châu. Loại này linh thú đan dược, dược lực không có bình thường đan dược mạnh như vậy, cần ba cái mới có thể trên đỉnh một viên dược hiệu. Khổng Giao xuất ra cái này báo nguyệt châu, không thể nghi ngờ là muốn dùng lấy báo nguyệt châu thôi động Huyền Vũ Lô ý nghĩ. Cút. Tiểu tử thối, ngươi muốn hại chết Quy Gia không thành. Khổng Giao dừng tay. Huyền Hằng là thật cấp nhãn, hắn cho tới nay đều là lấy tiểu tử đến xưng hô Khổng Giao. Tức hồn hiện dưới, thế mà ít có kêu Khổng Giao danh tự. Xin lỗi Quy Gia, ngươi khi còn sống thế nhưng là trưởng sinh đỉnh phong, ta cái này báo nguyệt châu xuống dưới, thực lực ngươi lập tức khôi phục đỉnh phong. Khổng Giao trong tay báo nguyệt châu trực tiếp ném về Huyền Hằng, miệng bên trong không quên trấn an nói, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể đem trường thương này rút ra. Huyền Hằng nghe Khổng Giao về sau, càng mắng càng hung ác, nước bọt đều nhanh phun đến Khổng Giao trên mặt, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Khổng Giao quyết tâm muốn để nó rút thương, đây cũng là Khổng Giao có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Mặc dù ba cái báo nguyệt châu xử đến Huyền Hằng miệng, nó chửi rủa âm thanh biến mất không còn tâm tích, nó kia nhấp nhô hầu kết chứng minh thân thể của nó cũng không bài xích cái này tam phẩm linh thú đan. Cuối cùng tại Khổng Giao pháp quyết thôi động dưới, Huyền Hằng kiên trì đem kia ba viên báo nguyệt châu nuốt vào trong bụng. Vâng. Trong chốc lát phong vân đổi biến, Lạc Hà cốc đầy trời ánh nắng chiều đỏ, bị nồng hậu dày đặc mây đen bao trùm. Một cỗ cường hành vô song khí tức đột nhiên từ Huyền Vũ lô bên trong bộc phát, nguyên bản đỉnh lô biến thành một con huyền quy, mà lại tại Khổng Giao nhìn chăm chú lấy không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng bành trướng. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng. Khổng Giao không thể không bước ra nhanh chóng tối lui, đứng ở Lạc Hà cốc trong núi phía trên. Cơ hồ là cùng một thời gian, Huyền Hằng chân thân đã hiển lộ hoàn tất. Nó kia tác đại mai rùa cơ hồ muốn chật ních Lạc Hà cốc, tráng kiện tứ chi, so thanh thương điện còn muốn rộng lớn. Cùng lúc trước tất cả Huyền Hằng hiển lộ ra trạng thái cũng khác nhau chính là, lần này Huyền Hằng mai rùa lại là ngân bạch chi sắc, trên thân toát ra không thua gì kia ngọc đỉnh môn lão ông, trưởng sinh đỉnh phong khí tức. Đây mới là Tịnh Thủy Giáp Thánh Quy diện mục thật sự. Khổng Giao âm thầm gật đầu. Phía khu vực này sắc trời đều bị khí tức của nó nghịch chuyển, biến thành mây đen đầy trời. Lớn chừng cái đấu hạt mưa vẩy xuống trong cốc, tại xích kim sắc ao nước bên trên tóe lên ngọc châu. Quy ra ngươi quả nhiên không có khoác lác, ngươi thật sự là trưởng sinh đỉnh phong. Khổng Giao cười mỉm nhìn xem một màn này. Chính như hắn dự đoán như thế, ba cái báo nguyệt châu hoàn toàn đem Huyền Hằng thực lực kích phát ra. Cút. Huyền Hằng cặp mắt kia đã to như nhà cửa, hung tợn chừng Khổng Giao một chút về sau, lập tức sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước, kia một cây trường thương. Tựa hồ là cảm nhận được Huyền Hằng khí tức tràn ngập. Kia cán chuẩn tiên khí bên trên, lưu chuyển màu đen lôi đỉnh càng thêm mãnh liệt. Ba ba ba. Cơn bạo lôi điện từ trường thương bên trên kích phát ra, nhắm đánh tại Lạc Hà cốc trung quanh. Lôi điện kích thấu ngọn núi, toàn bộ Lạc Hà cốc trung quanh sơn nhạc tức thời thủng trăm ngàn lỗ. Tính cả tế đàn đều tại lôi đỉnh ăn mòn dưới, nước toát ra càng nhiều vết rách. Ba. Có một sợi lôi đỉnh đánh vào Khổng Giao thân thể, hắn lúc này vận khởi Tế Nguyệt thần hồn toàn lực chống cự. Tuy nói không thể làm hao mòn rơi tất cả lực lượng, y nguyên bị còn sót lại lực lượng đánh vào trên thân thể. Còn tốt máu me tung tóe hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, hắn chỉ là cảm giác bị đập nện vị trí có chút đau cùng tê dại. Có lẽ ta có thể rút một tay. Cảm thụ được trên đầu vai cảm giác tê dại, Khổng Giao ánh mắt sáng ngời. Hắn cổ nguyệt ngâm tiếp cận đại thành, vẹn vẹn chỉ là hỗ trợ rút thương, hắn đối với mình còn có lòng tin. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Huyền Hằng đã chậm rãi túi người xuống, hướng phía thanh trường thương kia mở ra máu của mình buồn miệng lớn. Mặt của nó liền có nửa cái tế đàn cao như vậy. Miệng há ra, tựa hồ muốn tế đàn bên trên kia đang vân tức thi thể đều cho nuốt vào, tại Khổng Giao mắt không chấp nhìn chăm chú. Huyền Hằng miệng rốt cục cắn trường thương phần đuôi. Trong quá trình này, tự nhiên là bị kia chuẩn tiên khí toàn lực chống cự. Cùng bạo lôi đình bộc phát, trong khoảnh khắc đem Huyền Hằng nửa cái thân thể bao phủ. Đương đương đương. Lôi đình đập nện tại Huyền Hằng mai rùa cùng trên mặt, phát ra thanh thúy giống như rèn sắt tiếng vang. Mặc dù không có phá vỡ phòng ngự của nó, nhưng Khổng Giao nhìn nó kia nhe răng toét miệng biểu lộ, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Cái này Tịnh Thủy Giáp Thánh Quy tên tuổi, thật không phải tuổi, quy ra thế mà chỉ đau nhức không thương tổn.